Chương 01, hoàng hôn thời khắc, tu chân giới một tòa biên thành bên ngoài. Mười mấy mảnh mai bóng người xuyên qua tại núi đá ở giữa, quần áo trang điểm hoặc đỏ tươi như lửa, hoặc thuần trắng như tuyết. Đáp lấy gió đêm, một đoàn người váy áo đông đưa, từng cái xinh đẹp như hoa, cho dù phong trần mệt mỏi, cũng che giấu không được trương trương mỹ nhan. Người qua đường xa xa nhìn thấy, chỉ cảm thấy thiên tiên hạ phàm. Mắt sát chú ý tới, đám người này bên hông rơi ngọc bội, khắc lấy đoàn tụ hai chữ. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là Hợp Hoan Tông, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hợp Hoan Tông tự sáng tạo lập đến nay, tại tu chân giới chập trùng lên xuống, lúc thịnh lúc suy, lại kéo dài không tắt, không nói những cái khác, chủ đề độ vĩnh viễn không thiếu. Phàm là Hợp Hoan môn người có động tĩnh, tiếp xuống, nhất định hiện ra nhường người của mọi tầng lớp trà dư tử hậu, nói chuyện say xưa yêu hận tình cửu, nhất là đương đại tông chủ Nguyệt Âm tiên tử, năm đó có thể nói độc lĩnh phong tao. Năm gần đây ngược lại là điệu thấp. Nàng cung đệ tử trong tông rất ít hiện thế, lần này dốc hết toàn lực, hơn phân nửa cùng cái khác tiên môn đồng dạng, lao tới tiền tuyến chi viện. Đêm qua, Hoan Giới bá chủ Thương Dực Ma Quân, dẫn đầu dưới trướng ngàn vạn ma tu tập kích, dục vượt qua thiên xuyên tiến đánh tu chân giới. Tình huống nguy cấp, lấy Thiên Thanh Tông cầm đầu tứ đại tiên tông, đã ngay lập tức tiến đến, nhận được tin tức còn lại tiên môn cũng bị hiệu triệu cùng đi chống cự ma quân. Hợp Hoan Tông là một thành viên trong đó. Trà trộn trong đó thịnh đường, đang không ngừng nghỉ gấp rút lên đường bên trong, mệt nhanh không thở nổi. Nửa canh giờ trước, nàng nhìn bộ tiểu thuyết chìm vào giấc ngủ, ngủ một giấc tỉnh, thành cái gọi thịnh đường Hợp Hoan Tông đệ tử. Thịnh đường danh tự này không xa lạ gì, là kia trong tiểu thuyết một cái nữ phụ. Tiểu thuyết tên là Tiên Đạo Ánh Sáng. Quyển sách này tại nhân vật chính các loại cuồng bá khốc túm, không phục liền làm nào đó điểm chúng văn bên trong, có một phong cách riêng, nói chính là chính đạo ánh sáng, thiên tính lương thiện nam chính Tiêu Sở Nhuận, không dựa vào vũ lực, chỉ dựa vào một viên nhân từ thiện chi tâm cảm hóa lớn nhỏ nhân vật phản diện, công đệ bọn ngàn cố sự. Người khác nam chính kịch bản, đánh mặt phá hôi, trọng thương nhân vật phản diện, thu hồng nhan chi kỷ thu tiểu đệ. Hán kịch bản, cứu vớt phá hôi, cứu rỗi nhân vật phản diện, không hậu cung không tiểu đệ, chú ý chúng sinh bình đẳng, đối xử như nhau. Người đương ngoại hiệu, Tiên Đạo đệ nhất thánh cha, tu chân giới cuối cùng lương tâm, trung nguyên một điểm bạch. Thịnh đường hiện tại thân thể này nguyên chủ, chính là bị hoài niệm nhân vật phản diện chí nhất. Một cái ác độc Hợp Hoan Tông đệ tử, Thịnh đường. Trong sách, Thịnh đường đã sớm để mắt tới tiên môn nhân tài kiệt xuất Tiêu Sở Nhuận, thừa dịp trận này tiên ma đại chiến hỗn loạn thời khắc, lột đi ngấp nghé đã lâu bị thương nam chính. Nàng đem Tiêu Sở Nhuận nhốt tại phòng tối bên trong, xem như chính mình lỗ đỉnh, ngày ngày hấp thu đối phương nguyên dương, dòng dã 3 tháng, trong đó có chút không vui, liền nhỏ roi ra sáp dầu hung hăng hầu hạ, đem Tiêu Sở Nhuận tra tấn mình đầy thương tích, tu vi cũng bị nàng theo kim đăng kỳ, mạnh mẽ đem hút đi hạ xuống luyện khí kỳ. Nhân vật chính đoàn cứu ra người về sau, nhìn thấy Tiêu Sở Nhuận suy yếu tái nhợt bộ dáng, tức giận đến muốn đem nàng ngàn đao băm thây. Đối mặt một đám đến tự thượng tiên môn người, Thịnh đường rốt cuộc biết sợ, nhưng đã quá muộn, giữa lúc nàng lúc tuyệt vọng, Tiêu Sở Nhuận đứng ra, hắn giống mềm lòng thần, lực bài chúng nghị, tha thứ nàng, nhường nàng như nhặt được tân sinh. Thờ nhỏ long đong Thịnh đường, tại thời khắc đó phảng phất bị thánh quang chiếu rọi, cảm nhận được trước nay chưa từng có ấm áp, nàng thành công bị hoài niệm, vứt bỏ ác theo thiện, từ đây thành Tiêu Sở Nhuận tùy tùng chí nhất. Từ đó cũng dưới cơ bản tuyến, mà Tiêu Sở Nhuận tiếp tục bước lên cảm hóa kế tiếp nhân vật phản diện thánh phụ con đường. Leng keng, phúc bảo hệ thống đã thượng tuyến, Thịnh đường hồi ức thời khắc, một thanh âm tại bên tai nàng vang lên, tiếng nói ngây thơ. Thịnh đường, hệ thống, ám hiệu chính xác, thành công khóa lại tốc chủ, ý thức được cái gì? Thịnh đường một tiếng chậm rãi còn chưa xuất khẩu, phúc bảo đã bắt đầu đọc bản thảo dường như bá bá đứng lên. Lạnh buốt mưa bụi từ phía trên màn rất xuống, đương nhiệm Hợp Hoan Tông chủ Nguyệt Âm tiên tử quay đầu, thấy các đệ tử đầy bụi đất, mặt lộ vẻ mệt mỏi. Nàng ngọc thủ rung lên, quyết định tại phía trước một tòa trong miếu đổ nát chỉnh đốn. Bóng đêm mông lung, Thịnh đường một thân một mình đi vào ngoài miếu, rút căn cỏ dại đặt ở bên môi. Nàng muốn nói lại thôi cắn, tiêu hóa hệ thống lời nói. Ấn hệ thống lời nói, vì cam đoan kịch bản hoàn chỉnh, nàng muốn đi xong nguyên chủ Thịnh đường tương quan kịch bản, đang nên tiếp cảm hóa, trở thành nam chính Tiêu Sở Nhuận công đức sau mới có thể quang vinh hạ tuyến. Ta là vị diện một sợi đại đạo biến thành, Tiêu Sở Nhuận thủ hộ hệ thống, Phúc Bảo giải thích nói. Vì tại đại đạo tranh phong bên trong, chiếm cứ có lợi thế cục, Tiêu Sở Nhuận cần tập hợp đủ 3000 công đức, thiếu một thứ cũng không được, Thịnh đường là hắn công đức chi nhất, ắt không thể thiếu. Thịnh đường, cái gì là đại đạo tranh phong? Phúc Bảo thở dài, nay vị diện này mầm ra quá nhiều thiên chi tiêu tử, năng nhân dị sĩ, quần tinh óng ánh, nhưng vị diện tài nguyên có hạn, Tiêu Sở Nhuận muốn trổ hết tài năng, tại trận này tranh phong bên trong chiếm hữu một chỗ cắm rủi, mới có thể có đến thuộc về hắn đại tạo hóa. Thịnh đường hiểu được. Nói một cách khác, tương đương với tại trong quyển sách, lớn nhỏ vai phụ toàn diện nở hoa, nhân vật phản diện quang hoàn khả năng vượt qua nam chính, dẫn đến nhân vật chính địa vị tràn ngập nguy hiểm. Phúc Bảo hệ thống chính là vị diện phái tới tương trợ nam chính, phòng ngừa vận mệnh của hắn bị người đoạt đi. Tiêu Sở Nhuận ẩn hình thủ hộ giả. Không hổ là nam chính, vị diện thân nhi tử. Thịnh đường cắn nhánh cỏ, quay hàm ý vị không rõ trống trống, việc này chợt nghe xong, làm nhiệm vụ không có vấn đề gì. Tinh tế tưởng tượng, ngươi nói là, ta muốn làm một cái thèm nam chính thân thể, yêu diễm ác độc nữ phụ, nhiệm vụ hàng ngày, đối với nhân vật chính vừa ôm vừa hôn, còn muốn đem hắn nhốt tại phòng tối, áp trên giường các loại không thể miêu tả. Phúc Bảo chọc hai cây ăn nhẹ chỉ, đúng thế. Nó là mới nhậm chức hệ thống, không có bất kỳ cái gì mang tốc chủ kinh nghiệm, phát giác được nhan đường lời nói bên trong kháng cự, gặp gềnh bù nói, nhưng, chỉ có 3 tháng, bị cảm hóa sau liền có thể hạ tuyến, từ đây trời cao mặc chim bay, vận khí tốt ngày sau phi thăng, còn có thể mang theo một thân tu vi trở lại nguyên thế giới. Thịnh đường lựa chọn hạ lông mày, trong sách nguyên chủ đối với Tiêu Sở Nhuận các loại khinh bạc ức hiếp, đổi lại ai, đều muốn đem nàng tháo thành tăng khối. Mới được. Ngươi xác định, hắn nhất định sẽ bỏ qua ta, cho dù có nguyên tắc thánh phụ nhân thiết hộ thể, Thịnh Đường vẫn không xác định nói. Phúc Bảo tự tin hơn gấp trăm lần vỗ ngực một cái, lời thề son sắt, đến lúc đó Túc chủ chỉ cần nói ra trận tướng, chính mình chúng rồi băng tam độc, vì bảo vệ tính mạng, nhất định phải mượn hắn trong cơ thể thuần chính nguyên dương của bệnh, Tiêu Sở Nhuận chắc chắn thông cả ngươi, tâm hắn rất mềm. Thịnh Đường gật đầu, thì ra là thế, bán thảm đối với nam chính xác thực có dụng. Chờ một chút, cái gì trận tướng, cái gì băng tam độc? Ý thức được hệ thống đang kể chuyện bên trong không làm rõ cái bản, Thịnh Đường trong lòng cứng lên. Nguyên chủ lại chúng rồi băng tam độc. Băng tam độc là tu chân giới số 1 số 2, lệnh vô số tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật hàn độc, như không có khắc chế nó lửa khói áp chế, không đến nửa tháng, chúng độc người liền sẽ biến thành một tòa băng điêu. 3, gió thổi qua, vỡ thành một băng. Ý thức được khả năng không còn sống lâu nữa Thịnh Đường, tê ngụm khí lạnh, ngoài miếu thổi gió lạnh thân thể, đã cảm giác lạnh lẽo. Nàng biết được độc này, là bởi vì nguyên tắc bên trong, có người từ nhỏ chúng rồi loại độc này, còn chúng rồi vài chục năm, như kỳ tích bình yên vô sự. Mà có này lịch thiên thể trạng, chính là trong sách vị kia thẳng đến cuối cùng, đều không có bị nhân vật chính cảm hóa trùm phản diện, phục tịch. Đổi lại người bên ngoài, Thịnh Đường định kìm nén không được đến hỏi áp độc kinh nghiệm, làm hai tay chuẩn bị, cho mình lưu đầu đường lui. Nhưng phục tịch cũng không dễ trọng. Hắn là thiên địa sơ khai, thân phụ hỗn độn chi khí long duệ, thiên tính bạo ngược. Nguyên tắc bên trong, phục tịch tại thời kỳ thiếu niên, vì thân phận không rõ long đong trôi dạt, ăn rất nhiều đau khổ, sau long tộc huyết mạch thức tỉnh, dễ như trở bàn tay giải quyết hết thể địch nhân, đại sát tứ phương, thành nguyên tắc hậu kỳ lớn nhất nhân vật phản diện, thần ma run rẩy. Nghĩ đến đối phương tàn nhẫn ngang ngược, Thịnh Đường không cần nghĩ ngợi bỏ đi hỏi thăm suy nghĩ, quyết định được ăn cả ngã về không, bắt nhân vật chính tự cứu, thuận đường hoàn thành nữ phụ nhiệm vụ thành công hạ tuyến. Hạ quyết tâm, Thịnh Đường trà sát lạnh bước tay, hướng phương nam chân trời nhìn lại. Tiêu Sở Nhuận là tu chân giới thứ nhất tiên môn Tiên Thanh Tông đệ tử, dưới mắt chính theo tông tại Thiên Xuyên chống cự hoàng giới ma tu. Trong sách nguyên chủ chính là tại Thiên Xuyên, thừa dịp đại chiến hỗn loạn, đem bị thương Tiêu Sở Nhuận lột đi. Thịnh Đường một chút suy nghĩ, đầu ngón tay gảy nhẹ, bên chân tảng đá không lúc đích. Nguyên chủ trúc cơ kỳ, không đến nỗi ngay cả khối đá vụn đều khó mà đánh bay. Túc chủ mới tới, đối với linh lực sử dụng không thuần thục rất bình thường. Phúc Bảo cổ vũ nói, lầu cao vạn trượng theo lên, chờ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được ban thưởng, toàn bộ vị diện công pháp đều có thể đối với ngươi mở ra. Dứt lời, nó rèn sắc khi còn nóng, đốt. Nhiệm vụ 1, đến Thiên Xuyên, định hướng ban thưởng không có phẩm cấp pháp bảo, Triệu Tinh Lăng. Thịnh Đường trong đầu lập tức hiện ra một đầu tựa như ảo ngộng, trong suốt lụa mỏng dường như ba thước lụa mỏng. Triệu Tinh Lăng đã cụ linh thức, nhưng trực tiếp thúc đẩy, còn có thể tùy ý mở rộng cùng thu hẹp. Phúc Bảo gãi gãi sau gáy, không có phẩm cấp pháp bảo, là chỉ không có cao giai cùng đê giai mà nói, đã có thể so với cấp thấp nhất pháp khí còn kém, cũng có thể so với cao giai nhất pháp khí còn mạnh hơn. Nói cách khác, có thể trở thành tới gần vô địch tồn tại. Theo lý Triệu Tinh Lăng không nên xuất hiện, nhưng Phúc Bảo nghe tiền bối kinh nghiệm lời tuyên bố, cho túc chủ cái thứ nhất ban thưởng, nhất định phải đầy đủ hấp dẫn người, nếu không gặp được cá ướp muối túc chủ, khả năng trực tiếp bày thối giữa không làm nhiệm vụ. Thịnh Đường mới đến, liền linh lực đều khống chế không được, cái này ban thưởng thích hợp nhất. Đến Thiên Xuyên, chỉ cần thúc đẩy Triệu Tinh Lăng trói chặt Tiêu Sở Luận, là có thể đem người lột đi, không có linh lực cũng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đơn giản đi, Phúc Bảo hế a nói, đến Thiên Xuyên, coi như hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, Triệu Tinh Lăng sẽ là của ngươi. Bánh rất lớn rất tốt, Thịnh Đường rất tâm động, nhưng dưới mắt có cái khẩn cấp. Nàng che bụng, ý đồ ngăn cản ủng ngủ cục tiếng kháng nghị. Nơi này tu sĩ phần lớn nửa tích lốc, có thể 10 ngày nửa tháng không ăn uống, nhưng thời gian dài cũng không chịu được nổi, nguyên chủ không biết bao lâu không ăn đồ vật, đói bụng lợi hại. Hoàng Sơn Gia Lĩnh, đưa mắt thê lương, chỉ có một tòa bị vứt bỏ phế miếu. Thịnh Đường kiểm tra lần mang theo người gia sản, nguyên chủ qua túng quẫn, chỉ có 7 khối linh thạch, một tấm rúm gió tổn hại linh phủ, cùng với bên hông mèo túi thơm. Túi thơm cùng nguyên chủ thân thế có liên quan. Nguyên chủ là tu chân giới có chút danh tiếng thịnh gia tử đệ, bất đắc dĩ nương chết bệnh về sau, cha không thương, đem vốn nên đi Thiên Thanh Tông nàng lừa gạt đến Hợp Hoan Tông một cái chi, chống ra Thiên Thanh danh lạch, cho cùng cha khác mẹ thịnh trong hiểu. Chi cùng bản tông khác biệt, phần lớn là đánh gạt người ngụy trang, được không chính sự tình. Nguyên chủ đi chính là cái trương khí mù mịt chi, may mà nàng dung mạo bất phàm, bị làm cống phẩm đưa đến bản tông. Hợp Hoan Tông tuy là tiên môn chí nhất, tại tu chân giới lại khen chê không đồng nhất, không thiếu đôi hắn mang theo thành kiến xem thường người, cho dù đến bản tông, cũng vô pháp cùng chính đạo người đứng đầu Thiên Thanh Tông đánh đồng, một trời một vực. Nguyên chủ nản lòng phách trí, cam chịu, ngơ ngơ ngác ngác đã làm nhiều lần chuyện ác, thẳng đến gặp phải Tiêu Sở Nhuận, cảm nhận được trước nay chưa từng có ấm áp mới buông xuống oán ghét. Cuối cùng, nàng cùng mảnh vụn cha còn có thịnh trong hiệu hòa giải. Thịnh Đường khó có thể lý giải được, kết cục này thấy thế nào cũng là vì tiếp cận cái đại bản viên. Chí ít dưới cái nhìn của nàng, hòa giải là không thể nào hòa giải. Cô tựa như nàng bụng sôi lột ruột, không có đồ vật không chịu cùng nàng hòa giải đông dạng. Hợp Hoan Tông chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, nguyên chủ cùng trong miếu trang điểm lộng lẫy, quốc sắc thiên hương các sư tỷ, quan hệ thường thường, giới hạn trong sơ giao, nội tâm của nàng cũng không ít người đồng dạng, bài xích Hợp Hoan Tông, mang theo đối với công pháp xem thường chi tâm. Đồng môn sư tỷ từng cái đều là nhân tinh, chỗ nào nhìn không ra nàng tiểu tâm tư, khám phá không nói toạn, ban đầu nên đón tiểu sư muội nhiệt tình giảm đi, xem nàng như cái người trong suốt. Hướng các nàng muốn làm lương, đám người hơn phân nửa cảm thấy mặt trời mọc lên từ phía tây sao, càng quan trọng hơn là, các nàng không ái hội mang thức ăn. Hợp Hoan Tông đệ tử Tiêm Tiêm Ngọc Thủ là đến thi triển mỹ huyễn thuật, một chiêu mỹ nhãn câu người, chớ nói lương khô, linh hạch cũng có thể làm cho người chủ động dâng ra tới. Thịnh Đường ngắm nhìn bốn phía, Phúc Bảo, hệ thống, tại. Thịnh Đường nắm nút cảm, ta muốn kiểm hàng. Hệ thống, Triệu Tinh, Triệu Tinh, Thịnh Đường đang cầm giải lăng, phun ra nhất giản dị nguyện vọng, mang ta đi tìm lương cố quả, chắc bụng đồ vật. Dưới ánh trăng dài ba thước lăng như ngân bạch sa mỏng, nghe hiểu, hướng nàng gật gật đầu, hướng trong rừng chỗ sâu bay đi. Xoạt tiếng nước chảy tại phía trước vang lên. Thịnh Đường cho rằng Triệu Tinh Lăng hội mang nàng đến nào đó thân cây lớn, chưa từng nghĩ đối phương chỉ dẫn nàng đi vào một mảnh trong hồ, phản chiếu một vầng minh nguyệt thanh tịnh mặt hồ, tại gió đêm quét bên trong, sóng nước lấp loáng, chiết xạ ra ngân bạch toái quang. Bên hồ còn tại một người, nữ tu dáng người cao gầy thướt tha, nửa cởi đỏ tươi váy áo, trần trụi tại dưới ánh trăng làn da tuyết trắng như mờ đồng, đang định vào hồ tắm rửa. Thịnh Đường đến, nhường nó không thể không dừng lại, quay đầu nhìn về phía khách không mời mà đến. Một tấm yêu diễm mỹ lệ đến kinh tâm động phách hai gò má, hiện ra trong bóng đêm, nữ tu xinh đẹp đôi mắt híp lại. Thịnh Đường giật mình trong lòng, là dành thời gian đến bên hồ, tẩy trừ thân thể hợp hoan tông tông chủ. Tuy âm, người ta gọi là Nguyệt Âm Tiên Tử, một cái còn sống truyền kỳ, tu chân giới mạ di sở bản tô. Hợp hoan tông tên tuổi rất lớn, nhưng còn không có Nguyệt Âm Tiên Tử lớn, bởi vì vị này chủ từng nhường thượng tiên môn tứ đại tông chủ, bao quát thiên thanh tông tông chủ, còn có Tiêu Sở Nhuận sư phụ, sư thúc chờ một đoàn người vì nàng mặt quyết chiến tử cấm chi đỉnh. Hoan giới cùng yêu giới tiền nhiệm bá chủ đã từng trước sau đường xa tu chân giới cầu ái không thành, thẹn quá hóa giận, còn muốn vì nàng tiến đánh tu chân giới. Nguyên tắc đối với Tùy Âm hình dung khái quát chính là thế gian nam tử thấy nàng đều mơ tưởng yêu nàng, hộ nàng, chiếm hữu nàng, đỏ mắt bóp lấy thắt lưng thân đều là nhẹ. Không chỉ như thế, thiên hạ nữ tử cũng rất yêu nàng. Tùy Âm luyện chế chú nhan đan, diệu âm đan, gia tuyết đan, có tiền mà không mua được, mỗi mai đều bị phong thưởng, tạ phúc một phương nữ tu. Về sau bởi vì một mình nàng đem tu chân giới quấy đến gà chó không yên, tiên môn liên minh sụp đổ, mắt thấy càng ngày càng nghiêm trọng, Tùy Âm chỉ tốt viết một lá thư cho một đám nam nhan tri kỷ. Không biết trong thư nói cái gì, những cái kia các giới đại lão tập thể câm âm thanh, thậm chí có người xem xong thư về sau xuất ra từ đây thanh đăng cổ Phật làm bạn, thành một đời Phật học đại sư, còn có đoạn tình tuyệt yêu, trong vòng một đêm kiếm đạo đại thành, thành tiếng tâm lừng lây vô tình kiếm tôn. Mà Tùy Âm lưu lại tin về sau khoan thai thoái ẩn, chỉ ở thế gian lưu nàng lại truyền thuyết. Triệu Tinh Lăng tại lòng bàn tay đùi, Thịnh Đường khỏe miệng hơi rút, ấn ở nó nói, tham kiến tông chủ, đệ tử vô ý xâm nhập, cái này rời đi. Nàng quay người muốn đi gấp, Triệu Tinh Lăng lại quyết tâm cuốn lên Thịnh Đường thủ đoạn, tựa như thoát cương ngựa hoang đưa nàng hướng trong hồ túng đi. Thịnh Đường khống chế không nổi, lảo đảo đi vào bên hồ, tựa ở bên bờ hiểu điệu thân ảnh, không mặn không nhạt đem ngoại bào hướng trên thân khẽ quấn, quay đầu, mắt phượng nghiêng liếc, thượng hạ dò xét gần trong gang tấc trong môn đệ tử. Có việc. Nữ tử tiếng nói như không cốc tiếng đàn lay động lòng người. Cách gần đó, chợt nghe xong, Thịnh Đường lỗ tai đều mềm, nàng ngẩng đầu một cái, liền đối với bên trên tấm kia yêu dị gương mặt xinh đẹp. Đối phương vóc dáng rất cao, thấp mắt xem ra, ý vị không rõ cười cười lúc, Thịnh Đường suýt nữa bị mê đầu góc choáng váng, kịp phản ứng vội vàng rời ánh mắt, mặt bất chi bất giác đỏ lên. Đáng sợ. Thịnh Đường trong đầu hiện ra này hai chữ. Hợp Hoan Tông công pháp hơn nữa Tùy Âm Tiên Thiên ưu thế, tu ra này tấm điên đảo chúng sinh bộ dáng, quả thực nam nữ thông sát, đánh đâu thằng đó. Khó trách bây giờ các giới nhân vật có mặt mũi, thở thiếu thời, đều từng vì nàng đánh cho ngươi chết ta sống, đầu rơi máu chảy, nghe nói mặt cũng không cần. Bị như vậy mê đảo ngàn vạn tu sĩ đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm, Thịnh Đường nháy mắt mấy cái, khẩn trương gãi gãi trong tay Triệu Tinh Lăng, đang muốn nói chuyện, Triệu Tinh Lăng hưu, rồi dài. Thịnh Đường trong lòng cả kinh, còn chưa kịp thu hồi, Triệu Tinh Lăng vây quanh Tùy Âm trước người. Một mảnh trong sáng dưới ánh trăng, nó nhô ra một mặt, đột nhiên hướng Tùy Âm bộ ngực sữa điểm một cái. Thịnh Đường, cái gì tiểu sắc lăng? Nàng để nó tìm quả lương khô, không để nó đùa giỡn đại mỹ nhân. Thịnh Đường vội vã túm về, một cái thon dài ngọc thủ trước nàng một bước, đồng nhiên nắm chặt dài lăng, mắt vượng nguy hiểm híp lại. Phía sau lưng một chút trở nên lạnh xiêu, Thịnh Đường thấp ho âm thanh, đệ tử pháp khí mất khống chế, tuyệt không đường đột tông chủ ý. Nàng tiếng nói vừa ra, tại Tùy Âm trong tay dãy rủa Triệu Tinh Lăng, rất cảm thấy ủy khuất, giống như khinh bạc lăng thân vô cùng đáng thương vặn vẹo uốn éo, nô ra một mặt, kiên nhận hướng Tùy Âm ngực điểm một cái, lại quay đầu nhìn nàng. Thịnh Đường tại thời điểm này cảm giác được Triệu Tinh Lăng từng tia cảm xúc, nó giống đang nói, tìm được lương khô quả nhà. Thịnh Đường động tác một trận, không có tiếp tục túng nó, trong lòng dâng lên nhàn nhạt nghi hoặc. Nửa ngày, nàng đen trắng rõ ràng con mắt chuyển động, không xác định, nhẹ nhàng mắt liếc tông chủ chập trùng độ ngực sữa. Là nàng nghĩ như vậy sao? Chương 2, Thịnh Đường nháy mắt mấy cái, nhìn về phía khả năng cao hơn chính mình không chỉ một đầu Tùy Âm, nguyên chủ không thấp, trong người đồng lứa thân hình tinh tế cao gầy, như thế nói đến, là vị này Hợp Hoàn Tông tông chủ quá cao. Ánh trăng bao phủ mặt hồ, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Thịnh Đường trong lòng bắt đầu sinh ra một cái suy đoán, nàng bị này suy đoán sợ nói không ra lời. Triệu Tinh Lăng khắc đặt tại Tùy Âm trong tay. Hợp Hoan Tông chủ Tùy Âm, tinh thông Hợp Hoan Tông pháp thuật, tự thân tu vi cũng là cực cao, phát giác đối phương giữa ngón tay lừa đạo, dãy rủa dài lăng trở nên trung thực, không lúc đích. Tùy Âm mắt phượng liêu quá trước mặt nữ hải, khẽ hỏi, đây là pháp bảo của ngươi? Như ngọc châu rơi bản giống như dễ nghe thanh âm vang lên. Thịnh Đường nghe được tâm thần chập chờn, không tự giác thốt ra, đúng, nó gọi Triệu Tinh, hệ Túc chủ. Thanh tỉnh một điểm, phúc bảo vội la lên. Thịnh Đường đột nhiên lấy lại tinh thần, phía sau bước lên một tầng mồ hôi lạnh. Tùy Âm luôn chiều hội mê người, nàng biết không thể xem Tùy Âm hai mắt, nếu không dễ dàng trúng chiêu, lại quên thanh âm đối phương cũng là đại sát khí, nghe vô chi vô giác liền sẽ trúng thuật, đối hắn nói gì nghe nấy. Ý thức được kém chút đối với Tùy Âm toàn bộ đỡ ra, Thịnh Đường nghĩ mà sợ mấp máy môi. Tùy Âm gặp nàng cực nhanh tỉnh táo lại, đôi lông mày ngoài ý muốn lựa chọn hạ, buông lòng ra Triệu Tinh Lăng. Triệu Tinh Lăng được rồi tự do, trở lại Thịnh Đường bên người, ủy khuất ba ba cọ sát nàng ngu bàn tay, Thịnh Đường vỗ nhẹ nhẹ, đem nó thu nhập trong tay áo, đệ tử vô ý quấy nhiễu tông chủ, cái này rời đi. Dứt lời, Thịnh Đường cũng như chạy trốn chạy. Túy Âm không làm ngăn cản, ôm tay đứng tại chỗ, dưới ánh trăng phản chiếu tại mặt đất cái bóng đặc biệt thon dài thẳng tắp, mắt phượng nửa thu lại mà nhìn xem nàng biến mất tại trong rừng cây. Trở lại miếu hoang Thịnh Đường, còn có chút kinh hồn không chừng. Nàng hoài nghi từng tại tu chân gấp nhấc lên gió tanh mưa máu, mê đảo ngàn vạn nam tu diệu âm tiên tử là. Nam giả nữ trang. Hoa, cảm giác ăn thanh dưa lớn Thịnh Đường, trong lúc nhất thời, bụng đều không kêu rột rột. Kiểm hàng kết thúc, Thịnh Đường trong tay Triệu Tinh Lăng biến mất. Ngày kế tiếp, nàng theo chúng đến Tiên Xuyên. Đốt, nhiệm vụ hoàn thành, định hướng ban thưởng Triệu Tinh Lăng đã đưa đạt, xin chú ý kiểm tra và nhận. Tài bảo không lộ ra ngoài, Thịnh Đường đem Triệu Tinh Lăng thu nhập trong tay áo. Nơi xa chiến hỏa bay tán loạn, đánh cho hừng hực khí thế. Túy Âm mang đệ tử ngừng chân tại khu vực biên giới, ngọc thủ vân vê phiến dài nhỏ lá liễu, tràn trọc nào nặn. Tại các đệ tử dò xét trong tay linh nữ lúc, nàng không nhanh không chậm dặn dò, Hợp Hoan Tông chỉ là cái tiểu môn phái, tại biên giới quanh có tác chiến là được rồi, đừng lên nổi mất mạng. Thấy thế không ổn, lập tức thôi động Bách Lý Nữ rời xa chiến trường, bảo vệ tính mạng thứ nhất, còn lại giao cho Thiên Thanh loại này thượng tiên môn, hiểu không? Một đám xinh đẹp như hoa nữ tu nở nụ cười xinh đẹp, hành lễ nói, tuân mệnh, tông chủ. Thịnh Đường mới đến, còn chưa thích ứng, nghe được lần này nửa điểm không nhiệt huyết trước khi chiến đấu lời thề, ngộp ngộp. Túy Âm nhíu mày, có dị nghị. Thịnh Đường đầu lắc giống trống lúc lắc. Không, nàng có thể rất ưa thích bảy nước. Đáng tiếc, nàng nhất định chuyến một chuyến trung tâm chiến trường, Thiên Xuyên vũng nước đủ. Thời khắc này Thiên Xuyên, một mặt là Thương Dực Ma Tôn dẫn đầu dưới trướng hộ pháp cùng ma tu, khác mặt là lấy Thiên Thanh Tông cầm đầu tiên môn bách ra. Song phương tại Thiên Xuyên bờ sông giao chiến. Xa xa nhìn lại, biển người phun trào, đầy trời pháp khí bay múa, hộ pháp cùng bốn vị tông chủ giao thủ, có thể xưng thần tiên đánh nhau. Thịnh Đường còn tại khu vực biên giới, đều có thể phát giác được kia cố lệnh người hít thở không thông cảm giác áp bách. Tu chân giới cùng ma giới hòa bình nhiều năm, lần này lại chiến, nguyên nhân gây ra là Ma Tôn đạt được tin tức, Thiên Thanh Tông núi dựa lớn, Tiêu Sở Nhuận sư tổ, bế quan nửa đường ra chút ngoài ý muốn, đối hắn kiêng kỵ nhiều năm Ma Tôn, thấy không có uy hiếp, thừa cơ tiến công tu chân giới. Túy Âm dẫn bọn hắn tới địa phương, ở vào tiên môn quân chủ lực phía sau, chỉ cần đối phó một ít đảm nhiệm tiên phong ma tu. Ma quân đại bộ đội đều ở Thiên Xuyên. Thiên Thanh Tông chờ tiên môn nhân sĩ ngay tại liều chết chống cự, Tiêu Sở Nhuận thân ở giữa. Nguyên tắc bên trong, Tiêu Sở Nhuận bị Ma Tôn đả thương, rơi vào chạy xiết trong sông, bị luôn luôn tại âm thầm nhìn chằm chằm hắn nguyên chủ nhận được. Thịnh Đường dò xét trong tay Bách Lý Nữu, đây là thua ở ngàn dặm Nữu Linh Nữu, có thể dẫn người một cái chớp mắt Bách Lý. Thao tác đơn giản, nhẹ nhàng nhấn một cái, hưu. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, đỏ tươi nhan sắc vẩy vào thiên hà bờ. Gia tông chủ cùng Ma Tôn hộ pháp đấu pháp thời khắc, một bộ xanh thảm áo choàng thiếu niên, cầm trong tay dài ba thước kiếm, thân kiếm xẹt qua giữa không trung, tàn ảnh lóe ra màu vàng tỏa quang. Hắn dù tuổi nhỏ, tu vi lại hết sức cao thâm, bình thường ma tu khó có thể tới gần. Lần này quá xuất chúng pháp lực, rất nhanh liền hấp dẫn không ít ma tu chú ý, thậm chí Giá Vân đứng ở trong hắc vụ Ma Tôn, đều hướng hắn quăng tới ý vị thâm trường ánh mắt. Nhưng này ánh mắt không ngừng lại bao lâu, Thương Dực Ma Tôn liền nhìn về phía Thiên Xuyên cắt đá một bên, một cái khuôn mặt lạnh lùng thiếu niên mặc áo đen. Hắn có chút câu môi, tìm được. Cẩn thận. Một tiếng kinh uống vang lên. Tiêu Sở Nhuận nhìn rõ đến Ma Tôn động tĩnh, mắt thấy mới nhất bà Sâm Hải Đường văn phế văn đang mỹ văn luôn tình văn đều. Tại nhảy bọn. Hun. Váy hào tứ ngươi nhị hai vu lâu nghĩa 47 đối phương hóa thành một đoàn hắc vụ, rơi vào đồng môn trước người. Hắn không kịp thi cứu, cầm trong tay pháp kiếm ném đi. Hắn pháp kiếm thánh mẫn, sư tổ tặng cho, uy lực cực mạnh, nhất là đối phó ma tu. Chính là không biết đối với Thương Dực cường đại như vậy Ma Tôn, có thể có mấy phần áp chế lực. Đồng môn thiếu niên mặc áo đen tiếp kiếm nháy mắt, nhăn nhăn lông mày. Thánh mẫn trong tay hắn dùng mình, ước chừng không thích hắn lệ khí, dục tránh thoát trói buộc, thiếu niên vô ý thức tiếp kiếm về sau, vốn định vùng ra, thấy thế tuấn mỹ hung ác nham hiểm mặt mày đè xuống, ngược lại đối xử lạnh nhạt siết chặt. Chạy tới thị đường, nhìn thấy chính là này màn, một mảnh hỗn chiến bên trong. Cầm trong tay nhân vật chính mang tính tiêu chí pháp khí thánh mẫn kiếm thiếu niên mặc áo đen, đối mặt nhấc lên lần này đại chiến, không ai bị nổi Ma Tôn Thương Dực, mặt không đổi sắc, nửa điểm không chịu nhượng bộ. Không chỉ như thế, tấm kia tuấn mỹ hai gò má còn lộ ra 10 phần xâm lược tính, bắt đầu so sánh, giống con hung ác lang tệ tử, nửa điểm không thua khí thế. Lang lệ vô cùng, không hổ là nhân vật chính. Thịnh Đường nhịn không được ở trong lòng lớn tiếng khen hay, đáng tiếc so với tại hoàng giới xương bá mấy trăm năm Thương Dực, trên là thiếu niên nhân vật chính còn quá trẻ, không được bao lâu liền sẽ bị thua. Thịnh Đường sờ sờ linh nữu. Ấn nguyên tắc rất nhanh Tiêu Sở Nhuận sẽ bị Thương Dực đánh tới thổ huyết, một trưởng vùng đến dòng sông bên trong, đến lúc đó nàng chỉ cần tại trong sông đem người vớt lên, bỏ trốn mất dạng là đủ. So với Thịnh Đường tưởng tượng còn nhanh hơn. Trong nháy mắt, nàng liền thấy một bộ lộng lẫy vương bào và áo rơi xuống đất Thương Dực Ma Tôn, thậm chí chưa xuất thủ, chỉ mở miệng nói cái gì, thiếu niên mặc áo đen liền sắc mặt trắng bệch nôn một đốm máu. Trường kiếm nghiêng cắm vào, thiếu niên như bị trọng thương, thân hình lảo đảo muốn ngã nửa quỳ trên mặt đất. Hắn cầm kiếm chui tay ẩn ẩn phát run, gân lạc hiện hiện, nâng lên hẹp dài phiếm hồng đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước người Ma Tôn. Thương Dực phất tay áo con môi, lộ ra cao thâm mặt chắc tà mị ý cười. Cách đó không xa truyền đến vài tiếng Ma Tôn uy vũ. Giết hắn, hét to, Ma Tu nhất thời chí khí phóng đại. Ý thức được nhanh đến thời điểm, Thịnh Đường ngón cái đặt ở linh nữu bên trên, khẩn trương nuốt nước miếng, chỉ đợi nhân vật chính bị Ma Tôn vùng vào trong sông liền đuổi theo vớt người. Lúc này, một thanh âm ở sau lưng nàng chợt vang. Cô đương, ngươi. Thịnh Đường vô tâm cùng Ma Tu đối chiến, ngồi xổm trốn ở chiến trường hai khối kỳ thạch trong lúc đó, vội vàng không kịp chuẩn bị nghe được sau lưng thanh âm, đầu ngón tay lắc một cái, lạch cạch. Bách Lý Nữu thôi động. tiếp theo một cái chớp mắt, nàng xuất hiện ở trung tâm chiến trường. Xuyên sông mà đến Lệ Phong, lạnh buốt đập tại Thịnh Đường trên mặt. Phần Phật Thịnh Đường ấn linh nữu ngón cái cứng đờ, nhìn qua đảo mắt gần trong gang tấc Ma Tôn, bị gió từ đầu đến chân thổi lạnh thấu tim. Trước tiên hoảng lên, lại không phải nàng. Mau trốn a Túc chủ. Đây chính là Ma Tôn, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Phúc Bảo đội la lên. Thịnh Đường muốn chạy trốn, nhưng Nguyên chủ cùng Thương Dực trong lúc đó tu vi chênh lệch, nhường nàng chống lại Thương Dực tấm kia tựa như vẽ yên hơn trang hung ác nham hiểm khuôn mặt, căn bản không thể động đậy. Ngươi là ai, tới cứu hắn? Thương Dực nhìn qua đột nhiên xuất hiện, nằm ngang ở hắn cùng thiếu niên trong lúc đó Thịnh Đường, nguy hiểm meo lại mắt tới. Trong tim phong ấn mang tới quặn đau, nhường phục tịch mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, sắc mặt trắng bệnh, chỉ có thể dựa trường kiếm miễn cưỡng trèo chống thân thể không ngã xuống. Hắn nôn một ngụm máu, trong lúc mơ hồ, một chút luồng gió mát thổi qua. Một mảnh mùi máu tươi bên trong, nhiều xóa từng tia trong veo khí tức, phục tịch ngẩng đầu, nhìn về phía ngăn tại phía trước thân ảnh. Thiếu nữ một bộ phấn hồng váy áo, và áo bên cạnh treo lên sinh cơ bừng bừng hoa hải đường, trong tay áo nhô ra một đoạn tuyết bạch hạo cổ tay, mảnh khảnh cầm trong tay cái linh nữu. Nghe được Ma Tôn tra hỏi, phục tịch lông mày cau lại. Hắn biết nàng sao? Chống lại Ma Tôn âm lanh ánh mắt, Thịnh Đường cứng ngắc nháy mắt mấy cái, dùng sức đè lên linh nữu, muốn đến từ đâu thì về nơi đó, bất đắc dĩ linh nữu tỏa định người ngay tại sau lưng, lại ấn đều chỉ hội dừng lại ở đây. Phúc Bảo trên là tân thủ, chưa thấy qua loại này còn không có ra tân thủ thôn, đã trực diện đại bột chẳng diện, dọa đến ngây ra như phỗng. Phúc Bảo vô dụng, là cấp thấp nhất hệ thống, loại thời điểm này không thể giúp một điểm bận điệu. Nó bi thương nghẹn nào. Đừng khóc, còn có cơ hội, Thịnh Đường thở sâu, bóp quyền đạo. Ta vẫn là biết chút công phu. Nàng mới đến, thế giới này pháp thuật một cái sẽ không, nhưng nàng tại vốn dĩ thế giới, vẫn là học vài thứ. Đã sắp chết đến nơi, chỉ có liều chết nhất bác. Nhớ lại tại nguyên thế giới học qua đồ vật, Thịnh Đường nhắm lại mắt, một giây sau, mở ra hai mắt, trắng non khuôn mặt nhỏ lộ ra trang nghiêm vẻ mặt. Đối mặt nguyên tắc không ai bị nổi Thương Dực Ma Tôn, nàng bày xong tư thế. Phúc Bảo giật mình, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết? Thịnh Đường, chuẩn bị cách đấu. Thức thứ nhất, không bước xuống quyền, một tiếng tăng thêm lòng dũng cảm quá khẽ, Thịnh Đường đối Ma Tôn, đánh một bộ hoàn chỉnh quân thể quyền. Đánh xong về sau, trời đất hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn qua da lông đều không thương tổn Ma Tôn, Thịnh Đường trầm mặc một lặng yên, biểu lộ cứng ngắc thu quyền. Được rồi, nàng tận lực. Thịnh Đường thở dài, chuẩn bị chờ chết, lúc này, Thương Dực lại như gặp phải trọng kích giống như rút lui bước, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lăng Không đối chiến tông chủ và hộ pháp, không hẹn mà cùng bỏ chiến, nhìn qua đối mặt thiếu nữ kỳ quái chiêu thức, Ma Tôn phảng phất bị thương nặng bộ dáng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là chiêu thức gì? Nhưng mà bọn họ càng giật mình ở phía sau một khắc, xương bá hoang rồi mấy trăm năm Thương Dực Ma Tôn, tựa như sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy. Chỉ gặp hắn kích động đối với thiếu nữ kia rỗi ra sóng trường, trước người ưu nhã lại chậm rãi, thuật kim đồng hồ vẽ cái vòng tròn lớn. Trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, một cái trái dưa hấu, một đao cắt hai nửa. Thịnh Đường, quá, thái cực quyền. Chương 3, Hạ Dư nội tâm kích động nao nao trực hiếu. Nhiều sao quen thuộc quyền pháp, là trong truyền thuyết quân thể quyền. Một bộ dựa vào dưa hấu khẩu quyết quyền pháp đánh xong, Hạ Dư mở to vì phù hợp Ma Tôn khí chất, cố ý dùng khói hun trang vẽ ra tà mị ánh mắt, mong đợi nhìn qua Thịnh Đường. Bốn mắt nhìn nhau. Thịnh Đường thăm dò tính, lại đánh một bộ quân thể quyền, trước người Ma Tôn càng kích động, dùng thái cực quyền lần nữa đáp lại nàng. Một bên khác, nguyên bản đánh cho hừng hực khí thế chiến trường, an tĩnh lại. Đám người nhìn qua khoa tay kỳ quái chiêu thức Ma Tôn cùng thần bí nữ tu, mắt nhìn hai người càng đánh càng hăng hái, đánh nửa ngày, không người thương vong, nhưng Thương Dực Ma Tôn hốc mắt lại là lặng yên đỏ lên. Đột nhiên, một giọt bóng ánh nước mắt rơi hạ, Ma Tôn đúng là bị đánh khóc. Tất cả mọi người sợ ngây người, ánh mắt chậm rãi rơi vào mảnh khảnh phấn váy nữ tu trên thân. Nàng là ai? Đánh Thương Dực Ma Tôn rơi lệ, khủng bố như vậy. Chiến trường đám người chấn kinh và phẫn. Khác bên cạnh Thịnh Đường cùng Hạ Dư, Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương, hai mắt nước mắt lưng tròng. Dù một lời chưa phát, nhưng giao lưu quen thuộc quyền pháp đã còn hơn thiên ngôn bản ngữ. Ý thức được không còn là người cô đơn Hạ Dư, hai mắt đẫm lệ mông lung, tiến lên liền muốn cho Thịnh Đường một cái gâu ôm, bước chân còn chưa phóng ra, khí tức nguy hiểm liền bao phủ mà đến. Giữa không trung, Thương Dực dưới trướng Đông Nam Tây Bắc tứ đại hộ pháp, sắc mặt một cái so với một cái khó coi. Trong đó Nam Bắc hai hộ pháp, Bắc Huyền Vương cùng Nam Minh Vương lẫn nhau. Ma Tôn vài ngày trước bắt đầu, liền cử chỉ quái dị. Lần này đại chiến, tận dụng thời cơ, Thiên Thanh Tông vị kia đạo quân, sinh tử kiếp sắp tới, trong truyền thuyết mệnh sao băng ứng kiếp mà đến. Thừa dịp nó không rảnh bận tâm ngoại giới, đúng là bọn họ tiến đánh tu chân giới, ngàn năm một thở thời cơ tốt, Ma Tôn lại do dự, ra sức khước từ, thật vất vả đi vào chiến trường, lại làm ra quỷ dị như vậy cử chỉ. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, bị cái tiên tu tiểu cô nương đánh cho khỏe mắt liếc nước mắt, khó có thể tự kiềm chế. Nay chiến còn thế nào đánh? Trước mang Ma Tôn rời đi, Bác Huyền Vương lạnh giọng. Một bộ cẩm y Thiên Thanh Tông chủ, dò xét thời khắc, thoáng nhìn Thịnh Đường có khắc hợp Hoàn Tông ba chữ lệnh bài, đột nhiên nghĩ đến cái gì, không giận tự uy thần sắc có chút sụp đổ rơi. Khoe miệng của hắn ngoan quất xuống, dù không biết ra sao tình huống, nhưng cũng nhìn ra chút mánh khỏe, tiến lên một bước, ngăn lại mấy cái hộ pháp, không cứ gọi bọn họ đi Thương Dực bên người. Đáng tiếc, cho dù hắn phản ứng đã là cực nhanh, vẫn song quyền nan địch tứ thủ, Nam Minh Vương chui chỗ trống, quỷ mị thân hình trực tiếp rơi tới mặt đất. Hạ Dư phía sau mắt lạnh. Hắn tới này thế giới 10 năm, hiểu rõ so với Thịnh Đường sâu, phát giác được sau lưng Nam Minh Vương sắc ý, thần sắc biến đổi, cả người theo trong hưng phấn tỉnh táo lại. Không lo được cùng Thịnh Đường trò chuyện, Hạ Dư lật bàn tay một cái, mượn nguyên chủ Ma Tôn lực lượng trong cơ thể đem Thịnh Đường bung đi. Nam Minh Vương cho dù đối với hắn có điều hoài nghi, cũng không dám mạo muội làm cản, này sắc ý, nhằm vào chính là Thịnh Đường. Nam Minh Vương động tác một trận, vốn muốn đánh út về phía Thịnh Đường sát chiêu tán đi, mắt lạnh nhìn nàng bịch rơi vào trong nước, ý vị thâm trường ngắm nhìn Hạ Dư về sau, đưa tay rơi vào trên vai hắn, tôn chủ hơn phân nửa là mệt mỏi, chư tướng sĩ nghe lệnh, ngày hôm nay tạm thời coi như thôi, đi. Hạ Dư âm thầm cắn răng, đồ chó hoang, quấy rầy hắn cùng đồng hương ôn chuyện, nếu không phải đánh cung lại, hắn nhất định phải đánh những người này ngao ngao khóc lớn. May mà hắn cơ linh, xuất thủ thời điểm ném cho Thịnh Đường một quả ngọc giản, nếu không biển người mênh mông, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Hạ Dư liếc mắt nước chảy xiết thiên xuyên nước sông, lại nói, vị này đồng hương biết bơi đi. Không kịp suy nghĩ, Hạ Dư bị cực lớn lực đạo đè xuống bả vai, tùy thân sau hộ pháp hóa thành một đoàn hắc vụ, biến mất tại nguyên chỗ. Theo Ma Tôn cùng tứ đại hộ pháp rời đi, Ma Tu nhóm hành quân lặng lẽ, cũng ngao ngao thối lui. Nhanh cứu người! Kịp phản ứng tiên tu nhóm, vội vàng đầu nhập dòng sông, tìm thần bí nữ tu thân ảnh. Bằng sức một mình, bỏ dở trận đại chiến này chúa cứu thế, nàng cũng không thể chết. Nghiêng cắm ở cát đá ở giữa thánh mẫn kiếm bị rút ra, cầm kiếm thiếu niên mặc áo đen, thấp rồi thanh máu, trong tim phong ấn rung động khó có thể ngừng lại. Nghe được từng tiếng kinh hô, thiếu niên nhấc lên mí mắt, nhìn về phía thiên xuyên mãnh liệt mặt nước, nhớ tới rơi vào trong sông tinh tế thân ảnh, lại nhìn một chút lao tới trong đó cứu người rất nhiều tiên tu. Hắn yên ổn thu hồi ánh mắt, lao đi bên miệng vết máu, quay người dự định rời đi nơi đây. Lúc này, vội vàng không kịp chuẩn bị, một đầu không biết từ đâu xuất hiện dài lăng, thúc trụ mắt cá chân hắn, dài lăng khác một bên, vô cùng đại lực đạo đem hắn đông nhiên kéo một cái. Đông, bọt nước văng khắp nơi. Thịnh Đường biết bơi, chỉ là thiên xuyên nguồn nước đến từ núi tuyết, lạnh lẽo thấu xương, rơi xuống nước mấy mắt, nàng tứ chi liền bị đông cứng. Không có linh lực khu lạnh hộ thể, nàng ung ung cùng ung sặc mấy nước bọn, suýt nữa bị sóng ngầm kéo hướng đáy sông chỗ sâu, tốt tại nàng kịp thời ổn định, bất quá cả người vẫn là không bị khống chế theo phương hướng nước chảy đi xa. Đốt, thỉnh đoạt tại tất cả mọi người lúc trước, tìm được rơi vào thiên xuyên bên trong tiêu sở nhuận, cũng đem người nắm chắc. Hệ thống thanh âm vang lên. Mắt thấy cách bờ bên cạnh thân ảnh càng ngày càng xa, Thịnh Đường chống chống quay hàm. Nguyên tắc, tiêu sở nhuận vì cứu người bị ma tôn đánh vào thiên xuyên, bị nguyên chủ thừa cơ bắt đi, bây giờ trời xui đất khiến, rơi vào trong nước chính là nàng, tiêu sở nhuận còn tốt sinh đứng tại bên bờ. Nàng đi kia bắt. Thiên xuyên nước sông cực lạnh chí hàn, thời gian trong nháy mắt, Thịnh Đường đông sắc mặt xanh trắng, ý thức tại ảo ảo tiếng nước bên trong trở nên u ám đứng lên. Được rồi, xin lỗi. Ý thức được không có dư thừa lựa chọn, Thịnh Đường nhường Triệu Tinh Lăng vọt ra khỏi mặt nước, nắm tay cầm thánh mẫn kiếm người kéo xuống tới. Ngắn ngủi vắng lặng về sau, Thịnh Đường xuyên thấu qua mông lung ánh mắt, Triệu Tinh Lăng kéo thân ảnh càng ngày càng gần, nàng liều mạng bơi đi, một tay lấy người bắt lấy. Như thế nào, nhiệm vụ hoàn thành sao? Phúc Bảo gãi đầu một cái. Kỳ quái, rõ ràng đã tìm được, nhiệm vụ cột là màu xám, còn chưa hoàn thành. Cũng có thể xem thấu thương dược khác biệt, nó thử xem thiếu niên thân phận, đạt được chúng giống, đây là có đại đạo che chở ý tứ. Đãi ngộ như thế, là nhân vật chính không tệ. Đối mặt Thịnh Đường hỏi thăm, Phúc Bảo hế a âm thanh, còn giống như kém một chút. Kém một chút? Chẳng lẽ là bắt người tư thế không đúng, bắt không đủ gấp? Thịnh Đường một tay bắt đổi thành hai tay bắt, tóm đến thật chặt. Phục Tịch vừa thụ phong ấn phản vệ, chính là suy yếu nhất thời điểm, vội vàng không kịp chuẩn bị bị lôi đến trong nước, thấy được dòng nước bên trong, một mặt hưng phấn hướng hắn bơi lại nữ hải, mang theo muốn cùng hắn đồng quy vu tận giống như lừa đạo, bắt lấy hắn. Chỗ trải qua trận đại chiến, thiên xuyên hà gian tràn ngập rơi xuống pháp khí, nếu như không tách ra, nhất định bị thương nặng. Đáy sông nguy cơ từ phía, dài lăng còn cuốn mắt cá chân, ý thức được tình cảnh nguy hiểm Phục Tịch, mặt lạnh, muốn đẩy ra níu lại ống tay áo của hắn tay, đối phương lại chủ động nới lỏng. Sau một khắc, bên hông hắn siết chặt. Cảm giác thể lực chống đỡ hết nổi Thịnh Đường, chậm chạp không nghe thấy nhiệm vụ hoàn thành thanh âm, có chút nóng nảy, dứt khoát ôm chặt lấy thiếu niên lực gầy thân eo, giống như bạch tuộc cuốn đi lên. Đáng ghét, bắt đủ gấp đi. Dòng nước tuôn ra, trong một mảnh hỗn loạn, bị kéo chặt lấy Phục Tịch, khoe miệng nít, lạnh lùng mặt tái nhợt gò má, miết cương thêm mấy phần nhàn sắc. Hắn không kịp đem người gỡ ra, bị cuốn vào một đạo ám lưu. Trời đất quay cuồng. Cùng lúc đó, một cái che kín bụi gai nhuốm máu thiết truy, hướng hai người đánh tới, mặt trời chiều ngã về tây. Thiên xuyên hạ lưu, một tòa không người hỏi thăm không cốc ở giữa, chi nhánh nước sông chậm rãi chảy xuôi. Hồi lâu, một thiếu niên thân ảnh, theo nước không quá thắt lưng dòng sông thoát ra, từng bước một hướng bên bờ đi đến. Từ thiếu niên lạnh lùng gương mặt chảy xuống dòng nước, theo hắn lăng lệ cảm tiến, từng giọt nện ở bờ sông đá vụn bên trên, hắn như mực sợi tóc ướt đẫm, mặt không có chút máu, chống đỡ cuối cùng một hơi thân hình lão đảo muốn ngã, sau lưng còn lôi cái bừng hữu. Hai người thủ đoạn bị dài lăng trói chặt, chặt chẽ quấn ở cùng một chỗ. Ý thức lâm vào u ám thời khắc, Phục Tịch quay đầu, mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm hôn mê nữ hải, ngã nhào trên đất. Một mực quấn quanh lấy hai người dài lăng, tùy theo cởi bỏ. Sơn cốc u tĩnh, chạm vạng tối một chút gió nhẹ thổi tới, tỉnh lại dưới đáy nước bị pháp khí đập choáng Thịnh Đường. Khu khu, nàng phun ra lớp nước, mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh giữa đám đá vụn, vài quặng kẽ hở sinh trưởng cỏ nhỏ, trong gió chập chờn. Các yếu ớt lục sắc, Thịnh Đường nhìn thấy dư vi bên trong, một tấm như nhân tạo làm thành tuấn mỹ khuôn mặt, thiếu niên môi mỏng nhấp trắng bệnh, cho dù từ từ nhắm hai mắt, cũng che giấu không được hai đầu lông mày vô cùng sống động lăng lệ cảm giác. Bất quá tại trời chiều chiếu rọi xuống, mặt mày đường cong trở nên nhu hòa mấy phần. Mặc dù như thế, Thịnh Đường vẫn cảm thấy không đúng chỗ nào. Tiêu Sở Nhuận cùng nàng đọc sách lúc tưởng tượng bộ dáng không đồng dạng. Trong sách biết, Tiêu Sở Nhuận khí chất khiêm tốn, giống như chân bóng vạn vật mà không tránh nước, ở trên người hắn, không nhìn thấy hết thảy sắc bén, chỉ có đạm bạc kiên tĩnh. Thịnh Đường nháy mắt mấy cái, ngồi dậy, trong óc vang lên hệ thống cảm động thanh âm. Hắn thật tốt, mặc dù biết là túc chủ kéo hắn xuống nước, vẫn là cứu túc chủ, mang túc chủ lên bờ. Liều mạng đem hai người thủ đoạn buộc chung một chỗ Triệu Tinh Lăng. khi dễ nó không thể nói chuyện. Thịnh Đường nghe tiếng cũng có chút cảm động. Vì lẽ đó nhiệm vụ đâu, ban thưởng đâu? Nếu như vậy, nhiệm vụ còn không tính hoàn thành, liền có chút không lễ phép. Phúc Bảo cào lên cái hốc, không biết chỗ đó có vấn đề, tấn nguyên tắc kịch bản tiết trí thanh nhiệm vụ bên trong, nhiệm vụ này thủy chung là màu xám. Lo lắng đã kích thúc chủ tính tích cực, nó hê a nói, có tích phân ban thưởng, chờ góp nhặt đứng lên, về sau có thể đổi công pháp, linh bảo, pháp khí. Phúc Bảo càng nói thanh âm càng nhỏ, chột dạ không thôi, tốt tại Thịnh Đường tuyệt không suy nghĩ nhiều. Nguyên chủ chúng rồi băng tam độc, phải dựa vào tiêu sở nhuận đến tụ mệnh, có ban thưởng dễ hoa trên ấm, không có nàng cũng phải bắt người, chỉ bất quá hơn phân nửa không phải thái độ như thế. Dù sao tiêu sở nhuận là thiện tâm, trung thực bẩm báo, hán hội không để lại dư lực tương trợ, không cần cưỡng chế. Phúc Bảo một mình nghiên cứu nhiệm vụ, càng nghĩ, nhìn chăm chú về phía kế tiếp nhiệm vụ. Thịnh Đường dò xét phục tịch thương thế trên người, nhìn không ra ngoại thường, thiếu niên hôn mê, toàn thân tràn ra hàn khí so với nước sông còn băng. Thiên Xuyên ở vào tu chân giới cùng hoang giới chỗ giao hội, địa giới vắng vẻ. Vừa đến ban đêm, ban ngày yên tĩnh tưởng hòa sơn cốc, trở nên quỷ quệt đứng lên, quỷ hỏa hô kêu, dã thú giống rít gào. Thịnh Đường tìm sơn động, đem phục tịch kéo vào trong. Màn đêm buông xuống, lốp bốp đốm lửa nhỏ tại cảnh khô ở giữa lớp lóe, nhàn nhạt thịt cá hương theo cửa hàng bay ra, Thịnh Đường ăn được bữa thứ nhất ăn no nê. Ăn uống no đủ, nàng nhờ ánh lửa, mắt nhìn còn chưa tỉnh lại thiếu niên. Vốn đang cho đối phương lưu lại nửa cái cá, nếu như thế, nàng liền không khách khí. Thịnh Đường híp mắt cười cười, cầm lấy cá nướng, đang định ăn thêm một chút, trong ngực một vật lóe lên. Nàng thử rót vào linh lực, bên trong lập tức bay ra một thanh âm, quân thể, ta là Thái Cực. Thịnh Đường, ta là quân thể. Ngọc Giản khắc đầu, thật vất vả thoát khỏi hộ pháp hạ dư, trốn ở ma tôn tẩm cung dưới mặt giường lớn, nghe tiếng kích động suýt nữa nhảy dựng lên. 10 năm, hắn rốt cục chờ đến cái người trong đồng đạo. Một phen trò chuyện, Thịnh Đường kinh ngạc phát hiện, đối phương giống như nàng. Thịnh Đường, ngươi cũng có hệ thống, đại đạo tranh phong. Hạ Dư bất quyền, đúng vậy. Thịnh Đường, ngươi cũng là nhân vật chính ẩn hình thủ hộ giả. Đúng, Hạ Dư thở dài. Một tiếng này, nói ra vô tận chua xót. Ta chính là nhân vật chính thăng cấp trên đường đá mài đao, nhiệm vụ chính là làm chế rêu hắn pháo hôi, làm ức hiếp hắn nhân vật phản diện, làm đoạt hắn yêu dấu người tình địch. Tóm lại không dư di lực vì hắn thiết trí gặp chắc trở, nhường chỗ hắn chỗ gặp nạn, lần lượt bị giết người chu tâm, rơi vào tuyệt cảnh, tính mạng đang như ngàn cần treo sợi tóc, dùng cái này kích phát hắn tiềm ẩn lực lượng. Một trận gió lạnh theo cửa hang rớt đến, đống lửa tối chút, Thịnh Đường hút một cái khí lạnh. Đây cũng quá bận rộn. Hơn nữa làm đều là giết người chu tâm chuyện, không thể so nàng cái này ác độc nữ phụ tốt bao nhiêu. Nếu không phải nam chính là Tiêu Sở Nhuận, chỉ sợ mấy cái mạng đều không đủ. Vân vân. Nguyên tắc lần này đại chiến về sau, lưỡng bại câu thương, Thương Dực Ma Tôn trở lại hoang giới không bao lâu, liền bị thủ hạ Nam Bắc hai vương liên thủ trừ đi. Thịnh Đường đang muốn nhắc nhở, bên trong ngọc giản truyền ra thanh âm, Thương Dực là ta hồn xuyên người thứ ba, mục đích đúng là vì trọng thương nhân vật chính, nhường hắn bản thân bị trọng thương, ý thức được mình cùng cường đại ma tôn trong lúc đó, cách xa không thể chạm một câu, hắn giờ phút này chỉ có thể như con kiến hôi bị giẫm tại dưới chân, mặc người chém giết. Thịnh Đường, quá tàn bạo. Hạ Dư cũng cảm thán nói, tàn bạo đi, ta mấy cái mạng đều không đủ, tốt tại ta rất nhanh liền sẽ chết cho đôi vương đoạt quyền phía dưới, hồn xuyên đến cái khác trên thân người. Nghĩ đến những cái kia hung hiểm nhiệm vụ, Hạ Dư run lẩy bẩy. Nếu không phải hắn có thể nhiều lần hồn xuyên, đánh chết hắn cũng sẽ không nhận, phục tịch thân là cường đại long duệ, hắn cũng liền thừa dịp đối phương tuổi nhỏ, trong cơ thể bị rơi xuống thập thất đạo phong ấn, mới có thể khi dễ đối phương. Chờ nó huyết mạch thức tỉnh, lấy nó bạo ngược lạnh lệ tính cách, hắn sợ chính mình chạy đi hồn đều sẽ bị lôi trở lại, chém thành muôn mảnh. Tốt tại hiện tại, khi dễ phục tịch chính là Thương Dực Ma Tôn, cùng hắn Hạ Dư có quan hệ gì? Ta kế tiếp nhiệm vụ là xuyên qua Thiên Thanh Tông một tên đệ tử trên thân, cùng với làm đồng môn sư minh đệ, sau đó tại thời khắc mấu chốt, đâm hắn một đao, cho hắn biết lòng người khó lường. Hạ Dư đang cầm ngọc giản, còn ngươi? Trong óc quanh quẩn hệ thống thanh âm, Thịnh Đường trầm mặc giây lát, còn nguyên thuật lại nói, nhiệm vụ, nhường tỉnh lại nhân vật chính một chút minh bạch tình cảnh. Hạ Dư, cái gì tình cảnh? Thịnh Đường nhớ tới nguyên tắc nội dung, tu tiếng nói, bị tà ác hợp hoàn tông nữ tu, dùng bốn đầu xích sắt cột vào trên giường đá, toàn thân như nhũn ra, không thể động đậy, chỉ có thể mắt đỏ bị bóp lấy cầm khinh bạc tình cảnh. Hạ Dư, muốn khinh bạc ai? Nhiệm vụ này cũng quá điên cuồng. Đừng như vậy, mau dừng tay. Hạ Dư đau lòng nhức óc, ngươi không có ta hồn xuyên kỹ năng, dạng này sẽ chết không nơi tang thân. Hắn thực tế không nỡ mới quen đồng hương, quay đầu chịu chết. Huống chi, phục tịch thân là long duệ, có là khí lực, cho dù bị hắn mượn phong ấn lực lượng trọng thương, cũng không phải chỉ là bốn đầu xích sắt liền có thể trói chặt. Đừng tìm đường chết a, ta đường. Nghe được Hạ Dư khuyên can, Thịnh Đường thở sâu, nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh thiếu niên, cho mình cố lên cổ vũ sĩ khí, không sao, sau khi chuyện thành công, chỉ cần ta chân thật khẩn cầu tha thứ, hắn hội bất kể hiểm khích lúc trước, dù sao hắn là cái mềm lòng người. Hạ Dư, hắn có phải là nghe lầm cái gì? Phục tịch là cái mềm lòng người? Nói đùa cái gì, hắn có thể có thủ tất báo, cực kỳ ác độc. Hắn tới nơi này 10 năm, mượn hệ thống lực lượng, thường xuyên thấy rõ đến phục tịch tồn tại, xem như thế giới này đối hắn hiểu rõ nhất người. Phục tịch ban đầu là cái trứng rồng, tại thất lạc chi cảnh, sống sót vài năm, 10 năm trước phá xác mà ra thời điểm, đã huyễn hóa thành hình người, là cái nam hải bộ dáng. Hắn ban đầu cái gì cũng không biết được, đối với mình là ai, đến tự phương nào trống rỗng, liền nhân ngôn cũng không biết. Hắn theo thất lạc chi cảnh đi ra, lưu lạc nhân gian, một đường khảm long đóng khả, sóc này trôi giạt, như cái đứa bé ăn xin. Nếm qua hư thối quả, nhặt quá phiên chợ rau nát, cũng bởi vì cái chán hai cây non nớt sừng rồng, bị coi là dị loại, lẻ loi trơ trọi chịu qua đánh, nhận qua thương, cũng bị biết vật người lừa gạt quá, suýt nữa bị chặt sừng rồng, lột da rồng. Đến bước này đủ loại, phục tịch dần dần dung nhập thế gian, tính tình cũng càng lúc càng lệch lệ. Phát giác trong cơ thể phong ấn tồn tại, hắn mới bái nhập Thiên Thanh Tông, ý đồ tại cái này tu chân giới đệ nhất trong thiên môn, tìm được phương pháp phá giải. Coi như lúc này, phục tịch trong lòng vẫn bảo lưu lại một chút thiện niệm, nhưng hắn tuyệt không phải lấy ơn báo oán người. Hoài nghi Thịnh Đường cùng trong miệng hắn nhân vật chính không phải một cái, Hạ Dư chần chờ nói, ngươi nhân vật chính là ai? Thịnh Đường, Tiêu Sở Nhuận, ngươi không phải sao? Hạ Dư, thì ra là thế. Hắn cẩn thận hồi tưởng, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi chính là Tiêu Sở Nhuận bên người cái kia phát rồ hợp Hoàn Tông nữ phụ, đằng sau vì cứu Tiêu Sở Nhuận, đem ta nhân vật chính thủ hạ một đống nhân mị nghi ngờ, đáng tiếc phía sau cùng đối với ta nhân vật chính, thất bại trong gắng sức, còn suýt nữa bị đao. Thịnh Đường, nguyên chủ bị cảm hóa về sau, cơ hồ hạ tuyến, duy nhất ngoi đầu lên một lần, chính là Tiêu Sở Nhuận bị trùm phản diện phục tịch bắt được, nguy cơ sớm tối thời điểm. Ngươi nhân vật chính là Hạ Dư, phục tịch. Thịnh Đường, vốn dĩ bọn họ nhận thức nhân vật chính không đồng dạng. Đối với có được nhiều lần hồn xuyên cơ hội Hạ Dư, lại không có vẻ hâm mộ, Thịnh Đường nghĩ nghĩ, ta ở trong lòng cho ngươi điểm cây đến đi, cầu nguyện ngươi mỗi lần khiêu khích phục tịch về sau, chạy rất nhanh. Hạ Dư, ta giống như nghe được một điểm cười trên nỗi đau của người khác. Thịnh Đường giữ kín như bưng nói, là có một chút nhỏ may mắn. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy ấm áp ánh lửa rơi vào thiếu niên gương mặt, hắn từ từ nhắm hai mắt, nghiêng dựa vào trên vách đá, trên trán mấy sợi tóc đen an tĩnh buông phóng, hơi che lông mày. Thịnh Đường đột nhiên cảm thấy chính mình nhiệm vụ không gian nan như vậy, dù sao so với hung ác trùm phản diện, nguyên tắc bên trong người vật vô hại Tiêu Sở Nhuận, thuộc về thế nhân ngược hắn trăm ngàn lần, hắn trở thế nhân như mối tình đầu. Nhân gian trí thiện. Nghe nói Thịnh Đường hệ thống gọi phúc bảo, Hạ Dư càng không cam lòng. Hắn gọi là chết hệ thống. Thịnh Đường xuyên thấu qua ngọc giản, cảm nhận được vị bằng hữu này lạnh siêu siêu nội tâm, an ủi, ta chỉ là hóa thành Tiêu Sở Nhuận công đức là được, so với ta, ngươi dũng sĩ như vậy càng vĩ đại, chân chính nhận hình thủ hộ giả, ta tin tưởng, phục tịch tại ngươi kích thích. Không, yêu mến hạ, nhất định có thể tại đại đạo tranh phong bên trong, chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Hạ Dư ôm ngực, nhớ tới ban ngày thiếu niên nhìn hắn ánh mắt, tựa hồ coi hắn là làm cho hắn hạ phong ấn người. Hạ Dư lo lắng thở dài, ta cảm giác ngày hôm nay. Hắn đang muốn nói chuyện, tiếng đập cửa vang lên, một cái thấp lạnh tiếng nói theo ngoài điện truyền đến, tôn chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Là bác Huyền Vương, kẻ đến không thiện. Hạ Dư không thể có nhiều lời, đội vàng cùng Thịnh Đường nói tạm biệt, theo gầm giường chui ra ngoài, chân chu cho mình vẽ cái hắc hóa đặc lưu yên hơn chàng, mới nên ngang đi ra ngoài, hất lên tay áo. Chuyện gì? Khác một bên, Thịnh Đường buông xuống ngọc giản, hướng nhanh dập tắt trong đống lửa tăng thêm chút tuổi khô. Nguyên tắc bên trong, Tiêu Sở Nhuận bị thương ngất 3 ngày mới thức tỉnh, nàng còn có nhiều thời gian chuẩn bị. Thịnh Đường không nhanh không chậm dùng chạc cây chọc chọc đống lửa, nghĩ ngợi đi đâu đi tìm bốn đầu xích sắt, đang muốn nhập thần, mu bàn tay bỗng nhiên bị Triệu Tinh Lăng chọc lấy dưới. Nàng không hiểu nhìn xem theo ống tay áo thò đầu ra dài lăng, đang muốn đem nó ấn trở về, mảnh mai thân hình có chút cứng đờ. Lốp bốp ánh lửa toát ra, Thịnh Đường nháy mắt mấy cái, ẩn ẩn đã nhận ra cái gì. Nàng thăm dò tính vừa nghiêng đầu, chống lại thiếu niên nguy hiểm liếc xéo. Hắn không biết tỉnh bao lâu, dựa vết đá, hẹp mắt toát ra ánh mắt giống dã thú đang dò xét con mồi, nhìn thấy người hô hấp hơi dừng lại. Chưa không muốn, Thịnh Đường không nghĩ tới người nhanh như vậy liền tỉnh, nguyên tắc bên trong, vị ma tôn đã thương Tiêu Sở Nhuận, ngất 3 ngày mới tỉnh lại. Hệ thống ban bố nhiệm vụ, thời gian cũng là sau 3 ngày. Vội vàng không kịp chuẩn bị nhìn thấy thiếu niên mở mắt ra, nhất là kia nhường người phía sau phát lạnh ánh mắt, Thịnh Đường cầm chặt cây ngón tay nắm thật chặt. Ánh mắt này tuyệt không nhìn lành, chỉ lộ ra hài thiện. Không đúng chỗ nào. Phúc Bảo, hắn vì sao trước thời hạn tỉnh? Thịnh Đường duy trì lấy địch không động ta không động tư thế, trong đầu hỏi thăm. Đợi một chút, lại không đạt được đáp lại. Phúc Bảo. Hệ thống. Rốt cục, thanh âm đức quang truyền đến, ta tại. Đại đạo. Che đậy. Mảnh vỡ thức lời nói vang lên, giống như là tín hiệu không tốt, Thịnh Đường nghe nửa ngày mới hiểu rõ. Nó là nói, nó là vị diện một sợi đại đạo biến thành, Tiêu Sở Nhuận thân phụ đại đạo, có đại đạo che chở, nàng giờ phút này cách Tiêu Sở Nhuận quá gần, dẫn đến nó thụ ảnh hưởng, rất nhiều năng lực bị phong tỏa, chứng kiến hết thể đều trống rỗng, đây là đại đạo tại bảo vệ thiếu niên không bị hạn chế cấp lực lượng thăm dò, quấy nhiễu. Vô luận phúc bảo hệ thống là địch hay bạn, đều tại bị bài xích phạm vi bên trong. Thịnh Đường nhẹ sách âm thanh, đây chính là nhân vật chính đãi ngộ a ngắn ngủi cùng phúc bảo giao lưu, Thịnh Đường tỉnh táo lại. Vạn sự không có khả năng cùng nguyên tắc đồng dạng, đều ấn trong sách đi, một ít việc nhỏ không đáng kể không cần để ý. Trong sách còn không có nàng cùng Hạ Dư đâu, huống chi, Thịnh Đường liếc một cái phục tịch. Nửa đường tỉnh lại lại như thế nào, bị thương không phải giả dối, nói không chừng hạ dây lại ngất đi. Vừa rồi nàng chống lại cái tia đạo liếc xéo, phát giác được khí tức nguy hiểm, trong lòng một lộ bộ, cũng không nhìn kỹ, giờ phút này tinh tế tưởng tận xem xét. Đón đống lửa do xét nàng thân ảnh, một đầu tóc đen xóa, ánh lửa rơi vào hắn hình dáng rõ ràng ngũ quan, lông quạ dường như lông mi ném xuống mảnh nhỏ bóng tối. Dứt bỏ làm người sợ hai ánh mắt, kỳ thật sắc mặt hắn trắng bệnh, môi mỏng mím thành một đường, khoác lên khung gối bên trên ngón tay nửa của tròn. Đầu ngón tay tái nhợt không có huyết khí, rõ ràng là bị trọng thương bộ dáng, nào có một điểm uy hiếp lực, hơn phân nửa là phô trương thành thế. Tiêu Sở Nhuận tuy là thánh phụ, nhưng dù sao cũng là tu sĩ, tỉnh lại lúc phát hiện tại địa phương xa lạ, không có khả năng một điểm lòng cảnh giác cùng ý để phòng người khác đều không có, sẽ lộ ra như vậy giữ dằn ánh mắt, chẳng có gì lạ. Nghĩ thông suốt Thịnh Đường, lần nữa chống lại thiếu niên mắt đen. Nàng cằm khẽ nâng, con môi hướng người lộ ra sáng sủa vô cùng nụ cười, toàn thân tràn đầy ta rất hữu hảo bốn chữ. Phục tịch. Hắn lông mi dài thả xuống hạ, mặt không thay đổi rời ánh mắt, cảm giác gáp bách biến mất, Thịnh Đường nhẹ nhàng thở ra. Ta gọi Thịnh Đường, đa tạ đạo hữu tại đáy sông cứu giúp. Nàng mặt mỉm cười, ý đồ cởi bỏ hiểu lầm, ta pháp bảo dài lăng vô ý đem đạo hữu lôi xuống nước, thực tế xin lỗi. Phục tịch luôn luôn một từ. Thịnh Đường nhíu mày, cầm lấy nửa cái cá nướng lung lay, cho ngươi lưu lại cái này, muốn ăn sao? Phục tịch nhắm mắt lại, không để ý tới nàng. Thịnh Đường âm thầm buồn bực, Tiêu Sở Nhuận tính tình như thế nào kém như vậy, mắt thấy cá nướng nhanh lạnh, nàng quay hàm trống trống, vẫn ăn luôn. Ăn xong nàng lau miệng, liếc mắt Phục tịch, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Phục tịch mặt tái nhợt, chẳng biết lúc nào trở nên đỏ bừng, anh tuấn lông mày gấp và lấy, nguyên bản nửa cuộn tròn ngón tay dài bóp rất căng, cái trán thấm đầy mồ hôi. Ý thức được không đúng, Thịnh Đường đứng dậy đến gần, Phục tịch phút chốc mở mắt ra, mắt đen lộ ra khí tức nguy hiểm. Thịnh Đường trong lòng giật mình, bước chân miễn cưỡng định tại nguyên chỗ. Sau một khắc, nàng lại nhìn thấy thiếu niên mí mắt hình như có nặng ngàn cân, trầm thấp rủ xuống, vô lực nhắm lại. Thịnh Đường, đều như vậy còn không thành thật, cùng trọng thương sắp chết thú nhai con đồng dạng, sắp chết còn muốn nghe răng trợn mắt hù dọa người, không cho phép tới gần. Ý thức được đối phương tình huống bây giờ không ổn, Thịnh Đường xài bước đi tới, thò tay tại Phục tịch cái chán tìm đòi. Nóng hổi nhiệt độ nhường trong lòng bàn tay nàng tê dần, phản phất đụng phải ngọn lửa. Không phải phát sốt, rõ ràng là muốn tự thiêu tư thế. Phục tịch giờ phút này trong thức hải, chính là nhìn một cái vô tận liệt diễm. Chỉ có nguyên thần vị trí, từ băng tạm, đen xương lá, chín thước hàn ngọc chờ thế gian lạnh vật bảo vệ, mới tại kinh khủng sóng lửa chúng được lấy phiến tấp nghỉ lại chỗ. Trong thức hải của hắn ngọn lửa, chính là Nam Minh Ly Hỏa, cùng trong cơ thể 17 lớp phong ấn tương ứng. Một khi phong ấn có dị động, Nam Minh Ly Hỏa liền sẽ mang theo đem hắn thôn vệ sóng lửa của tới, ngăn cản hắn phá hư phong ấn. Băng tạm những thứ này đối với người bên ngoài trí độc lạnh vật, bị Phục tịch thu thập mà đến, chính là vì chống cự Ly Hỏa. Ngày hôm nay tại Thiên Xuyên bờ sông, Hạ Dư thi pháp gây nên Phục tịch phong ấn dị động, phát động Ly Hỏa cấm chế, mới khiến cho hắn đột nhiên thụ trọng thương. Cho dù có rất nhiều hàn khí bảo vệ, Phục tịch vẫn như cũ chịu đủ tra tấn, toàn thân mỗi tấc cốt nhục đều bị hỏa thiêu đốt lấy, không tránh thoát được, đau hắn phá vỡ tâm mổ gan, lại ngay cả lên tiếng gào thét đều làm không được, chỉ có thể tại vô cùng vô tận hỏa diễm bên trong thống khổ dày vò. Nguyên bản phong ấn ngắn ngủi dị động, cấm chế phản vệ sẽ không nghiêm trọng như vậy, nhưng Phục tịch đã chịu đau, hắn hồi lâu không có quá phá vỡ phong ấn cử động, lần này hai bay vạ gió, trong lòng kìm nén hỏa, hơn nữa bị áp chế quá yếu nhiều nhiều năm, muốn trực tiếp phá vỡ phong ấn, lúc này mới gây nên Ly Hỏa đem hắn toàn bộ thức hải đều thôn vệ. Phục tịch thân thể cơ hồ tự tiêu, cảm giác đau đánh tới, hắn nguyên thần đỏ lên mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hỏa diễm bên trong tâm đạo thứ nhất xích kim sắc phong ấn, thi pháp phá ấn. Phức tạp ấn xăm tại cường đại thế công hạ, giống như vỡ vụn mặt kính, lung lay sắp đổ. Cùng lúc đó, Ly Hỏa xuyên phá tầng tầng hàn khí, tới gần Phục tịch nguyên thần. Trong lòng của hắn chơi liều chưa tiêu, mang theo không chết không thôi suy nghĩ, chuẩn bị tăng lớn lực đạo thời điểm, cái trán truyền đến một vòng mềm mại lạnh buốt. Phục tịch nguyên thần động hạ, hắn một khi xa rời hỏa phản vệ, quanh thân trong vòng ba thước, liền không khí đều là cháy bỏng, không ai có thể tới gần. Hoài nghi là ảo giác, có thể ngay sau đó, lòng bàn tay cũng lạnh đứng lên. Ý lạnh không nhiều, đứt quãng, khi có khi không, lại giống trận thoải mái dễ chịu thanh phong, một chút xíu thổi tan trong lòng hắn lệ khí. Phục tịch tâm thần hơi động một chút. Ánh trăng tại cửa hang rơi xuống một mảnh ngân bạch, bên trong đống lửa đã bị Thịnh Đường diệt. Phát giác Phục tịch thân thể nóng dọa người, Thịnh Đường diệt hỏa, đi Thiên Xuyên lấy chút hàn thủy, ướt nhẹp vải che ở hắn cái trán, lòng bàn tay. Phục tịch quanh thân mặt đất khô nước, tràn ra đốt cháy khét khí tức, gần như không thể đặt chân. Thịnh Đường vốn là một tới gần, làn da đều nóng đỏ, tốt tại nguyên chủ chúng rồi băng tàng độc, đại khái là nàng đi Thiên Xuyên lấy nước, đêm lạnh, cảm lạnh đột phát, toàn thân lạnh lợi hại. Thiếu niên bốn phía nhiệt độ, không chỉ không khó chịu đựng, nàng mà nói, đối phương còn giống người hình lò sưởi giống như. Qua nửa đêm, Phục tịch toàn thân bỏng ý biến mất chút. Thịnh Đường nhẹ nhàng thở ra, một trận gió đêm theo cửa hang rớt vào, nàng lạnh khẽ run rẩy, hướng đối phương tới gần một chút, sau đó theo trong túi chứa vật lấy ra kiện chỉ có áo choàng, đắp lên người. Hô Thịnh Đường nổ ngụm hàn khí, sắp ngưng xương lông mi run rẩy, nguyên bản bên ngoài đầu cũng vùi vào áo choàng bên trong, chỉ lưu lại một tay ở bên ngoài. Ở xa Ma Cung Hạ Dư bỗng nhiên theo giường ngồi xuống, trong đầu vang lên tìm đường chết hệ thống kéo còi báo động dường như thanh âm, đạo thứ nhất phong ấn, sắp phá vỡ, sắp phá vỡ. Hạ Dư khó có thể tin chừng vào mắt. Quá nhanh đi. Phục tịch mở mắt ra, đáy mắt bọc lấy huyết sắc kim mang chợt lóe lên. Trong động u ám, rất là yên tĩnh, lúc trước thiêu đốt tràn đầy đống lửa, chỉ còn không quan trọng tinh hỏa. Cái chán lạnh buốt cảm giác đã biến mất, tay phải lại vẫn bị mềm mại ý lạnh che, Phục tịch cụp mắt nhìn lại. Một cái trắng nón mảnh cánh tay, cách phía ngoài, nhẹ nhàng khoác lên hắn lòng bàn tay. Tay chủ nhân bọc lấy kiện thật mỏng áo choàng ngủ ở bên cạnh hắn mặt đất, như cái bé kén, liền đầu đều không xuất hiện, chỉ có thể nhìn thấy một đoạn nô ra nhuận tay không cổ tay, còn có từng sợi tóc đen xốp xếp cửa hàng tán trên mặt đất. Nàng quanh thân tản ra quen thuộc hàn ý là băng tam độc, khó trách có thể đến gần. Phục tịch ánh mắt trở xuống tay phải, nhìn chằm chằm cái kia mềm nhũn bàn tay nhìn nửa ngày, thẳng đến đối phương đầu ngón tay khẽ động. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê phảng phất bị người ném vào trong hầm băng, Thịnh Đường mơ mơ màng màng trở mình, lạnh quặn lên thân thể, không biết qua bao lâu, cỗ này lạnh ý mới tán đi. Thịnh Đường không thể ngủ bao lâu, tại cứng rắn mặt đất, không bao lâu liền đau lưng. Nàng ngồi dậy xoa bả vai, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên hướng phía trước nhìn lại, trong động ánh lửa lấp lóe, một bộ đồ đen thân ảnh đổi chỗ, tại cách đó không xa đã tọa. Nhìn đã bình yên vô sự. Thịnh Đường yên lòng, lúc trước nàng cùng Phúc Bảo đều thành đội bá quốc vương, Tiêu Sở Nhuận phải là hoành bị ngoại ý muốn đi đời nhà ma, Phúc Bảo hội quay về đại đạo, nàng này một sợi dị giới hồn, tự nhiên cũng không tốt gì. Nhưng dưới mắt, có phiền phức chuyện. Thịnh Đường rón rén đi ra sơn động. Sau nửa đêm, bầu trời đêm trăng sáng treo cao, sao lốm đốm đầy trời. cách xa Phục Tịch, bị che đậy phúc bảo giống như da lồng giam, hít mạnh một hơi về sau, vội nói: "Túc chủ, Tiêu Sở Nhuận như thế nào?" "Thịnh Đường, yên tâm, khí sắc rất tốt." "Chính là quá tốt rồi, ba ngày bị thương tựa hồ bắt đầu tự lành." Thịnh Đường lúc trước thấy Phục Tịch tỉnh lại, không chút hoang mang, chính là nhìn đúng đối phương bản thân bị trọng thương, không có bao nhiêu phản kháng khí lực. Trong vòng 3 ngày, nàng tùy thời có thể trở mặt mê đi đối phương, gánh cũng có thể gánh về Hợp Hoàn Tông hoàn thành nhiệm vụ. Không nghĩ tới hắn phát một lần sốt cao, tình huống bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Tiêu Sở Nhuận thân là tiên môn đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất, một khi không có thương thế, cũng không phải nguyên chủ tu vi có thể địch nổi, huống chi nàng còn không có nguyên chủ lợi hại. Không thể ngồi mà chờ chết, mặc cho đối phương khỏi hẳn. Thịnh Đường ngồi chồm hổm ở dưới cây, mượn ánh trăng xuất ra lác đác không có mấy trang bị, phát hiện không một cái có thể đánh. Nàng chính phiền muộn thở dài, dư quang quét đến bên hông treo túi thơm. Túi thơm cùng nguyên chủ thân thế có liên quan, túi là mẫu thân của nàng di vật, phía trên treo lên xinh đẹp đồ đằng, trong túi thì là ba loại hương phấn: mê hồn hương, nhiếp hồn hương, say hồn hương. Hợp Hoan Tông đệ tử tiêu chuẩn thấp nhất, nghe nói ba hương hợp nhất, chính là đại la thần tiên cũng phải bị mê ngất đi. Thịnh Đường chơi đùa, đem ba hương xen lẫn trong cùng một chỗ, chuẩn bị thỏa đáng về sau, nàng ngẩng đầu ngắm nhìn trên cây hỏa hương quả. Phục Tịch tính toán thời điểm, lưu lại một sợi thần thức bên ngoài, biết Thịnh Đường rời đi. Không bao lâu, hắn phát giác Thịnh Đường trở về, còn tại hướng hắn tới gần. Phục Tịch mở mắt ra, trong tầm mắt hiện ra một cái hỏa hồng quả dại, hắn nhấc lên mí mắt, không nói một lời nhìn xem ngồi xổm ở trước người người. "Cho ngươi." Thịnh Đường đang cầm một đống quả, đưa cho hắn một cái. Phục Tịch lặng yên giây lát, tiếp nhận cắn thanh. Thịnh Đường trừng mắt nhìn, phát hiện đối phương thái độ được rồi hồi lâu, đều nguyện ý ăn nàng cho đồ vật. Nàng một bên cảm thán, một bên làm bộ cho mình cầm cái, khác một tay thừa dịp đối phương cụp mắt ăn quả thời điểm, nhỏ không thể thấy khẽ động, siết chặt bột phấn. Thịnh Đường vừa làm chuẩn bị, bên cạnh há mồm chuẩn bị ăn quả, lúc này, bên tai nàng vang lên một đạo thấp giọng, "Chờ ăn." "Thịnh Đường, ân, này quả có độc." Thịnh Đường mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn xem hắn, "Vậy ngươi?" Phục Tịch mặt mày bình tĩnh ăn xong còn lại, "Độc đối với ta vô dụng." Vốn định dương hắn một mặt mê hồn phấn Thịnh Đường, thân hình cứng đờ, tay trái đầu ngón tay khêu nhẹ, chân chu đem hương phấn gửi về trong tay áo. Nguy hiểm thật. Thịnh Đường vừa đem mê hồn phấn gửi trở về, ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào, nàng chính suy nghĩ, ngẩng đầu ánh mắt liền tiến đụng vào một đôi tĩnh mịch mắt đen, đối phương nghiêng đầu nhìn xem nàng. "Lừa gạt ngươi." "Thịnh Đường, quả không có độc, ta cũng không phải bách độc bất xâm." Phục Tịch thả xuống của mắt, nhẹ nhàng chế trụ nàng tế bạch cổ tay trái, hiếu kỳ nói: "Ngươi cầm cái gì, giống như thác thất lương cơ?" "Thịnh Đường, là kia cuốn sách bại hoại biết, chính đạo ánh sáng Tiêu Sở Nhuận theo không nói láo gạt người." Chương 05, Thịnh Đường cắn khó chịu đỏ quả, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phục Tịch bóng lưng. Đống lửa đem trong động chiếu sáng ngời, Tịch Thu nàng thuốc bột thiếu niên, đem bột phấn trong tay bóp xoa một chút, ra ngoài bắt đầu run lẩy bẩy tiểu xà. Hắn gảy điểm hương phấn, tiểu xà cứng ngắt thân thể mềm nhũn, lệch cạch rủ xuống đầu, mê man đi. Phục Tịch đôi lông mày động hạ, ý thức được Thịnh Đường nghĩ độc choáng chính mình, quay đầu mắt nhìn nàng không nói chuyện. Có như vậy nháy mắt, cảm giác được khí tức nguy hiểm, Thịnh Đường cong môi, lộ ra một mặt thuần lương vẻ mặt, "Ta là chuẩn bị đưa cho ngươi, không nghĩ tới muốn đối phó ngươi." Cũng không biết Phục Tịch tin không, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, đem thuốc bột làm chiến lợi phẩm giống như bỏ vào trong túi. Thịnh Đường xem trong lòng cứng lên, sờ chính mình khô quắt túi thơm, yên lặng cắn răng. Thấy Phục Tịch tiếp tục đả tọa, cũng không khởi binh hỏi tội, nàng giấu lên hai cái quả, ra khỏi sơn động. Ánh trăng tịch liêu, trong rừng bụi cỏ truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang. Thịnh Đường chi di ngồi tại tảng đá bên trên, bên cạnh cắn ngon miệng quả, bên cạnh híp mắt nhìn qua cửa hàng phương hướng. Lừa nàng, nàng người này có thể mang thủ. Thiếu niên thương thế khép lại rất nhanh, trông cậy vào hắn lại ngất đi không có khả năng, mê hồn vẫn bị mất, bộ này cũng không được. Còn lại chỉ có cứng đối cứng. Nàng không có nguyên chủ trí nhớ, không biết pháp thuật, duy nhất kế thừa chính là nguyên chủ trong cơ thể trúc cơ kỳ linh lực, chính là điểm này linh lực cũng nắm giữ không thuần thủ. Tốt tại, Thịnh Đường thử hồi tưởng nguyên tắc một ít pháp thuật khẩu quyết, một lát, cơ lấy triệu tinh lăng hướng thiên xuyên phương hướng đổi. Túc chủ làm cái gì? Phúc Bảo không hiểu. Hạ cái nhiệm vụ, không phải sau 3 ngày, chiếu nguyên tắc như thế đem Tiêu Sở Nhuận cột vào trên giường đá sao? Thịnh Đường đầu lưỡi đỉnh quay hàm, nhường triệu tinh lăng chui vào dòng sông bên trong. Ta vứt cái tiện tay pháp khí đem người đánh ngất xỉu. Dầm dầm tiếng nước bên trong, chỉ chốc lát sau, triệu tinh lăng vọt ra khỏi mặt nước, một mặt lôi cái che kín bụi gai thiết truy. Thịnh Đường vừa lòng thỏa ý nàng liền nhớ được, rơi vào thiên xuyên về sau, bị cái búa lớn đập trúng đầu, nhường tinh lăng tìm, thật cho nàng tìm tới. Thịnh Đường vui mừng sờ lên triệu tinh lăng, một tay kéo búa lớn, hướng sơn động chạy trở về. Túc chủ muốn dùng cái này đánh cho bất tỉnh Tiêu Sở Nhuận. Thịnh Đường thở ra một hơi, dựa vào cái này không đủ, còn cần thêm một điểm nhỏ pháp thuật. Thiếu niên thương thế đang nhanh chóng khôi phục, nàng không biết hắn có bao nhiêu lợi hại, nhưng lờ mờ cảm giác được, bằng hiện tại liền linh lực đều không thuần thục chính mình, không phải đối thủ của đối phương. Phục Tịch đã đối nàng có cảnh giác, lần này không thể một kích tất trúng, tất nhiên hậu hoạn vô tận. Phúc Bảo kinh ngạc, Túc chủ ở đâu học? Nguyên tắc ghi chép có, Thịnh Đường xa xa liếc mắt theo sơn động lộ ra yếu ớt ánh lửa, khuynh chân ngồi xuống, bắt đầu tu tập pháp thuật. Phúc Bảo bừng tỉnh đại ngộ, nó không nghĩ tới này gốc dạng, có thể tại nguyên tắc bên trong tìm pháp thuật. Thế nhưng là, trong sách thật sự có kỹ càng ghi chép sao? Phúc Bảo cẩn thận hồi ức, thông thiên ngược lại là có như vậy một cái, là tư ẩm. Trong đầu, một trận dòng điện chạy qua thanh âm vang lên, Thịnh Đường nghe được Phúc Bảo bất khả tư nghị nói, đạo quân pháp thuật. Thịnh Đường nuốt nuốt thái dương, ừm. Phúc Bảo khó có thể tin, nó không nghĩ tới Thịnh Đường như thế dũng cảm. Đạo quân là Tiêu Sở Nhuận sư tổ, tứ hải cửu châu mạnh nhất tu sĩ, cách độ kiếp phi thăng chỉ có cách xa một bước. pháp thuật của hắn tựa như tu vi bình thường, sâu không lường được, quá khó, không có khả năng học được. Đạo quân là trước trung kỳ trùm phản diện, bị nhân vật chính Tiêu Sở nhận vì đại nghĩa, khi sư diện tổ tồn tại. Thịnh Đường chuẩn bị học pháp thuật, tại nguyên tắc chính là đạo quân đối phó Tiêu Sở nhận dùng chiêu số, ban đầu dùng một chiêu này, đem nhân vật chính đoàn toàn bộ đánh ngất xỉu, xách gà con dường như ném ra sân môn. Nếu như nàng học được, cho dù pháp lực thấp kém, có thuật pháp tăng thêm, cũng có thể cầm xuống trong sơn động bị kia. Thịnh Đường hạ quyết tâm, bắt đầu tu tập khẩu quyết. Tảng sáng, chân trời nổi lên ngân bạch sắc, một sợi ánh nắng ban mai xuyên qua la vá, rơi vào tính tọa tinh tế thân ảnh bên trên. Trong túi ngọc giản lấp loé không ngừng. Cô không 10 năm hạ dư, tỉnh lại sau giấc ngủ, ngay lập tức tìm đến, nghe được Thịnh Đường thanh âm xác định hôm qua đủ loại không phải đang nằm mơ về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Một ngày không gặp, như cách ba thu, chờ mang ta thoát khỏi ma tôn thân phận liền cùng ngươi hợp lại. Hạ dư lưng vẫn nói, phục tịch tiến bộ thần tốc, cách đột phá đạo thứ nhất phong ấn chỉ kém lâm môn một cước, hắn chẳng mấy chốc sẽ vì giúp đỡ hoàn thành một cước này, xuyên qua cái khác trên thân người. Thịnh Đường nhớ tới nguyên tắc bên trong, lúc này phục tịch pháp lực yếu ớt, chỉ có thể phách cường đại, dựa vào long tộc trời sinh lực lượng liền có thể cùng trúc cơ đệ tử phân cao thấp, nhưng hắn rất ít trước mặt người khác đối chiến, cho nên tại Thiên Thanh Tông vẫn chỉ là một tên không có tiếng tăm gì đệ tử. Phá vỡ tầng thứ nhất phong ấn về sau, mới bắt đầu bộc lộ tài năng, trong cơ thể hắn thượng cổ đại ấn, muốn phá vỡ khó như lên trời, trong sách là bị đồng môn một cái hảo hữu phản bội hãm hại, phẫn nộ ngoài mới đột phá. Nghĩ đến Hạ Dư sắp trở thành kia hảo hữu, phục tịch rất bất tin người, ngươi xác định có thể lấy được tín nhiệm của hắn. Hạ Dư đang cầm ngọc giản, một mặt cao thâm mặt chắc, tuyệt không vấn đề. Hắn qua 10 năm, nhìn xem phục tịch theo vừa ra trứng rồng đứa nhỏ, trưởng thành bây giờ thiếu niên bộ dáng, đối hắn lại hiểu rõ bất quá. Cái gì trở thành hảo hữu, là không thể nào. Tại đầu này không ai dạy dỗ, dựa vào chính mình tìm tòi pháp tắc sinh tồn trẻ con long nhãn bên trong, trên đời chỉ có tiểu đệ cùng địch nhân hai loại người. Người trước, chỉ cần hướng hắn lấy lòng, liền sẽ bị hắn tự động uy về tìm kiếm che chở nhỏ yếu. Phục tịch có thượng vị giả kiêu ngạo, khinh thường khi dễ nhỏ yếu, đối phương bày đồ cũng tỏ vẻ thần phục về sau, hắn sẽ còn trình độ nhất định cho bảo hộ. Người sau thì bị hắn coi như con mồi đến săn giết. Hạ Dư cũng định được rồi, đến Tiên Thanh Tông, nhường phục tịch ý thức được chính mình hoàn toàn không có tính uy hiếp, chỉ là cái muốn đuổi theo theo hắn tiểu đệ là đủ rồi, sau đó tại thời khắc mấu chốt, cho một kích chí mạng. Bị tiểu đệ đâm đao, cùng đối với ai là vương đẳng cấp xâm nghiêm sâu tận xương tủy long duệ mà nói, đây là so với tính mạng còn trọng yếu hơn, thượng vị vương giả tôn nghiêm vấn đề. Hắn hội thề sống chết bảo vệ địa vị của mình. Chỉ cần phục tịch đầy đủ phẫn nộ, phong ấn liền sẽ phá vỡ, Hạ Dư mục đích cũng liền đạt đến. Thịnh Đường nghe xong Hạ Dư kế hoạch, buồn cười không chỉ thế. Trung phản diện là như vậy, không thích người khác ngỗ nghịch, duy ngã độc tôn. Nếu như thần phục hắn, hắn hội đặc biệt tha thứ, nếu như ngỗ nghịch hắn, hắn liền muốn cho đối phương quả ngon để ăn. Thảm tao tiểu đệ phản bội, như là bị ba ba đánh mặt, nàng đã có thể tưởng tượng đến, phục tịch đến lúc đó có nhiều phẫn nộ. Chúc ngươi may mắn. Thịnh Đường ở trong lòng cho Hạ Dư điểm cái ngọn đến. Đem ngọc giản cất vào trong ngực, Thịnh Đường nhìn một chút bên cạnh Thiết Truy, lại nhìn mắt ánh lửa dần dần tắt cửa hang, cầm lấy quả bắt đầu ăn. Nàng vốn định đối với thánh phụ nhân vật chính nhẹ nhàng một chút, nhưng đối phương đều xem nàng như đồ đần buồng địch, nàng cũng không khách khí. Ăn xong cái này, liền động thủ. Yên tĩnh trong sân động, phát hiện Thịnh Đường chậm chạp chưa về, phục tịch liếc mắt cửa hàng, ánh mắt xẹt qua một đống nàng bảy đồ cúng hỏa hương quả. Ban đầu hắn tỉnh lại, vốn định đối phó nàng, phát hiện quá yếu, không có tính uy hiếp mới coi như thôi. Nàng ngược lại là thức thời, rất nhanh liền tỏ vẻ thần phục. Phục tịch cầm lấy cái quả, chậm rãi cắn thanh, ngoài động truyền đến một tiếng kinh hô, "Cứu mạng à!" Phục tịch nhíu mày, đứng dậy đi ra ngoài. Vừa mới bước ra cửa hàng, đối diện một cái truy sát lớn đánh tới. Phục tịch thấy rõ cơ Thiết Truy thân ảnh, ý thức được nàng là tại công kích chính mình, bước chân dừng lại, thần sắc đống nhiên nghiêm túc. Phản ứng cực nhanh tránh thoát về sau, phục tịch thân hình lóe lên, đưa tay liền muốn bóp lấy Thịnh Đường mảnh khảnh cổ, còn chưa kịp, một tiếng lệnh phong vân biến sắc pháp quyết vang lên. Càn Khôn Vạn Linh, nghe ta hiệu lệnh tại Thiên Xuyên phủ cận xây dựng cơ sở tạm thời, để phòng ma tôn lần nữa xuất quân đánh tới Thiên Thanh chủ trong trướng. Một bộ Cẩm Bảo tông chủ đang cùng hai tên sư đệ thương nghị công việc. Lần này thương vong không nhỏ, còn có chút đệ tử mất tích, hắn vặn lên nói. Lệnh gia ngồi trên ghế Thiên Vấn đạo nhân, lật xem mất tích đệ tử danh sách, thoáng nhìn phục tịch tên, đáng tiếc, ta còn dự định thu hắn làm đồ. Tiền tông chủ nhìn về phía mình nhị sư đệ, sư minh đệ ba người, liền Thiên Vấn còn chưa thu đồ. Nhận biết, có chỗ đặc biệt nào? Thiên Vấn đạo nhân hồi ức nói, đồ không có gì đặc biệt địa phương, chính là vô ý nhìn thấy, đệ tử này một cước đạp nát tảng đá. Cái gì tảng đá? Ngươi như thế hiếm lạ, tòa hạ có Tiêu Sở nhuận này một đái đồ thiên hy tử, dựa tìm lần, hai tay bưng nông dân dấu hỏi. Thiên Vấn đạo nhân giống như cười mà không phải cười, chính là ngươi cùng sư minh năm đó vì nguyện âm tiên tử tranh giành tình nhân, từ Nam Hải chuyển đến muốn đập chết đối phương vô cực đá. Thiên tông chủ, Thiên Hy tử. Đề cập đoạn này hắc lịch sử, hai người đều là trầm mặc, tại Tiền tông chủ ho khan đồng thanh, chuẩn bị giật ra chủ đề, bên hông treo một hạt châu, đột nhiên tràn ra hơi sáng hồng quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Ba người sắc mặt đồng thời biến đổi. Là mệnh sao băng. Ầm. Một kích không thành Thịnh Đường, niệm lên đạo quân khẩu quyết, trở tay lại là một truy, trực tiếp nhường phục tịch tại ánh ban mai mọc lên ở phương đông sáng sớm, thấy được đầy trời kim tinh. Phục tịch ngất đi nháy mắt, phúc bảo giải trừ che đậy, trợn mắt hốc mồm nhìn thấy người ngã xuống, tốc chủ ngươi nhanh như vậy học xong đạo quân pháp thuật. Thịnh Đường ném truy, đặt mông ngồi dưới đất, mệt thở hổn hển. Không có, kia pháp thuật quá khó, nàng nhìn đều nhìn không hiểu, ta nhớ kỹ thử một chút. Phúc bảo khó có thể tin, thử một chút liền trôi qua, nó tốc chủ đúng là dị bẩm thiên phú kỳ tài sao? Thịnh Đường không phát giác Phục Tịch bị lực lượng vô hình trói buộc chặt, mới chịu nàng sau một kích, tưởng rằng ngôn ngữ quá nhiều hữu hiệu, đối phương phản ứng chậm đậm. Nàng kiểm tra Phục Tịch thương thế, xác nhận đối phương trong thời gian ngắn tỉnh không đến, không do dự, mang người lên đường. Hai ngày sau, tu chân giới cách Thiên Xuyên gần nhất một tòa thành lớn, Vạn Thọ Thành. Chiến hỏa đột kích ngưng trọng bầu không khí, theo Thương Dực Ma Tôn xuất bộ hạ lui về hoang giới dần dần ngừng lại, lúc trước rút lui dân chúng nhau trở về, trong thành lần nữa khôi phục náo nhiệt. Hồng Dương Tây Hạ, Thịnh Đường suy đoán chỉ có mấy khối linh hạch, đi đến trên đường cái, tìm kiếm lấy bán xích sắt cửa hàng. Cuối con đường tìm được một nhà, nàng đang định vào trong, một trận cuồng phong thổi qua, dán tại cửa hàng trên cửa một trang giấy, lạch cạch nhào vào trên mặt nàng. Thịnh Đường đem giấy giật xuống xem xét, có đồ có chữ viết, giống thông báo tìm người giống như. Trên giấy vẽ lấy gương mặt kia, nàng còn hết sức quen thuộc, có như vậy nháy mắt tưởng rằng chính mình, định tinh nhìn lên, là cùng nàng nguyên bản dung mạo bảy phần giống nguyên chủ. Bị truy nã. Thịnh Đường túi đầu dò xét, nguyên chủ chân dung bên cạnh, viết giới thiệu, Hợp Hoan Tông không xuất thế thiên tài, nguyên âm tiên tử thân truyền đệ tử, khâm định người nhậm chức môn chủ kế tiếp người thừa kế Thịnh Đường, rơi vào Thiên Xuyên không rõ sống chết, tung tích không rõ, nếu có chi kỷ tung tích người, nhìn báo cho, Hợp Hoan Tông thượng hạ tất có thâm tạng. Bên cạnh bổ sung, nếu có tặc nhân làm khó dễ, mới nhất bà xâm hại Đường văn phế văn đam mỹ văn ngôn tình văn đều. Tại nhảy bọn. Hun. Váy hào tứ ngươi nhị hai vu lâu nghĩa 47 Hợp Hoan Tông thượng hạ, xa đâu cũng giết. Nguyên chủ chỉ là Hợp Hoan Tông một cái không đáng chú ý đệ tử, cùng tông môn nhìn nhau hai ghét, ai tự dưng tung tin đồn nhảm. Thịnh Đường tiện tay đem giấy vò thành một cục, bên trong cửa hàng trưởng quầy nhìn thấy, lập tức trách mắng âm thanh, vội vã đi ra đem viên giấy theo trong tay nàng cướp đi, mở ra bước bình. Tiểu cô nương làm gì đâu, đây chính là sức một mình trọng thương Ma Tôn, làm cho Ma Tôn lui quân, chung kết đại chiến thành nữ, không được vô lễ. Thịnh Đường một nghẹn, làm sao ngươi biết? Ngày ấy nhìn thấy nàng người, không nhiều mới đúng. Ngươi nên hỏi ai không biết, đoàn tụ thánh nữ chân dung đều chuyển khắp đại giang nam bắc, tu chân giới đại ân nhân, chúng ta đều phải cảm tạ nàng a. Trưởng quầy cảm thán. Dứt lời, trưởng quầy phát hiện Thịnh Đường có chút quen mắt, hai mắt chừng một cái, còn không có lên tiếng, nữ hải đi trước một bước. Nguyên bản 10 phần kiêu ngạo phúc bảo, túc chủ vì sao muốn chạy, sức một mình kết thúc Tinh Phong Huyết Vũ đại chiến, là công đức nhà. Thịnh Đường nâng chán che mặt, đối mặt phố lớn ngõ nhỏ dán chân dung, răng ngưỡng ấy. Chuyện tốt đẹp gì? Chân dung truyền khắp tu chân giới, mang ý nghĩa hoang giới những cái kia ma tu cũng có thể nhận ra nàng. Đối với một cái đánh bại bọn họ vĩ đại ma tôn tiên tu, một khi phát hiện tung tích của nàng, định hận không thể đem nàng trừ về sau nhanh, lại không tốt, cũng muốn đưa đến tứ đại hộ pháp hoặc là ma tôn trong tay, đòi những đại nhân vật này niềm vui. Lấy nàng thực lực bây giờ, một cái nhỏ ma tu đều có thể đem nàng bắt lấy. Thịnh Đường lo lắng không có sai, trên thực tế, theo nàng tiến vào Vạn Thọ Thành, liền đã bị giấu ở trong đám người ma tu để mắt tới. Gặp nàng bắt đầu chạy trốn, mấy cái ung dung thản nhiên đi theo nàng ma tu, sắc mặt mãnh liệt, đuổi theo. Một trận ngươi đuổi ta đuổi, Thịnh Đường bị ngăn ở cái ngõ cụt. Cầm đầu ma tu trước ngực lườm cây đại đao ma tu, sắc mặt hung ác cười lạnh âm thanh, lại còn dám hiện thân, rất càng rỡ, ta cái này chặt xuống đầu của ngươi hiến cho ma tôn. Thịnh Đường khóc không ra nước mắt, hiểu lầm, các ngươi ma tôn khả năng không muốn đầu lâu của ta. Ma tu là cái không thích nói nhảm người, thân hình lóe lên, liền đã đến Thịnh Đường trước mặt, một đao hướng nàng chém tới. Hàn quang thời gian lập lòe, một đạo tựa như tiên nhạc tiếng địch tại góc tường vang lên. Lực lượng vô hình tràn ngập tại không trung, từng kia từng sợi, lộ ra lạnh lẽo ý lạnh. Thịnh Đường có chút mở to hai mắt, trước người mấy cái ma tu động tác một trận, thất khiếu chảy máu. Nàng còn không có kịp phản ứng, ánh mắt tối sầm lại. Một cái thon dài ngọc bạch tay từ phía sau giỏ tới che mắt của nàng. Có người khẽ cười duyên, đứa nhỏ không cần xem máu tanh như vậy chẳng diện. Thịnh Đường nghe qua thanh âm này, Hợp Hoan Tông tông chủ, tùy âm. Nửa nén hương về sau, trong ngõ cụt chỉ còn lại mấy bãi máu. Cách hẻm cách xa nhau không xa tiểu lâu trong bao giường, lá trà mùi thơm ngát sông vào mũi. Một bộ tím nhạt váy áo tùy âm, nằm nghiêng tại mỹ nhân giường, mắt phượng nửa thu lại, bên người ngồi quỳ chân hai cái nắn vai đấm chân xinh đẹp thị nữ. Nghĩ được chưa? Thịnh Đường đầu như chống lúc lắc giường như lắc lắc. Tông chủ ý tốt đệ tử tâm lĩnh, có thể tạm thay tông chủ chi trách, đệ tử thực tế không thể đảm nhiệm. Túy Âm có chút ngoài ý muốn liếc mắt nàng, lý do. Thịnh Đường, đệ tử đánh lui ma tôn đơn thuần trùng hợp, ngươi cảm thấy bổn tông chủ hội nhìn tung ra, có phải trùng hợp hay không dâu dịa, thế nhân nhận là đủ rồi, vừa vận hợp Hoàn Tông những năm này thành danh cũng tốt, ta trong lúc bế quan, từ ngươi tạm thay vị trí tông chủ, những cái kia yêu tìm phiền toái mới có thể yên tĩnh. Túy Âm chống lên thân, nâng lên khuynh quốc khuynh thành chi dung, ánh mắt lưu chuyển rung động lòng người. Làm tông chủ, Hợp Hoan Tông chính là của ngươi độc đoán, nghe ngươi hiệu lệnh, ta còn có thể đem suốt đời sở học truyền thụ cho ngươi, thế gian sở hữu nam tử đều có thể quỳ ngươi dưới váy, thật không tâm động. Thịnh Đường nhấp một ngụm trà, không hề bị lay động. Vô luận Túy Âm nói thật hay giả, có hay không tâm tư khác, coi như thật thiên hạ rất địa bánh, cái này đời tông chủ nàng cũng không được. Thịnh Đường lúc trước bị ép nội quyền, thành ngành nghề quân vương, thật vất vả đi vào này dễ dàng tản mạn thế giới, chỉ nghĩ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, hạ tuyến làm cá ướp muối, bảo trì tu vi tại mấy trăm tuổi mấy ngàn tuổi không vẫn là được rồi. Làm cái nằm ngửa cá ướp muối, Thịnh Đường nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Nàng mới không muốn tiếp nhận vị trí tông chủ, tự tìm phiền toái, mỗi ngày lo lắng hết lòng, xử lý một đống lớn chuyện quan trọng. Như thế không dạ tâm. Túy Âm nhíu mày. Thịnh Đường gật đầu, ngược ta không có chí lớn, tông chủ minh giám. Túy Âm nhìn chằm chằm nàng một hồi, tựa như bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, ngón tay ngọc nhỏ dài huy động, được rồi, ta không bắt buộc, ta hội trong thành chờ lâu bên trên ba ngày, nếu như ngươi hồi tâm chuyển ý, tùy thời có thể tới. Thịnh Đường hành lễ rời đi, khép cửa lại cũng không quay đầu lại đi. Tông chủ, cứ như vậy thả đi nàng, thị nữ đưa lên chén trà nói, chúng ta có thể tìm nàng rất lâu. tùy âm tiếp nhận, thần sát tản mạn thưởng thức thanh, xem thường, không sao, nàng sẽ trở lại. Thị nữ nghi hoặc, vì sao, ta gặp nàng thái độ kiên quyết. Tùy âm con môi không nói, thật lâu, giống như cười mà không phải cười, nàng bắt người thiếu niên làm lô đỉnh, nhưng thiếu niên kia nàng hàng không được, nàng hiện tại quá yếu, đợi nàng ý thức được liền sẽ trở về. Thị nữ chần chờ nói, nếu như nàng còn không chịu đâu. Tùy âm cười khẽ, trong phòng vang lên ngọt ngào đến say lòng người tiếng nói, vậy cũng chỉ có trói về, cưỡng ép đem công pháp chuyển cho nàng. Cung A Nương ước định thủ hộ Hợp Hoan Tông kỳ hạn đến, người tông chủ này vị trí, hắn một khắc cũng nhịn không được, nhất định phải lập tức tìm người nối nghiệp, hắn bị đè nén mấy trăm năm, hiện tại, lập tức sẽ khôi phục bản tính, tiêu dao vui sướng đi. Cái khác thị nữ hiếu kỳ nói, tông chủ vì sao đột nhiên nhìn chúng nàng? Hợp Hoan Tông đệ tử không nhiều, cho dù thịnh đường rất ít xuất hiện, các nàng cũng là nhìn quen mắt. Tùy âm chống lên tinh xảo xinh đẹp cằm, mắt phượng buông xuống, tại bức họa bên trên đảo qua, xác thực rất đột nhiên, nhưng nàng tới cũng đột nhiên. Như hắn không đoán sai, cái này gọi thịnh đường đệ tử đã đổi cái hồn, rất có ý tứ. Trọng yếu nhất, hắn phát hiện cái đại bí mật, nàng là đạo quân ứng kiếp mà đến mệnh sao băng, có cái tầng quan hệ này, Thiên Thanh Tông thượng hạ phải đem nàng làm thái thượng hoàng cung cấp. Năm đó hắn chơi lớn rồi, cho Hợp Hoan Tông gây thù hắn không ít, một khi hắn thoái vị, vô luận ai làm tông chủ đều tràn ngập nguy hiểm, khó giải tông môn nguy hiểm. Thịnh đường lưng tựa Thiên Thanh cây to này, như thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp, liên quan đoàn tụ cũng sẽ nhận Thiên Thanh che chở, như thế hắn mới có thể yên tâm ẩn lui, nếu không hắn một làm vùng tay trừng quầy, Hợp Hoan Tông quay đầu hủy diệt, hắn sợ hắn lao đường, đợi trước Hợp Hoan Tông tông chủ, theo phần mộ leo ra liều mạng với hắn. Phục tịch hôn mê hai ngày, Thịnh đường đem hắn giấu ở ngoài thành một tòa hang đá bên trong. Nàng không biết, chính mình thừa dịp phục tịch hôn mê lúc, đối hắn niệm nguyên tắc lời kịch tập luyện cử động, bị tùy âm thần thức tìm được. Vì để sớm ngày sau tuyến, trời cao mặc chim bay, nàng muốn cẩn cụ chăm chỉ làm cái ác độc nữ phụ, hoàn mỹ đi đến nguyên tắc sở hữu kịch bản. Hai ngày này đều tập luyện nhiều lần. Đốt, túc chủ, hắn nhanh tỉnh lại, phát hiện chính mình bắt đầu bị hạn chế, Phúc Bảo kịp thời nhắc nhở. Thịnh đường lập tức kéo căng một tấm trắng non khuôn mặt nhỏ, nhìn thấy trên giường đá bị xích sắt trói buộc thân ảnh, đầu ngón tay đầu dưới. Phục tịch tại một vùng tăm tối bên trong tỉnh lại, đầu đau một nước, cánh tay vô ý thức nhấc động, nghe được xích sắt ồn ào tiếng ma sát. Phục tịch vặn lông mày, tan ra ý thức dần dần khép về, dừng lại tại thiếu nữ cầm lên thiết truy đập tới nháy mắt. Hắn môi mỏng lạnh lùng nhấp thành một đường thẳng. Một trận tiếng bước chân truyền đến, phục tịch lại cái gì đều không nhìn thấy, hắn hai mắt bị màu đen vải che, ánh mắt hắc ám, chỉ nghe được tiếng bước chân từ xa mà đến gần, cùng với nữ hài trên thân như có như không mùi thơm. Tỉnh, bên giường thanh âm tiếng nói yếu ớt. Phục tịch mặt như phủ băng, ngươi muốn làm cái gì? Hắn vừa dứt lời, cam liền bị nữ hài mạnh chỉ. Không nhẹ không nặng nhéo một cái, đối phương tựa hồ tại túi đầu dò xét hắn, mấy sợi sợi tóc mềm mềm rơi vào hắn thon dài cái cổ. Phục tịch không quen cùng người như vậy gần sát, đường cong lăng lệ cảm nhận ra, tránh thoát kiềm chế. Lần này, chuyện đương nhiên chọc giận ác độc nữ phụ. Thiếu niên cầm bị hung hăng nắm, lực đạo đại tại hắn tái nhợt làn da lưu lại dấu đỏ. Thành thật một chút, nếu không muốn người để mặt. Nàng uy hiếp nói. Phục tịch bị buộc lại tay, y mắng siết chặt, xích sắt ẩn phát ra dùng mình gầm nhẹ. Buông ra. Hắn thấp giọng cảnh cáo. Ta không. Thịnh đường cười lạnh, mảnh khảnh đầu ngón tay miêu tả lên thiếu niên anh tuấn bên mặt, mang theo vài phần chơi bừa, dáng dấp còn có mấy phần tư sắc, về sau ngoan ngoãn làm ta lô đỉnh, hầu hạ ta. Lô đỉnh, một cái giống như đã từng quen biết từ ngữ xâm nhập phục tịch trong hai. Lô đỉnh, đây chính là cung người tìm niềm vui đồ chơi. Phải là gặp được cái tốt chủ nhân, còn có thể có cái kết thúc yên lành, gặp được cái không tốt, bị thải bổ liền xương cốt đều không thừa. Đồ chơi, chủ nhân, muốn chết. Bốn đầu xích sắt nhất thời phát ra gần như vỡ vụn thanh âm, Thịnh đường dọa nhảy, vì duy trì bóp dưới người quai hàm tư thế, nàng nửa quỳ tại bên giường. Thân hình suýt nữa khẽ đảo, lấy lại tinh thần, Thịnh đường tuyết trắng vai hàm trống trống, phát ra nhân vật phản diện dường như âm lanh thanh âm. Xem ra nhất định phải cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái. Dứt lời, Thịnh đường thấy chết không sờn thở sâu, tay phải đem phục tịch cổ áo kéo một cái, đầu vùi vào hắn thon dài gầy gò phần cổ. Nàng môi đỏ khẽ nết, hung hăng cắn hạ hắn, tại thiếu niên bỗng nhiên cứng đờ thân hình bên trong, miệng bên trong hừ hừ đọc lên một câu cuối cùng lời kịch. Máu của ngươi, thật ra. Cùng với lời này rơi xuống, Thịnh đường cảm giác được bị đặt ở dưới thân thiếu niên, lồng ngực kịch liệt phập phồng, nộ khí tựa hồ đến bộc phát biên giới. Chương 06, Thịnh đường túi đầu, đầu răng dùng thêm chút sức. Trong sách nguyên chủ tựa như hút máu yêu lên thân, đem tiêu sở nhuận bên gáy cắn ra máu, nuốt vào cổ họng. Nguyên tắc là lấy tiêu sở nhuận thị giác, độc giả không biết nàng vì sao như thế, chỉ coi cái này Hợp Hoàn Tông nữ tu biến thái, Thịnh đường bây giờ thành đối phương, nhớ tới bên trong băng tàng độc, đồ ẩn ẩn hiểu được nguyên chủ ý nghĩ. Nguyên chủ hơn phân nửa đang thí nghiệm, làm sao có thể lợi dụng tiêu sở nhuận hóa giải trong cơ thể hàn độc, cho nên mới có những thứ này kỳ quái cử động. Thịnh đường do dự, chỉ làm cho phục tịch ăn một chút đau nhức, không có thật cắn nát da của hắn. Nguyên tắc bên trong, nhân vật chính tỉnh lại lúc cho rằng bị người tốt cứu được, lộ ra ôn nhu sáng ngời nụ cười nói tạ, kết quả cái cổ thịt kém chút bị cắn rơi một khối, đau nói không ra lời, thiếu niên trắng loáng gương mặt tràn ngập mờ mịt luống cuống, không biết mình đã làm sai điều gì. Như cái nhóc đáng thương, nghĩ đến lúc này bị nàng áp chế thân ảnh nội tâm đúng là như thế kinh hoàng, Thịnh đường lương tâm ít nhiều có chút đau nhức đau, răng không có hạ quá lớn chơi liều. Tự nhận nhiệm vụ hoàn thành rất hoàn mỹ, nàng buông lòng ra phục tịch, vì để cho chính mình có vẻ không có biến thái như vậy, thấp ho âm thanh, bù nói, biết đau đi, về sau ngoan một điểm, vậy ta liền không. Bang, chuẩn bị hòa hoãn một chút Thịnh đường, vừa mở miệng, xích sắt phát ra và chạm kịch liệt âm thanh. Nàng nghe giật mình trong lòng, cho rằng dây xích đã nứt ra, tỉnh táo lại nghĩ đến đây là bốn đầu đại xích sắt, không có khả năng tránh thoát. nàng nhìn một chút bị buộc tại trên giường đá Phục Tịch. Thiếu niên ánh mắt bị miếng vải đen được, có chút nhìn không ra cảm xúc, hạ nửa gương mặt bên trên môi mỏng nhấp thành một đường thẳng, cả người vắng lặng phảng phất một mảnh lũ hải, chỉ có chập trùng không chừng lồng ngực tiết ra một chút nỗi lòng, tựa hồ ở vào trước khi mưa báo tới yên tĩnh bên trong. Hắn tay chân bởi vì quá dùng sức dãy rủa, bị dây xích mài ra máu vết. Thịnh Đường thấy được nhíu mày, muốn bỏ đi hắn tiếp tục dãy rủa suy nghĩ, ác thanh ác khí nói, giao hấn còn không có ăn đủ sao, thành thật một chút, nếu không. Ầm. Nàng lời còn chưa nói hết, xích sắt đứt gãy âm thanh tại hang đá bên trong nổ tung, hết thảy liền phát sinh ở Thịnh Đường ngay dưới mắt. Nàng ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, phát giác được nguy cơ thân thể đã bản năng lùi bước, trong đầu xoay quanh lên vài cái chữ to. Sụp đổ, rút lui, chạy. Thịnh Đường hưu dưới mặt đất quay người chạy trốn, nàng động tác đã là cực nhanh, nhưng vẫn là chậm đậm. Còn không có rời xa giường đá, Thịnh Đường sau lưng liền cuốn tới một đoạn rắn chắc thon dài cánh tay, dìm chặt eo thân của nàng về sau kéo một cái. Phanh đông, trời đất quay cuồng, Thịnh Đường bị ném đi trở về, phía sau lưng đụng phải cứng rắn giường đá, cả người xương cốt đều bị lần này đụng đau. Nàng một trận choáng đầu hoa mắt, thông qua mơ hồ ánh mắt, nhìn thấy thiếu niên giật xuống che mắt vải, lộ ra một đôi hẹp dài âm trầm mắt đen, một bên nhìn chằm chằm nàng, một bên răng rắc bóp nát thủ đoạn cộng sát. Tay không phải thiết, ý đồ dễ dàng đứng dậy Thịnh Đường cứng đờ, trong nháy mắt kia, cảm giác bị bóp nát không phải xiềng xích, mà là nàng lạnh siêu siêu cái cổ. Nhân vật chính thế nhưng là nhân gian mặt trời nhỏ, sẽ không lạc thủ tồi hoa đi. Thịnh Đường khô cằn cười hạ, an ủi chính mình, vừa nhấc mắt, Phục Tịch mặt không thay đổi sai lệnh phía dưới, ánh mắt chuyển qua nàng cái cổ. Thiếu niên lông mi rủ xuống mấy mắt, che khuất sở hữu cảm xúc, phản phất đi tới săn giết thời khắc. Hắn là nghĩ, trong điện quang hỏa thạch, đoán được đối phương muốn làm cái gì Thịnh Đường, khó có thể tin chọn tròn mắt. "Uy uy, ngươi thế nhưng là tiên môn đệ tử, tiên đạo ánh sáng, cho dù có người chọc giận ngươi cũng không thể còn nguyên chiếu còn, đây chính là ác độc nhân vật phản diện mới có thể làm." Thịnh Đường không chút nghĩ ngợi rằng có thể nghiêng xuống thân ảnh, không cho nàng bất luận cái gì cơ hội chạy trốn, nàng bị vây ở hắn cùng giường đá trong lúc đó, chật hẹp không gian ngay cả hít thở cũng khó khăn đứng lên. Thịnh Đường muốn mở miệng, trắng non cầm lại bị thiếu niên khớp xương rõ ràng ngón tay kiềm chế, trả thù tính méo méo. Phục Tịch sắc mặt ủ rột. Mười năm gần đây long đong trôi dạt, nhường hắn tử vừa mới bắt đầu, không rõ tại sao lại có người vô duyên vô cớ tổn thương hắn, càng về sau học xong không hỏi nguyên do, người khác như thế nào đối phó hắn, hắn liền như thế nào làm cho đối phương nếm đến giống như hắn đau nhức. Phục Tịch nấy mắt lộ ra dã thú hung tính, đầu ngón tay dùng chút lực, khiến cho Thịnh Đường nâng lên cằm, lộ ra trắng non mảnh khảnh cái cổ. Hắn không nói lời gì cắn đi lên. "Đừng, đừng a." Thịnh Đường lời còn chưa dứt, dãy rủa động tác cứng đờ, phần cổ truyền đến kịch liệt đau nhức, nhường nàng nháy mắt đau nói không ra lời, hô hấp kéo nhẹ, theo trong cổ tràn ra một chút tựa như thú nhỏ sắp chết trước gào hét. "Ô." Phục Tịch lông mi dài run rẩy. Loại này giống như cùng đường mạt lộ thú nhỏ, phát ra đang thương tiếng cầu xin tha thứ, sẽ để cho hắn kẽ xương bên trong đều cảm thấy rung động cùng hưng phấn. Hắn đầu răng không khỏi chôn sâu chút, bị hắn áp chế ở dưới thân nữ hài cứng đờ, đầu ngón tay tinh tế run rẩy rẩy, tựa hồ đau sắp khóc lên. Hắn không phải Thịnh Đường, không biết cái gì gọi là lưu tình, nếm đến một chút mùi máu tanh, mới đem người bưng ra. "Máu của ngươi cũng rất ngọt." Tiểu Long Duệ liếm liếm ửng đỏ đầu răng, như thế nói. Thịnh Đường giận quá thành cười. Cái gì thế nhân ngược hắn trăm ngàn lần, hắn trở thế nhân như mối tình đầu thánh phụ nhân vật chính, rõ ràng có thù tất báo, một điểm thua thiệt đều không ăn không. Nàng chỉ là ngoài miệng nói một chút, còn không có nếm đến hắn máu mùi vị gì, hắn ngược lại là tâm ngoan thủ lạn, thật nếm mới bỏ qua. Thịnh Đường sờ lên cái cổ, chờ đau nhức ý rút đi, nàng theo trên giường đá ngồi xuống, đỏ rừng rực hai con ngươi trừng mắt về phía bên giường người. Phục Tịch không lưng nhặt lên trên mặt đất vải, ngẩng đầu liền thấy nữ hài một mặt hung ác nhìn xem hắn. Hắn anh tuấn con mắt lạnh lùng, một phát bắt được cổ tay của nàng. Thịnh Đường tự nhiên không chịu mặc người chém giết, thế nhưng là nàng còn không có dãy rủa, Phục Tịch thon dài mạnh mẽ ngón tay, chỉ là cảnh cáo tính một nắm, lực đạo liền đại như muốn bóp nát xương cốt của nàng. Ý thức được đây là có thể tay không kéo đứt xích sắc khí lực, Thịnh Đường một lặng yên, lý trí từ bỏ cứng đối cứng dự định. Lúc trước bị nàng dùng để che thiếu niên ánh mắt màu đen vải, trói lại nàng hai đoạn thủ đoạn. Phục Tịch học nàng lúc trước giọng nói, có ý riêng, thành thật một chút, nếu không, Thịnh Đường. Nàng bị trói cổ tay, lôi kéo rời đi. Thịnh Đường tìm mảnh này nghỉ lại hang đá, tại Vạn Thọ Sơn vùng ngoại ô, bình thường chưa có vết chân. Lưu thủy róc rách, một đầu thanh tịnh bên dòng suối nhỏ, Phục Tịch nâng chút nước, rồi bên phải chết cần cổ, thanh tẩy lấy còn lưu lại cắn đốn làng ra. Cách đó không xa, hai cổ tay cùng nhánh cây buộc chung một chỗ Thịnh Đường, chỉ có thể ở tại dưới cây chờ. Mắt thấy Phục Tịch tẩy chứ hết, cau mày, theo trong túi chứa vật xuất ra chút linh thảo muốn cho chính mình đắp lên, Thịnh Đường cắn răng nghiến lợi nhìn qua thiếu niên bóng lưng, không thể nhịn được nữa. Ta cũng muốn. Nàng còn bị cắn nát ra, nên tẩy trừ cùng bó thuốc chính là nàng mới đúng. Thịnh Đường không biết, Phục Tịch làm những thứ này mục đích, cùng nàng trong tưởng tượng không đồng dạng, xuất ra linh thảo cũng không phải chữa thương dùng. Hắn dùng nước lau cùng thoa dùng linh thảo, là vì trừ bỏ cùng che giấu nàng tại hắn cái cổ lưu lại khí tức. Cùng sở hữu yêu thú đồng dạng, thân là Long Duệ Phục Tịch, đối với khí tức tồn tại cũng rất là nhạy cảm. Hắn không thích người khác khí tức dính ở trên người, một phương diện là đơn thuần không thích, khác phương diện là sinh tồn bản năng. Tựa như Thịnh Đường kêu la nữa, hắn cũng không cho nàng tẩy trừ cùng thoa thảo dược, dạng này khí tức của hắn hội tại nàng bị cắn đến địa phương lưu lại cực kỳ lâu. Cho dù nàng chạy trốn, hắn cũng có thể thông qua phân biệt khí tức của mình cực nhanh tìm được nàng. Thịnh Đường làm sao biết những thứ này con quấn, kêu la một chút, đại khái bị nàng nhao nhao phiền. Phục Tịch hướng trong miệng nàng lấp cái quả, phát hiện là nàng lúc trước đưa cho hắn ăn. Thịnh Đường quay hàm trống trống, vì vẫn giả đứng lên. Ngọn cây trong gió chập chờn, Phục Tịch nghe hiểu một điểm. Hắn lông mi dài rủ xuống, rộng rãi và áo bị suối nước ướt một mảnh, cái cổ ngưng nhỏ vụn giọt nước, thon dài thân ảnh tại thịnh đường trước mặt ngồi xổm xuống, một tay nắm chặt quả, nhường nàng được như nguyện an thanh. Thịnh đường đấy lòng tích tụ phai nhạt chút, hai mắt nhưng vẫn là hồng hồng, toàn thân trên dưới tràn ngập chờ đó cho ta, bốn chữ lớn. Phục Tịch thu hết vào mắt, đối với mấy cái này luôn luôn một từ, bọn người ăn không sai biệt lắm, đem hột tiện tay ném ra, bóp lấy trắng nó cảm. Thịnh đường chọn tròn mắt, làm cái gì? Phục Tịch nhìn xem nàng, ngươi là đang nghĩ như thế nào trả thù lại sao? Thịnh đường một nghẹn, chớp mắt cười cười, làm sao có thể, oan oan tương báo khi nào, dù sao ta đã làm sai trước, nhưng ngươi ngoạm ăn quá ác, chờ ta đào tẩu, lần sau làm nhiệm vụ thời điểm liền đến phiên ngươi xui xẻo. Đằng sau những lời này, Thịnh đường nuốt xuống, Phục Tịch lại thấy rõ. Hắn là sẽ không cho địch nhân thở dốc cơ hội, trừ phi đối phương hoàn toàn đánh mất ý niệm chống cự. Thịnh đường cầm bị hắn bóp tê dần, có chút nâng lên, bị ép lộ ra tinh tế trắng non cái cổ. Cổ của nàng tuyến dài nhỏ xinh đẹp, một mực chui vào cổ áo. Phục Tịch ánh mắt đảo qua, tại mảnh nhỏ có lưu màu đỏ vết cắn địa phương rừng rừng. Hắn đầu lưỡi nhẹ chống đỡ đầu răng, thiện tay không chút kiên kỵ nghiêng thấp thân. Thịnh đường còn không có kịp phản ứng, trên người thiếu niên tươi mát thảo dược mùi thơm bao phủ mà đến, cùng với từng tia ẩm ướt khí tức, nàng vô ý thức lui lại, lại đụng phải sau lưng thân cây. Rút đi đau nhức ý không lâu cái cổ bị một lần nữa cắn. Thịnh đường hô hấp trì trệ, khó có thể tin mở to hai mắt, cùng canh rủ xuống buộc chung một chỗ thủ đoạn hung ác rung động mấy lần, lá xanh cơ sát qua nàng da tuyết trắng, phát ra dị dạo động tĩnh. Dư quang quét đến lá cây rơi xuống, Phục Tịch lông mi buông xuống, lạnh lùng che khuất đáy mắt lấp lóe ra tính. Hắn không nghĩ tới nàng đều rơi vào trong tay mình, còn học không ăn, ở trước mặt hắn dương ai. Long tộc bẩm sinh vương tính, nhường thiếu niên bản năng không cách nào tha thứ. Bởi vì cắn là cùng một địa phương, lần này hắn cơ hồ không dùng lực, dễ như trở bàn tay liền nếm đến một vòng ấm áp. Sau một lát, Phục Tịch ngồi dậy, nhìn xem tựa như ngốc trệ ở thịnh đường, ngón cái không nhẹ không nặng xóa đi môi mỏng dính vào một điểm đỏ thắm, mang theo dư vị liếm hạ, hiện tại thế nào? Hắn hỏi, thành thật một chút sao? Thịnh đường tức đến run rẩy cả người, trong cổ một cái lao huyết suýt nữa phun ra ngoài. Cái gì có thủ tất báo, không, ngay tí hai báo năm chính, báo cáo, nàng muốn báo cáo. Treo đầu dê bán thịt chó, tiên đạo ánh sáng buôn bán hư giả nhân thiết. Thịnh đường gắt gao nhìn chằm chằm cặp kia mắt đen, tính tình cũng nổi lên, có bản lĩnh ngươi cắn chết ta, nếu không chờ ta. A, không đến nửa canh giờ, bị lấy đạo của người trả lại cho người trùm phản diện nhai tí ba báo thịnh đường, mảnh mai thân hình có chút run, đáy lòng tựa như núi lửa phun trào cảm xúc, nhường bị che đậy cảm giác hệ thống đều đã nhận ra. Túc chủ sao? Làm sao vậy? Phúc bảo thanh âm đức quãng truyền đến. Thịnh đường thở sâu. Không có việc gì, chính là nàng cùng nhân vật chính cửu đoán kết lớn. Mà thôi. Đồ chó hoang tiêu sở nhuận, đừng cho nàng xoay người cơ hội. Chương 07, quân thể, ta là thái cực. Không có trả lời. Bóng đêm như mực, thương dực ma cung tẩm điện bên trong. Một bộ mực áo dài cao lớn thân ảnh ngồi tại trước thư án, nghiên bám lấy đầu, đầu ngón tay tại ngọc giản bên cạnh không có thử một cái chụp lấy, dần dần tăng tốc tần suất, lộ ra mấy phần bực bội. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện? Nghĩ đến vì đánh với hắn một trận, tại tu chân giới cùng hoàng giới gần đây làm đến sôi sùng sục lên, thanh danh nổi lên bốn phía thịnh đường, hạ dư thần sắc khẽ biến, người tới, đợi ở bên ngoài hầu cận phú quý, bưng tròn vo thân thể như bay bước chân, đẩy cửa vào, ma tôn có gì phân phó? Hạ dư trầm ngâm nói, truyền lệnh xuống, phàm gặp được ngày ấy cùng ta đối chiến nữ tu, không được thương nó tính mạng, bắt tới gặp bản tọa là đủ. Tuân mệnh. Phú quý chuẩn bị truyền lệnh. Chờ một chút. Hạ dư tiếng nói mang theo tức giận, phản phất đôi hắn hận thấu xương. Ghi nhớ, bản tọa phải sống. Tự tay nguyện nhận. Phú quý trong lòng run lên, lập tức nói, là. Hạ dư phất tay nhường người lui ra. Thương dực lấy ma tu chi thân thành hoang giới bá chủ, phía dưới sùng bái đi theo hắn ma tu đông đảo. Một trận đại chiến thua với cái tu chân giới vô danh tiểu tốt, làm dẫm lên hắn thượng vị thịnh đường, trực tiếp danh tiếng vang xa, bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Còn nhiều ma tu tức không nhịn nổi, muốn giết nàng tế thiên. Hạ dư không có cách nào quản thiên hạ ma tu, càng nghĩ, duy nhất có thể làm chính là khiến cái này người ý thức được, đem người bắt sống giao cho hắn, so với tự mình đem người làm thịt hiến đầu lâu tốt. Hạ dư nhìn xem động mà bất động ngọc giản, phiền muộn thở dài. Ô, hắn làm cái gì đều không có tinh thần. Đi mà quay lại phú quý, bưng bắt nóng hổi canh canh, thấy ma tôn ngồi có trong hồ sơ trước một mặt chán nản, cho rằng tôn chủ thua với cái tiểu nữ tu tâm bên trong bị đè nén, hủy chính mình một đời anh minh nghĩ quẩn. Hắn điểm bước chân qua, nhẹ chân nhẹ tay buông xuống chén canh. Tôn chủ không cần ưu phiền, tiểu nhân nghe nói, kia nữ tu là Hợp Hoàn Tông tông chủ Nguyệt Âm Tiên tử thân truyền đệ tử, tu chân giới không xuất thế thiên tài, 3 tuổi linh lực đạt luyện khí kỳ, 10 tuổi học được sở hữu Hợp Hoàn Tông bí thuật, Nguyệt Âm Tiên tử đã không có thể dạy nàng, 12 tuổi đi ra ngoài lịch luyện, gặp thần bí tu sĩ, được chuyển tụ một thân tuyệt thế công pháp, chính là truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Hạ dư không biết những chi tiết này, tưởng rằng thật, kinh ngạc nói, nàng lợi hại như vậy. Phú quý lời thề son sắt, là Nguyệt Âm Tiên tử chính miệng nói, nàng này nhiều năm qua không có tiếng tăm gì, chỉ là tiên tử vì bảo hộ nàng, đem nàng giấu cực kỳ chặt chẽ mà thôi, lần này cùng tôn chủ đại chiến về sau, tiên tử mới bất đắc dĩ thừa nhận, chiêu cáo tứ hải. Phú quý hiếp trăng lưới liếc mắt, trấn an nói, tôn chủ không cần trong lòng tích tụ, nhất thời khinh địch tụ ám chiêu, có thể thông cảm được. Hạ dư mắt nhìn hắn không nói chuyện, mà tôn thương dược đột kích, tu chân giới sở hữu tiên môn xuất động, thượng tiên môn tứ đại tông chủ chỉ cùng dưới trướng hắn hộ pháp đánh cho tương xứng, thân là Hợp Hoàn Tông tông chủ tùy âm, đều không cách nào đơn đấu ma tôn, môn hạ một tiểu đệ tử đem ma tôn đánh lùi, coi như đem đệ tử này tuổi thượng tiên, cũng không có thể thông cảm được mà nói. Theo lý tại trong tu chân giới, thương dược duy nhất không phải là đối thủ, chỉ có Thiên Thanh Tông vị lao tổ tông kia, Càn Linh đạo quân. Nay phú quý, vì thổi phồng ma tôn thần uy, toàn nói lời bịa đặt. Bất quá hắn không phải thật sự ma tôn, ngược lại là rất tình nguyện nghe được những thứ này, dù sao đồng hương càng lợi hại, hắn càng cao hứng. Hạ Dư câu môi uống lên canh canh, phú quý nỗi lòng lo lắng rơi xuống, vui vẻ ra mặt. Đợi hắn hợp cửa rời đi, Hạ Dư nhắm mắt dưỡng thần, trong óc vang lên quen thuộc đốt, âm thanh, hạ cái nhiệm vụ cùng hồn xuyên đối tượng hiện lên ở trong đầu hắn. Hạ Dư nhìn một chút nhiệm vụ chi tiết, dù là đã sớm chuẩn bị, cũng đổ hút một cái khí lạnh. Tìm đường chết hệ thống, ngươi coi là thật lấy đối tên. Quá tìm đường chết. Hắn hạ cái hồn xuyên đối tượng, là cái nhị thế tổ, muốn tại phục tịch cấm khu điên cuồng nhảy disco cái chủng loại kia. Trước giả bộ nhỏ đệ, cho một kích chí mạng, sau đó tại phục tịch báo thù rửa hận lúc, vạch trần tiên nhị đại thân phận. Phục tịch hiện tại chỉ là cái tiên thanh tông tiểu đệ tử, tại nhị thế tổ cường đại bối cảnh hạ, chỉ có bị động bị đánh phần. Như thế vẫn chưa đủ, nhất tìm đường chết chính là, hắn muốn đem phục tịch tu vi phế đi. Tiểu Long Duệ lột xác 10 năm, ngày đêm không thôi chịu khổ chịu khó tu hành, tu vi trước mắt cũng chỉ có luyện khí tầng. Không phải hắn tiên phú không cao, mà là Long tộc tu hành phương thức không đồng dạng, nhất là hắn này một sinh ra cùng hỗn độn kỳ hạn cường đại long chủng. Hắn bẩm sinh lực lượng cường đại, đều tại thượng cổ đại ấn phía dưới, chỉ có phá vỡ phong ấn mới có thể có đến. Hạ Dư chính là vì trợ hắn phá vỡ phong ấn mà đến. Nhưng dưới mắt, hắn không thể không cân nhắc, chờ phục tịch đánh vỡ tầng thứ nhất phong ấn, học được khống chế giữa thiên địa lôi lực thời điểm, an nguy của hắn vấn đề. Hắn nhìn chằm chằm con rồng này duệ 10 năm, biết đối phương để ý nhất cái gì. Lực lượng. Chính mình nhọc nhằn khổ sở góp nhặt 10 năm linh lực bị người phế đi, đây đối với cô không biết tình phụ tử, đạo lựa yêu tiểu Long Duệ mà nói, chính là như là thù giết cha, đoạt vợ mối hận. Muốn truy sát đến Bích Lạc Hoàng Tuyển, nghiền xương thành cho đại thủ. Hạ Dư nhớ tới Thiên Xuyên một bên, thiếu niên nhìn hắn ánh mắt, không yên lòng nói, hắn thật sẽ không xuyên thấu qua chân thân, nhìn thấy bên trong là cái kia thần hồn, về sau tìm tới ta sao? Hệ thống nói, ấn Long tộc tuổi tác, hắn hiện tại còn thuộc về tuổi trẻ ngây thơ tiểu long, không có mạnh như vậy. Hạ Dư yên tâm, nghe hệ thống lại nói, bất quá hắn rất nhanh sẽ lớn lên điểm, quá chút thời gian là đêm trăng tròn. Long tộc cùng nhân tu không đồng dạng, theo sinh ra vẫn chỉ là trứng rồng hình thái lúc liền sẽ bắt đầu tích lũy lực lượng, hóa thành hình người về sau, dựa vào qua vài vạn năm tích lũy hậu tích bạc phát, nhanh chóng trưởng thành, vì lẽ đó hiện ra ngoại hình, thường thường là tại cái nào đó nháy mắt, người bên ngoài có thể bắt được mắt trần có thể thấy biến hóa. Hạ Dư hồi ức tại Thiên Xuyên nhìn thấy thiếu niên, nhìn 15-16 tuổi, cái cao chân dài, đã là người đồng lứa tu bên trong siêu quần bản tụy tồn tại. Bất quá đối với có long tộc huyết mạch long duệ mà nói, hiển nhiên không đủ, còn phải lại thật dài. Lần này như thế nào cũng phải dài đến nhân tu 17-18 tuổi bộ dáng mới được. Đêm trăng tròn, thiếu niên hơn phân nửa còn có thể đột phá đến trúc cơ kỳ, song hỷ lâm môn. Nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy phục tịch, đối phương vừa phá xác, vẫn là cái 5-6 tuổi tiểu nam hải, đạo mắt còn cao hơn hắn. Hạ Dư trong lòng dâng lên một điểm nhỏ phiền muộn. Hệ thống, hắn yêu thương nói, ta xem phục tịch, lại có loại lao phụ thân tâm thái, trong lòng cảm giác khó chịu. Không, tìm đường chết hệ thống cải chính. Giám sát đến túc chủ cũng không phải là cha xem tử tâm thái, mà là ghen ghét không tự biết. Hạ Dư, nói vậy. Hắn thân là thế kỷ 21 thanh niên tốt, không phải thích ghen ghét người. Tìm đường chết hệ thống trầm mặt xuống. Vô tình mở miệng, túc chủ 179, đối với 1m8 chấp niệm rất sâu. Hạ Dư. Thao. Cơ miệng. Tại Hạ Dư bị đâm trúng cả đời chi tiết, hoán giận nổi giận thời điểm, thịnh đường cũng tại nổi giận biên giới. Nàng chạy trốn. Thừa dịp bóng đêm mông lung, phục tịch tại núi đá vừa đánh ngồi, thịnh đường gọi Triệu Tinh Lăng. Triệu Tinh Lăng vòng quanh một cây truy thủ, thịnh đường ngón tay khẽ nhúc đích, dùng truy thủ phá vỡ vải, cùng đại thủ cảnh rủ xuống buộc chung một chỗ thủ đoạn được rồi giải phóng. Nàng cắn răng liếc mắt thiếu niên bóng lưng, lặng yên không tiếng động trốn. Nhưng nàng rất nhanh lại bị bắt trở về. Phục tịch giống ở trên người nàng ấn xác định vị trí khí, vô luận nàng trốn bao xa, không đầy một lát, đối phương thân ảnh đều sẽ xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Một đêm, thịnh đường nghĩ trăm phương ngàn kế trốn đi tầm 10 thứ, xa nhất chạy 10 dặm. Kết quả thở hồng hộc ngẩng đầu một cái, thân ảnh quen thuộc ôm cánh tay đứng ở phía trước dưới cây, ánh mắt nặng nề, tuấn mỹ khuôn mặt bố lanh ý, hiển nhiên đối nàng nhiều lần chạy trốn 10 phần không vui. Cuối cùng, thiếu niên kiên nhận giống đến cực hạn, bóp lấy cổ nàng uy hiếp nói, lại trốn. Lần sau tìm được ngươi địa phương, chính là của ngươi táng thân chỗ. Thịnh đường chống lại cặp kia vắng lặng lạnh lẽ mắt đen, rõ ràng nhìn rõ đến một vòng sát ý thức được đối phương không nói lời nói dối, không phải là đối thủ thịnh đường, khắp cả người phát lạnh. Thế là, nàng lại chạy trốn. Bất quá lần này, nàng trốn địa phương không còn là vắng vẻ dã ngoại hoang vu, mà là vạn thọ thành. Ầm. Xinh đẹp sợi 3D khắc hoa cửa phòng, bị một trường đẩy ra. Nam nghiêng tại trên giường em mỹ nhân tuyệt thế, mắt vượng lên, nhìn về phía cửa đầy bụi đất, tựa như chạy nạn tới nữ hải. Hắn giống như cười mà không phải cười, lại không suy tính một chút. Hợp hoàn tông đặc thủ, làm tông chủ thế nhưng là rất hạnh khổ, ta sở học công pháp, cũng cùng thường nhân khác biệt, ngươi còn như thế tuổi nhỏ, tu vi. Tăng lên không gian rất lớn. Đây là tại nhắc nhở nàng tu vi yếu ớt, chỉ có thể mặc cho người sẽ thịt. Vừa chạy 10 dặm đều không thành công đào tẩu thịnh đường, trong lòng đè nén hỏa khí, thả xuống rủ xuống đen trắng rõ ràng ánh mắt, thở sâu. Dạy ta pháp thuật, ta làm tông chủ, về sau đoàn tụ là nhà ta. Nàng lời này rơi xuống, trước người một sợi mùi thơm đánh tới, vừa rồi thành thơi nằm tại mỹ nhân giường bên trên thân ảnh, đảo mắt đứng tại trước người nàng. Sai, than nhẹ ngâm. Tựa như tiếng trời tiếng nói vang lên. Tùy âm con người một cái, tại hơi lạnh trong bóng đêm khom lưng cùng thịnh đường nhìn thẳng, rung động lòng người mắt vượng hiếp cười cười. Hợp hoan tông không phải nhà của ngươi, nó chính là của ngươi, hắn béo nhẹ bóp nữ hải khuôn mặt. Hiểu không, tiểu tông chủ. Tâm nguyện sắp đặt tới, thoát khỏi đại bao phục tùy âm, cả người tâm hoa nộ phóng, thon dài thân ảnh chậm rãi rửa tới cửa phi. Nhưng ta đoán một chút, chúng ta tiểu tông chủ vào chỗ về sau, hạ đạo thứ nhất tông chủ lệnh là cái gì? Hắn cụp mắt, cười đến tươi sáng. Đến lúc đó, ta tự mình giúp ngươi đạt tới. Nguyệt Âm tiên tử sắp thối vị nhượng trước tin tức, tại các giới nhấc lên sóng to gió lớn. Cái kia như sấm bên hai, từng tại tu chân giới, hoang giới, yêu giới, quỷ giới, quấy lên gió tanh mưa máu, dẫn tới các phương đại lao vì nàng sinh tử quyết đấu mỹ nhân tuyệt thế, lại muốn lần lui, về sau thế gian chỉ còn lại nàng truyền thuyết. Buồn báo, trong lúc nhất thời, còn chưa mắt thấy quá tiên tử phong thái nam tu nhóm, ruột gan đứt từng khúc, còn tại tích lũy tiền vì tiên tử lần tiếp theo luyện nhan đan làm chuẩn bị nữ tu nhóm, cũng là cực kỳ bi thương. Ô Hoa Tốt đang nghe nàng người nối nghiệp, là vị kia sức một mình bước lui ma tôn thần bí nữ tu, dù tuổi nhỏ, cũng đã có sắc đẹp quy quốc, so với tiên tử năm đó cũng không kém bao nhiêu. Pháp thuật cũng là hoàn mỹ kế thừa tiên tử. Trọng yếu nhất chính là Bích Ngọc tuổi tác. Hợp Hoan tông người ở rể, ai làm ai biết. Thượng Tiên môn tam đại tông chủ, yêu giới song hoàng, hoang giới tiền nhiệm bá chủ, thừa thiếu thời, thiếu niên khí phách, đều từng vì vị trí này tranh đến ngươi chết ta sống, đánh cho đầu rơi máu chảy. Về sau thành người cầm quyền cũng nhớ mãi không quên, nếu không phải tiên tử không đành lòng thế lực khắp nơi vì nàng quyết liệt, một phong xa nhau tin cáo biệt một đám lam nhan chi kỷ, bọn họ có thể tranh đến dưới cửu tuyển. Mới tông chủ kế vị tin tức mới ra, thế lực khắp nơi đã bắt đầu tìm kiếm nhà mình tuổi trẻ tiểu bối, dọn dẹp một chút đưa đi Hợp Hoan tông. Tiêu Sở Nhuận bị sư phụ Thiên Hy Tử gọi vào phòng nghị sự lúc, cả người có chút ngộng. Đêm qua hảo hữu treo gẹo, nói hắn thích hợp đi Hợp Hoan tông làm mới tông chủ tiểu bạch kiểm, ngày hôm nay sư phụ liền đem hành lý cho hắn, nhường hắn bí mật xuất phát. Tiêu Sở Nhuận là cái dấu không được lời nói người. Hắn ôm bọc hành lý, một đôi thanh tịnh như tẩy đôi mắt lộ ra mê mang, sư phụ là muốn ta đi làm mới tông chủ dưới váy chi thần sao? Chính uống trà Thiên Thanh tông chủ sặc một cái, kịch liệt ho khan. Thiên Hy Tử trợn tròn ánh mắt, đau lòng nhức óc nói, ai dạy ngươi tử? Chúng ta Thiên Thanh tông cũng không phải tiểu môn tiểu phái, không cần phải lấy lòng Hợp Hoan tông. Tiêu Sở Nhuận nhíu mày, thế nhưng là ta nghe nói, sư phụ cùng tông chủ sư bá năm đó liền đi Hợp Hoan tông tranh diễm. Nói bậy nói bạn, ai loạn tức cái lưới? Thiên Hy Tử phẫn nộ đập bàn, phanh phanh hai lần. Ta cùng đại sư huynh năm đó là đại biểu Thiên Thanh tông, đi hướng Á Âm. A Phi, Tùy Âm đứng đắn chúc mừng, về sau. Về sau làm sao vậy? Thiên Hy Tử không mặt mũi nói. Khi đó Tùy Âm tuổi dậy thì, dáng dấp như nước trong eo, hắn cùng đại sư huynh nhìn thoáng qua, mặt một cái so với một cái hồng. Nữ hải vừa đã mất đi mẫu thân, tuổi còn nhỏ kế nhiệm vị trí tông chủ, bởi vì người mang chí bảo, dẫn tới một đống xài lang hổ báo, hận không thể đem nàng sống sờ sờ mà lột ra. Hắn cùng đại sư huynh mới ra đời, thiếu niên đầy người tiên môn chính khí, biết tình cảnh của nàng, trong lòng thương yêu quả thực giống như thủy triều bạc tới, nhất là nhìn thấy nữ hải tại người về sau, cô không khóc nức nở bất lực bộ dáng, tại chỗ trong đầu chỉ còn lại ta muốn yêu nàng, bảo hộ nàng. Này một cái ý niệm trong đầu. Hợp Hoan tông dù không hiện sơn không lộ thủy, tông sử lại bắt nguồn xa, dòng chảy dài, có người người đỏ mắt bà bối, tại các triều đại tông chủ trong tay truyền thừa bao năm. Bảo bối này chính là mở ra thiên đạo cổ cảnh ngọc chìa. Ngọc nguyệt thế gian tổng cộng có 4 thanh, một cái tại thất lạc ở hoàng giới, một cái Thiên Thanh tông cung cấp, một cái tại yêu đế trong tay, thế nhân lại thèm cũng không đánh được này mấy cái chủ ý, thế là Hợp Hoan tông các đời tông chủ trong tay cái thanh kia ngọc nguyệt, thành duy nhất khả năng đạt được. Cho nên, thế lực khắp nơi một mực không dư di lực theo Hợp Hoan tông tay phải bên trong cấp đi. Minh ám, các loại thủ đoạn đều sử được. Minh thủ đoạn chính là quang minh chính đại hướng mới tông chủ bên người nhắc người, bồi dưỡng nhân tuyến, nếu rơi vào tay tông chủ coi trọng, giữ ở bên người, đạt được bảo vật cơ hội lớn hơn nhiều. Thiên Hy Tử năm đó cùng nhà mình sư minh, một thân chính khí, tự nhiên sẽ không vì bảo vật mà đi câu dẫn Hợp Hoan tông chủ, đồng thời mười phần chán ghét những cái kia lòng mang ý đồ xấu đồ, vì bảo vật tiếp cận, lừa gạt không dành thế sự Á Âm. Hai người bọn họ tựa như hộ hoa sứ giả, đem đến gần Á Âm những người kia đều đánh chạy. Không thể đánh chạy, về sau hết thể thành tình địch. Á Âm chỉ có ta. Thiên Hy Tử cùng nhà mình tông chủ sư huynh lẫn nhau. Ý tưởng này, tựa như là một giấc mộng, tỉnh lại còn có chút cảm động. Mới là lạ. Mẹ nó Tùy Âm, lừa tiền lừa gạt tu vi, nếu không phải kéo không xuống mặt mò, bọn họ sớm giết tới Hợp Hoan tông cùng hắn đánh một trận. Những năm kia, bọn họ tất cả mọi người thế nhưng là đem chính mình cả ngày lẫn đêm cố gắng tăng lên tu vi, đều phân hắn một nửa. Còn làm thành giữa hai người bí mật nhỏ, cảm thấy rất ngọt ngào. Đi Hợp Hoan tông chúc mừng có khác người khác, ngươi đừng đi, lo lắng đồ đệ bước theo gót, Thiên Hy Tử cảnh giác nói. Sở Nhuận, ngươi ly Hợp Hoan người xa một chút, nhất là kia cái gì Tùy Âm đồ đệ, mới tông chủ thị đường. Thiên Thanh tông chủ chạm đứng dậy, lấy xuống bên hông treo ngọc châu, nghiêm mặt nói, có nhiệm vụ trọng yếu hơn giao cho ngươi. Tiêu Sở Nhuận nhìn xem ngọc châu, biến sắc. Là nhỏ có sư tổ chân huyết vẫn châu. Một bên tiên vấn đạo nhân nói, sư tôn mệnh sao băng ứng kiếp mà đến, cực kỳ trọng yếu, tuyệt không thể bị người bên ngoài đắc thủ. Sở Nhuận, ngươi đi bí mật tìm người, tìm được sau. Trong phòng yên tĩnh, sư minh đệ ba người đối mặt, lộ ra nguy hiểm mịt mờ ánh mắt. Thiên vấn đạo nhân dẫn đầu khoa tay xuống. Tiêu Sở Nhuận khó có thể tin mở to hai mắt, ý đồ cứu vãn, thúc bá, sư thúc, sư phụ. Ba người quay người đứng chắp tay, bóng lưng như sừng sững núi cao, thái độ kiên quyết. Đừng nói nữa, vì sư tôn. Tiêu Sở Nhuận mắt đỏ với mắt, quay người đem Thiên Vấn đạo nhân chỉ phương hướng. Một đống ba người nhiều năm để dành tới bảo vật, cái gì thượng phẩm pháp kiếm, lưu ly hỏa châu, ẩn tức pháp ý để, đều thu vào. Đệ tử biết, nhất định hết thể giao cho mệnh Sao Băng, tỏ vẻ Thiên Thanh thành ý. Đi thôi, đừng để Sao Băng có chuyện bất chắc. Thiên Hy Tử run rộng, đem chính mình trong túi cuối cùng một khối linh thạch kín đáo đưa cho thương yêu đồ đệ. Trên đường lộ phí, cầm. Tiêu Sở Nhuận đỏ hướng mắt, mang theo ba người kỳ vọng cao, lặng lẽ bước lên tìm kiếm mệnh sao băng con đường. Vì không cho tin tức để lộ, đối ngoại, Thiên Thanh thả ra hắn tại đại chiến bên trong mất tích, tung tích không rõ tin tức. Hợp Hoan Tông, ngay tại thức đêm khổ đọc, hiểu rõ thế giới này thế lực khắp nơi mới tông chủ, nhìn xem vừa đạt được tin tức, đuôi lông mày chau lên. Tung tích không rõ. Không phải sao, vừa bị bắt trở lại, tại nàng tiểu viện giam giữ đâu? Chương 08, mưa thu qua đi, một đêm so với một đêm lạnh. Thịnh Đường dẫn theo ngọn vàng sáng ngọn đèn nhỏ, một mình đi vào một tòa vắng vẻ nhà. Một bộ tím đậm váy áo, giống như dưới ánh trăng tiên nhân thân ảnh dựa vào cửa, mắt vượng nửa trọn, như thế không kịp chờ đợi. Thịnh Đường hừ hừ không nói chuyện. Mấy ngày nay, nàng theo Tùy Âm trong tay tiếp nhận vị trí tông chủ, hiểu rõ đại khái về sau, đạt được một cái kết luận. Làm Hợp Hoan Tông tông chủ không có chỗ tốt, hơi không cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ này, nhưng có một chút, Hợp Hoan Tông là nàng được đoán. Thịnh Đường bị điểm ấy hung hăng nắm. Hợp Hoan Tông thành địa bàn của nàng, bị bắt tới nhân vật chính không phải mặc nàng sẽ thịt, hoàn thành nhiệm vụ đơn giản nhiều. Huống chi nàng hiện tại quá yếu, không theo Tùy Âm này học được chút cao thâm pháp thuật, đi ra cũng nửa bước khó đi. Người liền tại bên trong, Tùy Âm cầm cánh nết. Người ánh mắt không sai, phải là dùng tia tiểu tử làm lô đỉnh, người cảnh giới sẽ tăng lên rất nhanh. Trên thực tế, hắn so với Thịnh Đường còn chờ không kịp, bây giờ hoàn thành ước định, hắn muốn chính thức làm vùng tay trưởng quỹ. Dứt lời nhớ tới cái gì, Tùy Âm ngồi dậy, ánh trăng chiếu dọi xuống, ngọc ngó sen dường như cánh tay hiện ra một đầu lưỡi dao phá vỡ vết thương. Hắn nồng đậm lông mi hơi cuộn lên, giống như cười mà không phải cười. Bất quá thiếu niên này cực kỳ ngang tàng, chỉ sợ không tốt như vậy thuần phục, ta tuy rằng khóa hắn lực lượng, ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Tùy Âm có ý riêng nhắc nhở nói, ta thế nhưng là, rất nhiều năm không bị quá đả thương, hắn không đơn giản như vậy. Đương nhiên không đơn giản, nhân vật chính đâu. Điểm này, Thịnh Đường chưa hề khinh thị quá, nàng một mặt nghiêm nghị gật gật đầu, bị Tùy Âm lấp phần danh sách. Phía trên này, gặp đường vòng, đường báo danh hào của ta. Thịnh Đường định tinh nhìn lên, Thiên Thanh tông chủ, Huyền Tiêu tông chủ, Vô Tình kiếm thánh. Mỗi một cái đều là như sấm bên hai, đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Không chờ nàng xem hết, lại bị lấp phần danh sách. Trên giấy che kín lít nha lít nhít bút tích, viết có tu chân giới, có hoàng giới, có yêu giới thế lực khắp nơi. Hẳn là, Thịnh Đường ánh mắt hơi sáng, lộ ra mấy phần chờ mong. Tùy Âm xem thấu tâm tư của nàng, mỉm cười, giới thiệu nói, không phải bằng hữu, phía trên này mỗi một cái đều là có thể muốn mạng ngươi tồn tại. Thịnh Đường, Tùy Âm yêu thương sờ lên nàng đầu, Hợp Hoan Tông tông chủ thân phận đặc thù, mơ ước quá nhiều người, chậm rãi thành thói quen. Dứt lời, hắn lấy xuống bên hông nạm vàng ngọc bội, không mang nửa điểm dừng lại do dự cho Thịnh Đường bức vàng thắt ở bên hông. Được rồi, Tùy Âm sờ lên cái cằm, hài lòng meo lại mắt phượng. Đi vào đi, nhớ được thật tốt tu hành ta dạy cho người pháp thuật. Thịnh Đường đánh ra tông chủ ngọc bội, ứng tiếng, ngẩng đầu một cái, trước người người đã biến mất vô tung vô ảnh. Một trận gió thu cuốn lên lá rụng, theo trống rông phía trước tạo qua. Thịnh Đường chạy nhanh như vậy, nhường nàng có loại cảm giác lên tạc thuyền. Thịnh Đường đem danh sách nhét vào trong ngực, trong lòng thở dài, trên thực tế cùng lên thuyền giặc không sai biệt lắm. Hợp Hoan Tông bên trong chỉ có hơn 10 tên đệ tử, những cái kia nguyên chủ các sư tỷ đều có cực cao bản thân năng lực quản lý, không cần quan tâm tông môn khách hành, còn có chút người không có phận sự làm từng bước, cũng không cần nàng quản. Duy nhất phải nàng quan tâm đến tự bên ngoài tông, cũng là không cẩn thận muốn mạng. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, ngoại giới đối với Ngọc Nguyệt nhìn trộm cùng ngấp nghé đều sẽ rơi vào nàng cái này mới tông chủ trên thân. Vì bắt đến nhân vật chính, nàng hy sinh cũng quá lớn, tốt tại cùng Tùy Âm ước định thời hạn vừa đến, nhiệm vụ cũng kém không nhiều hoàn thành, nàng liền có thể trực tiếp hạ tuyến đến rồi. Thịnh Đường nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, một chút nhíu mày, phanh nhấc chân đa băng, dẫn theo đèn chậm rãi đi vào. U ám trong phòng, ánh đến phát sáng lên. Bị ném ở rộng lớn giường ở giữa thân ảnh, một bộ huyền y đi, hai cái lực gầy thủ đoạn các mang màu bạc trắng đơn còn tay. Vừa trải qua trận quyết tử đấu tranh, bị trọng thương thiếu niên, còn chưa tỉnh lại, ánh đến chiếu rọi xuống môi sắc nhàn nhạt, tuổi trẻ tuấn mỹ gương mặt tràn đầy tái nhợt thái độ. Cho dù ở đang hôn mê, hắn cặp kia như mực phát họa ra anh tuấn lông mày, cũng chặt chẽ mà lấy, ẩn ẩn lộ ra kiệt ngạo cùng ngang ngược vẻ mặt. Thịnh Đường đứng tại bên giường, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua giờ phút này không có lực phản kháng chút nào phục tịch, nhớ tới ngày đó đối phương đáy mắt sắc ý, ánh mắt hơi ám, hướng người chậm rãi đưa tay ra. Túc chủ, Túc chủ, tỉnh táo một điểm, ngươi cùng Tiêu Sở Nhuận không phải cựu địch. Không đợi Thịnh Đường làm cái gì, Phúc Bảo trong đầu kéo cảnh báo, gấp trên nhảy dưới tránh. Ngươi là hắn ẩn hình thủ hộ giả. Thịnh Đường nhếch môi, nắm tay thu hồi lại. Nha, nàng vẫn là gia hỏa này thủ hộ giả, làm hết thảy gia nhập chim cánh cụt quân dê tứ mà nhị nhi võ chín dường như bảy mỗi ngày đổi càng mới nhất hoàn tất văn cũng là vì biến thành đối phương công đức, trợ hắn tại đại đạo tranh phong ở bên trong lấy được lớn nhất phúc phận. Ngươi xác định sau 3 tháng, hắn hội lực bài chúng nghị lòng tràn đầy quan thứ, mà không phải nâng đao hướng ta đánh tới. Phục Tịch vừa tỉnh dậy, tự động bị che đậy phúc bảo, chỉ ở qua đi nghe nói Phục Tịch hành động. Nó chọc ngón trỏ, Sở Nhuận tính tình rất tốt, đến lúc đó nhất định sẽ tha thứ tốt chủ, nhận hết ngàn vết lở loét gặp chắc trở, vẫn như cũ có thể bảo trì một viên lương thiện xích tử chi tâm, là hắn tại thế gian này đặt chân gốc rễ, không có khả năng dao động. Dứt lời, nó chủ trừ nói bổ sung, chính là nhìn không thể nào chuyện, hắn cuối cùng làm được, mới lệnh người động dung. Thịnh Đường trừng mắt nhìn, lại nghe được mấy phần đạo lý. Lấy nàng cùng thiếu niên thời gian ngắn ở chung, đối phương tuyệt đối không phải nhân từ nương tay hạ người, nếu rơi vào tay tra tấn sau 3 tháng, cuối cùng rộng lượng buông tha nàng. Nàng ngược lại là thật hội giống nguyên chủ như vậy kinh ngạc lên người. Làm thương nhân, thậm chí bản thân mình đều khó mà làm được sự tình, phần này công đức, quả nhiên là đối phương nên được. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, hắn làm được. Thịnh Đường ánh mắt sâu kín rơi vào Phục Tịch trên mặt, thoáng qua nhất chuyển, bồi hồi tại hắn cổ tay ở giữa bị làm pháp thuật vòng tay còn tay. Theo Tuy Âm nói, thứ này đủ để sẽ để cho nó tay trói gà không chặt, chỉ có thể mặc cho nàng hành động. Luốt luốt lúc trước kém chút bị bóp gãy cổ, Thịnh Đường híp mắt cười cười, hạ cái nhiệm vụ là lúc nào? Phúc Bảo, 2 ngày sau. Thịnh Đường nhớ lại, đây là nguyên tắc bên trong một cái nhỏ tình tiết, nguyên chủ tại Tiêu Sở Nhuận trên cổ tay làm cái là ấn, làm thiếu niên là nàng Lô Đình chứng minh. Việc này nhường nhất quán tính tình rất tốt Tiêu Sở Nhuận, đều khí mặt đỏ lên. Tại tu chân giới, là ấn là loại ký hiệu, thi ấn người dùng để hướng người khác biểu thị công khai chủ quyền đồ vật, đại biểu cho, đây là đồ của ta, nô lệ, Lô Đình. Có là ấn vĩnh viễn không ma diệt, hội đi theo một đời một thế. Bị in dấu cái Lô Đình ấn ký, đi ra ngoài gặp người, người bên ngoài một chút liền sẽ biết Lô Đình thân phận, cho nên nguyên tắc bên trong, Tiêu Sở Nhuận đều phẫn nộ đỏ mặt, dãy rủa lợi hại. Nghĩ đến trong sách thiếu niên đối mặt Lạc Cấn lúc ngốc kinh ngạc bất lực, Thịnh Đường nuốt nuốt thái dương, nhưng thật ra là không đành lòng. Nhưng nàng một nhìn trên giường thiếu niên, nhớ tới hắn lông mi dài phía dưới cặp kia lạnh lẽo mắt đen, trong lòng không đành lòng liền tan thành mây khói. Hắc. Đến lúc đó gọi ra tiếng nói đều vô dụng. Thịnh Đường đốt đèn đến trong viện, hái được đóa hoa hải đường, thừa dịp ánh trăng tinh tế dò xét. Lạc Cấn là đóa hoa hải đường, cùng một cái đỉnh chữ. Thịnh Đường quan sát thời khắc, trong tay áo ngọc giản lấp loé, bên trong bay ra hạ dư ép tới thanh âm cực thấp. Thân là thương dược ma tôn, dưới trướng hắn Nam Bắc hai vương sắp lưu phản, bây giờ trừ ở lại tầm điện, trong ma cung các nơi chỗ đều bị giám thị. Nàng hỏi đến an nguy, Hạ Dương ngược lại là một điểm không hoảng hốt. Vì trợ Phục Tịch đột phá đạo thứ nhất phong ấn, hắn quá 2 ngày, liền muốn xuyên đi. Hắn hồn xuyên đối tượng, kết cục phần lớn không tốt, đều là tự nguyện nhường ra thân thể, tìm đường chết hệ thống sẽ cùng nó thương lượng, thường thường hội thỏa mãn bọn họ tâm nguyện cuối cùng. Thương dược ma tôn có chút khác biệt, hắn tại hoang giới xương bá mấy trăm năm, quyền lợi, địa vị cái gì cũng có, cho dù biết cuối cùng kết cục cũng không chịu từ bỏ, muốn nghịch thiên mà đi, bất quá lúc nghe có thể gặp lại chết đi nhiều năm sư phụ một mặt lúc, hắn từ bỏ sở hữu, tự nguyện nhường ra ma thân. Kế hoạch thuận lợi, sau 3 ngày, ngươi liền sẽ nghe được ta đêm khuya chết bất đắc kỳ tử, dưới trướng Bắc Huyền Vương cùng Nam Minh Vương, đem nó thế lực chia cắt tin tức. Hạ Dư nói xong, phát hiện ngọc giản khác bưng lâm vào trầm mặc, trong lòng ấm áp, úp. Đừng lo lắng, bằng hữu của ta. Không phải, Thịnh Đường nhịn không được nói, tại sao phải đem ma tôn đổ bật lưu cho hai người kia? Hạ Dư nghi ngờ ừ âm thanh, ý của ngươi là? Lấy đi, trong đêm khuya, Thịnh Đường đen trắng rõ ràng ánh mắt lóe ra hưng phấn hào quang. Thừa dịp 2 ngày này, đem trong ma cung sở hữu bảo bối đều rời đi, tìm không ai biết được địa phương đặt bảo, chờ ngươi xuyên qua hạ cái trên thân người, ngươi chính là duy nhất biết được những bảo bối kia nơi ở người, bọn chúng vẫn là ngươi. Hạ Dương ngẩn người, thì phản ứng sau đột ngột há to miệng. Hắn chỉ muốn xuyên trước khi đi, hung hăng thu thập kia 2 cái hộ pháp một trận, rửa sạch nhục nhã, không nghĩ tới còn có thể chuyển di ma tôn tài sản. Hoang rồi ba chủ, mấy trăm năm không biết tích lũy bao nhiêu đồ tốt, cùng với lưu cho kia 2 cái lòng lang dạ thú, ước hiếp hắn thật lâu hộ pháp, không bằng vụng trộm rời đi, về sau còn là hắn. Nhưng, có thể hay không quá muộn? Hùng chi hắn còn bị giám thị, có thể làm có hạn. Khu, một tiếng thấp cụ kịp thời vang lên, nữ hài réo rắt tiếng nói theo trong ngọc giản bay ra, ta hợp Hoan Tông nguyện âm thầm tương trợ, sau đó, chỉ cần chia 5 năm. Hạ Dư khó có thể tin, nàng cùng hắn đàm luận tiền bàn điều kiện, bọn họ thế nhưng là tại dị thế sống nương tựa lẫn nhau đồng hương, đây cũng quá. Ta thích, hắc hắc, thân huynh đệ minh tính sổ sách, Hạ Dư nằm tại rộng lượng tôn chủ trên giường, theo trong chăn lấy ra nắm đấm lớn dạ Minh Châu, hung hăng hôn một cái. Con tưởng rằng muốn cùng làm ấm giường đại bảo bối phân biệt, lần này đừng nói nó. Trong bảo khố cái kia cúc cầu đại dạ Minh Châu đều có thể mang hộ đi. Hai người hợp lại kế, thường đông thời khắc, Thịnh Đường lập tức phân phó. Hợp Hoan Tông hiện đệ tử không nhiều, có thể sử dụng người lại không ít, dựa vào Tùy Âm cùng nàng giao đáy, Ngũ Hồ Tứ Hải, các tông các phái kỳ thật đều có Hợp Hoan Tông người cũ, trong đó không thiếu quyền cao chức trọng, cùng thời khắc mấu chốt có thể thổi bên gối gió người. Bác Huyền Vương bên người, liền có mấy cái. Dự tính có thể phát một món của cải lớn Thịnh Đường, rất tốt tâm tình một mực duy trì liên tục đến nghe nói Phục Tịch. Thế là, tâm tình tốt hơn rồi. Tiên tính trong phòng, Phục Tịch thon dài xương ngón tay nắm chặt đệm chăn, chậm rãi mở mắt ra. Phát giác linh lực trong cơ thể khó có thể vận chuyển, toàn thân trên dưới cũng không nửa điểm khí lực lúc, Phục Tịch thần sắc biến đổi, ánh mắt rơi vào trên cổ tay tỏa linh vòng tay, hôn mê trước trí nhớ thức tỉnh. Hôm qua tại rậm rạp âm u trong rừng, hắn gặp cái cường đại áo tím nữ tu. Đối phương dựa vào cây trúc, ngăn ở trước mặt hắn, đưa tay giọng nói tàn mạn, "Xin lỗi rồi tiểu đạo hữu, chúng ta tông chủ không phải muốn ngươi làm Lô Đỉnh, ngươi liền theo đi." Phục Tịch không biết đối phương trong miệng tông chủ là ai, nhưng nghe đến Lô Đỉnh 2 chữ, trong đầu hiện ra một cái tại hắn cái cổ cắn thanh nữ hải. Khuôn mặt tuấn tú đen đen. Hắn tuy chỉ có luyện khí kỳ tu vi, nhưng long tộc bản thân lực lượng thập phần cường đại, Tùy Âm không cách nào tại không thương tổn người tình huống dưới chế phục, liền xuống tay gắt, đem hắn đánh thành trọng thương hôn mê bất tỉnh. Phát hiện tất cả lực lượng biến mất, Phục Tịch hai mắt đỏ lên nhìn chằm chằm vòng tay còn tay, muốn phá vỡ, hắn cảm xúc một đợt động, ngũ tạng lục phủ đều kịch liệt đau đứng lên. Phục Tịch không ức chế được rồi thanh máu đen, tuấn mỹ khuôn mặt tại máu tươi làm nổi bất hạ, trắng bệch như tờ giấy. Thịnh Đường ngay vào lúc này đi vào. Thiếu nữ lệ bước bước liên tục, không nhanh không chậm đi đến bên giường, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng rủ xuống. Lũ đồng tiền như hoa hướng người trên giường chuyển tới một vật. Là quyển sách, tên sách gọi Lô Đỉnh bản thân tu dưỡng tại thiếu niên bỗng nhiên kết băng dày đặc nhìn chăm chú bên trong, Thịnh Đường mặt mày con cười, đem sách nhẹ nhàng nhét vào trong ngực hắn, ngoan, thật tốt học. Chương 09, mới tông chủ vào chỗ, thanh lãnh nhiều năm Hợp Hoan Tông náo nhiệt lên, mấy ngày nay, đến đây chúc mừng người nối liền không dứt. Hợp Hoan Tông thân là tiên môn đại tông, che chở một phương đất này, xung quanh lớn nhỏ thành trì, mới tông chủ thượng vị, kỳ vọng tiếp tục bị Hợp Hoan Tông che chở, miễn bị tà ma chi làm thịt thành chủ nhóm, tới tích cực nhất. Thịnh đường những ngày qua, chỉ có ban đêm tu hành pháp thuật, ban ngày căn bản không thể phân thân, một hồi tiếp kiến cái này, một hồi tiếp kiến cái kia. Ngày hôm nay cũng là, sớm liền có phụ thuộc môn phái cùng thành trì chung quanh thành chủ chờ ở bên ngoài. Một đêm chưa ngủ Thịnh đường ngáp một cái. Thị nữ Miên Vân một tay cầm tinh mỹ ngọc trải, một tay nâng lên sợi tóc của nàng, cẩn thận từng ly từng tí trải lấy. Nghe được này âm thanh áp, tiểu thị nữ vốn định khuyên mới tông chủ ngủ trước một giấc, ngước mắt lại nhìn thấy trong gương đồng nữ hài, lông mi dù lộ ra nhàn nhạt quyến sắc, ô nhuận ánh mắt lại sáng sáng, khỏe miệng cong cong. Miên Vân tuổi còn nhỏ, chỗ đầu khấu tuổi tác, nhưng kéo tay, lúc này mới bị an bài tại thịnh đường bên người hầu hạ. Tiểu thị nữ không tâm tư khác, thấy tông chủ cao hứng, chính mình không khỏi đi theo cười lên. Tông chủ hôm nay tâm tình rất tốt, là có gì vui chuyện sao? Thịnh đường cầm lấy cái linh quả cắn thanh, nghĩ đến phục tịch mặt như phủ băng bộ dáng, phồng má rút buồn cười. Nàng còn tưởng rằng thiếu niên hội nào tới cùng với nàng liều mạng, người chết ta sống, ngược lại là so với nàng trong tưởng tượng tỉnh táo, dù là đáy lòng sát ý sắp nhuộm đỏ hai mắt, cũng khắc chế, không có tự tìm đường chết hướng nàng xuất thủ. Hắn hiện tại cũng không phải là đối thủ của nàng. Tỏa linh vòng tay còn tay có tùy âm cố ý hơn nữa pháp chú, phục tịch không chỉ linh lực bị giam cầm, sức lực toàn thân cũng bị rút đi, như là chúng rồi nhuyễn cân tán, quả như là tay trói gà không chặt. Thịnh đường nhét sách thời điểm đều dự định được rồi, phải là phục tịch dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng liền theo ở hắn, tự mình dạy một chút hắn kêu bản lô đỉnh bản thân tu dưỡng bên trong đầu thứ nhất pháp tắc, tuyệt đối không cho phép ngỗ nghịch chủ nhân. Đáng tiếc, thiếu niên tuy rằng trong mắt đen nhánh bên trong lạnh lẽo sát ý giấu cũng giấu không được, nhưng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Thịnh đường nghĩ, phân phó, nhường người đem phục tịch đưa đến Thủy Tùng đỉnh. Nơi đó là hắn nên đi địa phương, tốt nhất mài giũa tính tình, nhường nàng ngày mai nhiệm vụ dễ dàng chút. Miên Vân đem vật trang sức cho Thịnh đường đeo lên, thiếu nữ như thác nước sợi tóc ở giữa, tô điểm một viên xanh nhạt sáng ngời bảo châu, hai màu trắng đen lẫn nhau làm nổi bật, cực đẹp. Nàng nhẹ nhàng buông xuống tóc đen, nhìn không được nói, tông chủ tóc sờ tới sờ lui, so với Miên Vân trước kia chạm qua tốt nhất tơ lụa đều dễ chịu. Dứt lời, nghĩ đến chính mình trước kia lưu lạc bên ngoài, căn bản không sờ qua cái gì tốt tơ lụa, lại nhanh vội la lên, Miên Vân không sờ qua đặc biệt tốt, nhưng tông chủ chính là rất, rất tốt. Không biết mới tông chủ tính tình như thế nào, Miên Vân lo lắng nói sai, kinh hoàng giải thích, còn chưa nói xong, bị trở tay lấp cái quả. Rất ngọt, nếm thử, mới tông chủ đối nàng cười, trong trẻo con ngươi so với trong tóc bảo châu còn lóa mắt. Miên Vân như nhặt được trí bảo đang cầm linh quả, ửng đỏ mặt đỏ. Nàng đến Hợp Hoan Tông đã nhiều ngày, trong tông mỹ nhân như mây, có thể mới tông chủ là nàng nhìn thấy xinh đẹp nhất một cái. Nghe nói Nguyệt Âm tông chủ là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, Miên Vân chưa thấy qua, có thể nàng cảm thấy mới tông chủ nhất định không thua bao nhiêu. Nếu như Thịnh Đường biết trong lòng nàng suy nghĩ, nhất định nhịn không được nói, qua qua, nàng nhưng không có nhường ra giới đại lão vì nàng quyết chiến tử kinh chi đỉnh bản sự. Hơn nữa nghe nói trận kia đại hôn chiến bên trong, còn có một vị con cây đại đao nữ trung hào kiệt, mười phần có thể đánh. Tông chủ, núi Trăng thành chủ tới, cùng còn lại thành chủ đều tại Khanh Tuyết trai chờ. Thịnh Đường mí mắt đọc dưới. Nguyên tắc hậu kỳ danh chấn tam giới núi Trăng thành, hiện tại chỉ là Hợp Hoan Tông một cái phụ thuộc thành trì, tên không kinh truyền, ai có thể nghĩ tới, nơi đó sẽ là hỗn độn chi hoa nơi sinh ra. Thịnh Đường trầm ngâm một lát, thấy thời gian không sai biệt lắm, đổi thân y phục hướng Khanh Tuyết trai đi đến. Khanh Tuyết trong phòng, các thành chủ cơ bản đều mang tới tuổi trẻ tiểu bối, tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, bất động thanh sắc dò xét nhà mình tiểu bối đối thủ cạnh tranh. Mới tông chủ Bích Ngọc tuổi tác, bên người không ai, nếu như trong tộc tiểu bối may mắn được nhìn chúng, thành người bên gối, đối với bọn hắn những thứ này dựa vào Hợp Hoan Tông sinh tồn địa phương nhỏ, chính là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Đám người đồng dạng tâm tư, tại trong phòng im mắng tràn ngập, bầu không khí vi diệu. Tông chủ tới, một tiếng thông báo. Đám người biến sắc, vội vàng tiến lên hành lễ. Theo cha mà đến núi Trăng thành thiếu chủ, trà trộn trong đám người, nhớ tới phụ thân ở trên đường dặn đi dặn lại, khẩn trương hít vào một hơi, cố gắng đứng thẳng lưng sống lưng. Tiểu thiếu chủ ý đồ tại đông đảo con em trẻ tuổi bên trong có vẻ siêu quần mặt tụy, tốt hấp dẫn mới tông chủ chú ý lại quên giờ phút này đều lành người lễ, một cái so với một cái lưng cong thấp, đầu chôn thấp. Thịnh đường đi vào trong đỉnh, dương mắt liền nhìn thấy một cái trẻ con miệng còn hôi sữa dường như thiếu niên, đem lưng ngưỡng lên giống kiếm đồng dạng thẳng tắp, ngẩng đầu chừng chừng nhìn qua phương hướng này. Thiếu niên thần sắc trang nghiêm, như lâm đại địch. Thịnh đường sau lưng tùy tùng thấp ho âm thanh, có ý riêng nói một tiếng, núi Trăng thiếu chủ, phát hiện nhà mình nhi tử bị điểm tên núi Trăng thành chủ sức sở, nghiêng đầu nhìn lại, lao mắt tối sầm. Tiểu thiếu chủ hai mắt cũng là đen, hắn từ nhỏ liền dễ dàng khẩn trương, đi ra ngoài bên ngoài thấy sinh ra càng là, giờ phút này đứng trước cực kỳ trọng yếu khảo nghiệm, cả người khẩn trương quá độ, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nhìn qua mới tông chủ phương hướng ánh mắt hốt hoảng, như thế nào đều thấy không rõ, chỉ lờ mờ cảm giác đâm đầu đi tới thân ảnh, thon dài nhỏ gầy, làn da như tuyết bạch. Bị phụ thân hung ác túm hạ, hắn không hiểu thu tầm mắt lại, chờ ngắm nhìn bốn phía kịp phản ứng, khuôn mặt bán uýt. Núi Trăng thành chủ mang theo hắn bịch quỳ xuống, tông chủ bất giận, tiểu nhi rất ít đi ra ngoài, nhất thời khẩn trương quên cấp bậc lễ nghĩa. Núi Trăng thành lớn chừng bàn tay, lại ở vào vùng núi vờn quanh bên trong, không có Hợp Hoan Tông cho pháp trận bảo hộ, chớ nói tà ma, những cái kia núi rừng dã thú đều có thể ở trong thành tàn phá bừa bãi. Mới tông chủ tính tình như thế nào, không người biết được, nếu như nhất thời không vui từ bỏ bọn họ, núi Trăng thành sống sót không được bao lâu. Biết gây ra đại họa tiểu thiếu chủ, quỳ rạp trên đất, trong óc trống rỗng, thẳng đến nhìn chằm chằm mặt đất trong tầm mắt, một màn lông mày màu xanh váy hiện hiện, tại phất qua đỉnh trong gió nổi lên điểm điểm gợn sóng. Thịnh đường cụp mắt nhìn qua run lẩy bẩy thân ảnh, đôi lông mày trao lên. Nàng có dọa người như vậy sao? Thấy đối phương run tựa như hạ khắc muốn ngất đi, Thịnh đường theo trong tay áo lấy ra một bình đan dược, túi người chuyển tới. cho ngươi. Thân thể không tốt liền bồi bổ. Tươi mát đan dược hương truyền vào trong mũi, thư hoán một chút khẩn trương, tiểu thiếu chủ hoảng hốt ánh mắt dừng lại tại ngọc bạch bàn tay, ý thức được mới tông chủ tại ban thượng chính mình đan dược lúc, ngẩn người, vội vàng nâng lên hai tay. Tiếp nhận ngáy mắt, đầu ngón tay hắn vô ý đụng phải mới tông chủ trong lòng bàn tay. Mới tông chủ tay không chỉ nhìn xem giống ngọc giống nhau trắng nõn, sờ cũng như nhuyễn ngọc. Tiểu thiếu chủ hô hấp run lên, vội vàng thu tay về. Thịnh Đường tuy rằng để ý núi trăng thành, nhưng không có biểu hiện quá rõ ràng, đưa tay tại thiếu niên bả vai vỗ nhẹ nhẹ, cổ vũ dường như nói vài câu về sau, liền đi hướng cái khác thành chủ. Nàng lựa chọn mấy cái thuận mắt, lần lượt nói chút ký thác kỳ vọng lời nói. Chủ quan chính là hết thể như cũ, Hợp Hoan Tông vẫn là giống như trước đây bảo bọc bọn họ, bất quá bọn hắn không thể phất lờ, muốn tích cực phát triển lực lượng, đào móc đến hạt giống tốt, tìm được thiên tài địa bảo, hoặc là phát hiện cái gì gió thổi cỏ lay tin tức, hết thể đưa đến Hợp Hoan Tông. Nắm chặt bình đan dược tiểu thiếu chủ, sau khi bình tĩnh lại, vụ trộm hướng Thịnh Đường mắt liếc. Cái nhìn này, liền nhìn thấy cách đó không xa mới tông chủ, sườn mặt tinh xảo, đôi mắt chỗ lông mi cuốn ngẩng đầu thon dài, theo rủ xuống mắt động tác, giữa không trung nổi lên chuẩn chuẩn lướt nước giống như độ cong, dẫn dắt lòng người khẽ run lên. Tựa hồ phát giác được hắn ánh mắt, mới tông chủ nghiêng đầu, lộ ra một tấm thủ đẹp vô song, lệnh hoa nguyệt thất sắc hai gò má. Tiểu thiếu chủ thấy được ngực nhảy một cái, lập tức chôn xuống đầu. Thịnh Đường nhìn qua tựa như trông thấy xài lang hổ báo giống như, không tránh kịp thiếu niên, hơi chút suy nghĩ, hiểu được, là sợ bị nàng lưu lại làm lô đỉnh đi. Nguyên tắc bên trong, núi trăng thiếu chủ hậu kỳ hồi ức, thở nhỏ vì dựa vào Hợp Hoan Tông, bị cái nào đó phân tông đệ tử khi dễ qua, để lại cho hắn thật sâu bóng tối. Ngày hôm nay Khanh Tuyết trai cái này tuổi trẻ tử đệ, chẳng khác gì là bị đưa tới cho nàng, chỉ cần nàng để ý, liền có thể lưu lại. Mà lưu lại về sau, là đến nàng phòng ngủ vẫn là đến Thủy Tùng đỉnh làm chuẩn bị tuyển lỗ đỉnh, tựa như đường danh giới, người trước là người bên gối, địa vị cao, người sau liền muốn chịu chút ủy khuất. Hợp Hoan Tông bây giờ là danh môn chính phái, cùng ta tu khác biệt, trong môn đối đãi lỗ đỉnh đều là 10 phần nhân đạo, sẽ không quá phận thải bổ, sẽ còn định thời gian cho linh dược làm cho đối phương tăng cường tu vi, thực hiện có thể tiếp tục phát triển cả hai cùng có lợi. Thế là, đối với những cái kia thiên phú thường thường, cả một đời chỉ có thể đến luyện khí kỳ, tuổi thọ nhiều nhất so với phàm nhân nhiều cái 1-200 tuổi phổ thông tiên tu mà nói, trở thành Hợp Hoan Tông môn nhân lô đỉnh, là tăng cường tu vi, kéo dài tuổi thọ tăng lên con đường. Cho nên thường xuyên có người đến Hợp Hoan Tông tự tiến cử, tiếp nhận lô đỉnh khảo nghiệm. Thủy Tùng đỉnh chính là cho loại người này ở lại. Nhưng lô đỉnh hai chữ dù sao không dễ nghe, thế nhân nhiều cũng chơ chẽn, không phải cùng đường mặt lộ sẽ không lựa chọn con đường này. Những thứ này theo trưởng bối mà đến con em trẻ tuổi, tốt xấu là một phương thiếu chủ, chỗ nào chịu làm lô đỉnh, trong lòng đều sợ bị bắt đi Thủy Tùng đỉnh. Lo lắng lại chờ một hồi, đem người dọa ngất Thịnh Đường, đáy lòng cười âm thanh, chuyện tiếm vài câu phất tay áo đi. Có một cái lô đỉnh đã hết đầu nàng đau, nàng cũng không muốn lại đến mấy cái. Đến trưa qua, chạm vạng tối mặt trời chiều ngã về tây thời khắc, Thịnh Đường đi ra cửa phòng, một tay cầm luyện chế ra đến trưa ô hồng khắc bút, tại đầu ngón tay chuyển động. Minh đêm, nàng liền muốn dùng khoản này tại Tiêu Sở nhuận cổ tay ở giữa khắc xuống là ấn, bất quá nàng không có phát rồ đến cho đối phương lưu lại một đời một thế khó có thể ma diệt lô đỉnh ấn. Nàng tuyển dụng khắc bút, nguyên liệu là máu đen mục. Điểm tại làn da ở giữa, nhìn bắt mắt dò người, phản phất rốt cuộc biến mất không xong, kỳ thật quá chút thời gian liền sẽ tự động biến mất. Bất quá thiếu niên khẳng định không biết, đến lúc đó, phòng trường khí giận sôi lên. Người thế nào? Nàng hỏi giám thị bí mật phục tịch ảnh vệ. Trừ ném đi lô đỉnh lệnh bài bên ngoài, chỉ là vòng quanh Thủy Tùng đỉnh bốn phía đi đi, không có cái khác cử động. Nhớ tới thiếu niên mắt đen hưu ý vô ý quăng tới lạnh lẽ, ảnh vệ mím môi nói, hắn tựa hồ phát hiện thuộc hạ tồn tại. Thịnh Đường lựa chọn hạ lông mày, không sao, tiếp tục nhìn chằm chằm. Nàng không tin hắn trung thực như vậy, bốn phía đi lại hơn phân nửa là tại quan sát hoàn cảnh địa hình, dễ tìm thời cơ đào tẩu. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội. Còn có một chuyện, ảnh vệ trần chờ nói, hắn trên mặt đất tiện tay nhặt được khối trúc phiến, giấu tại trong ngực. Không phải chủy thủ loại hình lợi khí, vốn là dâu dịa, nhưng Thịnh Đường dặn dò, không rõ chi tiết đều muốn báo cho, ảnh vệ không dám qua loa. Trúc phiến. Thịnh Đường trừng mắt nhìn, nghĩ không ra phục tịch muốn cái này làm cái gì, nếu như làm vũ khí, hiện tại coi như nàng đứng ở trước mặt hắn cho hắn một thanh kiếm, hắn cũng không có phần thắng, cũng không thể là lưu cho chính mình, cảm thấy chịu đục dự định đoạn tuyệt đi. A, nhân vật chính tâm linh nhưng không có yếu ớt như vậy. Thịnh Đường xem thường cười cười, quay người trở về phòng, trong lòng lại nhịn không được gõ lên trống tới. Là, đi. Thịnh Đường trở về phòng uống hớp trà, đầu ngón tay tại mặt bàn không có thử một cái gõ, một lát, thực tế kìm nén không được, hóa thành trận gió hưu đổi tới lòng nước đỉnh. Hợp Hoan Tông đối với mình nguyện tới làm lô đỉnh tu sĩ, cho đãi ngộ cũng không tệ, mỗi người có căn phòng độc lập, linh khí dư thừa tu hành hết, trong đỉnh còn có thủy tạ ban công, cung thưởng ngoạn chi cảnh. Thịnh Đường đến lúc đó, thẳng đến phục tịch trụ sở. Trời đã hoàn toàn đen, phục tịch người trong phòng, bên trong lại không có ánh nến lấp lóe, theo bên ngoài xem đen kịt một màu. Cửa phòng theo bên trong khóa lại, ảnh vệ sẽ không chui vào trong phòng theo dõi, không ai biết được hắn làm cái gì ở bên trong. Ầm, tiếng nổ. Thịnh Đường nóng đội, một cước đạp ra cửa phòng, dương mắt liền thấy dọa người một màn. Ánh trăng lạnh lẽo theo ngoài cửa sổ tiếp vào, vẩy vào sàn nhà bằng gỗ bên trên. Đưa lưng về phía ánh trăng mà ngồi thiếu niên, một tay cầm mài nhọn hoắt trúc phiến, đâm vào cái khác đặt tại trên sàn nhà bàn tay. Máu tươi tại hắn dưới lòng bàn tay trôi lấy đất, tại trắng bệnh ánh trăng bên trong, hồng sâm sâm, tản ra nồng đậm mùi huyết tinh. Thịnh Đường nhìn thấy kia trúc phiến khảm vào địa phương, vừa đúng là thiếu niên ngón cái khớp xương vị trí. Hắn là tại gò xương. Gọt đi ngón cái, tỏa linh vòng tay liền có thể tháo xuống. Nhìn rõ đến đối phương ý nghĩ Thịnh Đường, da đầu kém chút nổ tung, cái gì thở nhỏ mềm lòng không thể gặp máu thánh cụ nhân vật chính, quả thực là cái không có lý trí tên điên. Bị đánh gãy phục tịch, nhìn xem đột nhiên xâm nhập trong phòng thân ảnh, sắc mặt lạnh xuống. Hắn không sợ bị thương, long tộc năng lực khôi phục rất mạnh, gọt đi một ngón tay, cùng rút ra phiến chân thân vảy rồng không sai biệt lắm, rất nhanh có thể một lần nữa mọc ra. Gọt đi một ngón tay liền có thể khôi phục lực lượng, cùng hắn mà nói, là không chút nghĩ ngợi liền sẽ làm chuyện. Có thể hắn không nghĩ tới, nhanh như vậy liền bị phát hiện. Phục tịch môi mỏng nhếch nhác, đáy mắt một mảnh ngốc sắc, thấy kế hoạch thất bại, chính mặt đen lên muốn ném đi trúc phiến, nguyên bản cửa thân thể hình lóe lên, xuất hiện tại trước mặt. Hắn cầm trúc phiến thủ đoạn bị một phát bắt được. Tựa hồ sợ hắn tiếp tục, đối phương nắm lấy lực đạo của hắn rất lớn. Phục tịch lạnh lùng nhấc lên mí mắt, đang muốn nói chuyện, ngước mắt nháy mắt, ngoài ý muốn theo thịnh đường trên mặt thấy được một loại nào đó tâm tình chợt trợn. Hắn nghi hoặc sai lệch phía dưới, lặng lặng nhìn xem nàng, thật lâu, giơ lên đặt tại trên sàn nhà tay. Hắn đem bị máu nhuộm đỏ đầu ngón tay, rơi vào nàng đen nhánh tiếp sau. Cảm nhận được một chút rung động ý, phục tịch đầu ngón tay tại nữ hài mềm mại lông mi bên trên, nhẹ nhàng điểm một cái, giọng nói không hiểu, ngươi như thế nào sợ? Chương 10, Long tộc thiên tính hiêu chiến, đánh nhau bị thương là thường có chuyện, sinh ra tại hỗn độn lúc long chủng càng là như vậy, cho nên, sớm luyện thành sức khôi phục cực mạnh bản lĩnh. Phục tịch ở vào hoàn thiện long thể giai đoạn trưởng thành, cũng là sức khôi phục mạnh nhất thời điểm, coi như thiếu cánh tay thiếu chân, quay đầu ăn chút linh thảo thuốc bổ, quá chút thời gian liền có thể một lần nữa mọc tốt. Thịnh Đường không biết những thứ này, nhân tu không có như thế biến thái cường kiện thể phách, nàng cho rằng Tiêu Sở Nhuận tình nguyện gọt xương cạo thịt, rơi cái tay tàn cũng muốn lấy xuống tỏa linh vòng tay, tức thì nóng giận đan sen, hận không thể cầm lấy lúc trước thiết truy gõ đầu hắn. Ngươi về sau không muốn nắm thánh mẫn kiếm có phải là? Thịnh Đường nghiến răng nghiến lợi, đẩy ra thiếu niên ấn nàng lông mi ngón tay. Tỉnh táo lại về sau, Thịnh Đường trầm mặt, tìm đến chút nước sạch. Phục tịch đến Thiên Thanh Tông có nửa năm, đối với trong tông môn nhân tài kiệt xuất Tiêu Sở Nhuận cùng với bội kiếm thánh mẫn đều có nghe thấy, Thiên Xuyên một bên, Tiêu Sở Nhuận còn từng đem thánh mẫn ném với hắn tương trợ. Nhớ tới cái thanh kia tràn ngập trong thánh chi khí trường kiếm, phục tịch thần sắc không hiểu. Kiếm không sai, nhưng không thích hợp hắn. Nàng đề cập làm cái gì? Phục tịch đối với pháp khí yêu cầu rất thấp, dù sao lại bén nhọn lưỡi đao sắc bén, cũng không sánh nổi hắn vậy rộng. Nếu như hắn thành niên lời nói, cảm nhận được tự thân thời khắc này suy nhược, liền trúc phiến cũng có thể mặc phá phòng ngự trốn phản diện, khó được mí môi an tĩnh sẽ. Thịnh Đường mặt lạnh đưa khăn tay đỡ nhẹp, đang định ném cho đối phương, ngước mắt nhìn thấy bị ánh trăng lạnh lùng bao phủ lại thiếu niên, tóc đen tối ý, vung thong từng cây thon dài lông mi, toàn thân tràn ngập một loại tựa như cô đơn tịch mịch hương vị. Thịnh Đường nhếch miệng, liên này còn nhân gian mặt trời nhỏ đâu, đi đâu kia mây đen dày đặc, âm phong dày đặc mới đúng. Lạnh buốt xúc cảm rơi vào vết thương, phục tịch vô ý thức rút tay về, thủ đoạn lại bị chặt chẽ nắm, hắn ánh mắt u ám nhìn lại, Thịnh Đường trừng mắt càng lớn ánh mắt nhìn lại, nhìn so với hắn còn hung. Thịnh Đường cho rằng tẩy trừ vết thương, đối phương bị đau, cười trên nỗi đau của người khác kéo lên quẹt miệng. Hiện tại biết đau. Nàng nói, lại dùng dính nước khăn tay tại hắn chảy máu địa phương hung ác xoa xoa. Vết thương bị cọ rửa sạch sẽ về sau, chỗ sâu lộ ra bạch cốt tầm bù, Thịnh Đường dùng chút lực tay một trận, một lát thả nhẹ chút. Có loại đau, gọi nhìn xem liền đau. Thịnh Đường nhắm mắt, từ nhỏ thói quen nhường nàng cơ hồ vô ý thức há to miệng, hướng miệng vết thương thổi ngụ khí. Tay đứt ruột sót. Thế, Tiêu Sở Nhuận nhất định là người gỗ. Nhìn chằm chằm vào nàng phục tịch, lông mi đột nhiên run lên. Thịnh Đường thân hình mảnh mai, mặt cũng tiểu, nhưng cũng không gầy đến quá phận, mặt má có chút thịt mềm, thổi hơi thời điểm tuyết trắng quai hàm không khỏi tăng lên, phình lên. Theo nàng phần môi thổi ra khí, phất qua vết thương, mang đến thoải mái dễ chịu ý lạnh. Nguyên bản đau đớn tựa hồ đống chốc bị thổi tan. Phục tịch trong lòng dâng lên một chút khát thường, lông quạ dường như lông mi hướng lên trên sốc lên, đem tay rút trở về. Ngọc giản tại tay áo hạ lấp lóe, Thịnh Đường theo túi chứa vật lấy ra cái bình thuốc đặt ở mặt đất, đem trúc phiến lấy đi, đi vào ngoài phòng dưới hiên. Làm ma tôn không dễ dàng, nhất là thủ hạ thế lực cường đại, chính mình vẫn là giả không có nguyên chủ cường đại thời điểm, như giống trên băng mỏng. Hạ Dư bị nhìn chằm chằm gấp, chỉ có thời gian này có thể sử dụng ngọc giản lặng lẽ liên hệ nàng, minh đêm ta muốn làm phiếu đại. Trong ma cung, tràn ngập mưa gió nổi lên khí tức, có chút chút nhãn lực đều phát hiện Nam Minh Vương cùng Bắc Huyền Vương hai đại hộ pháp tự thiên xuyên trở về, liền đối với Thương Dực Ma Tôn thái độ khác biệt, dục dịch ngóc đầu dậy. Nguyên chủ Ma Tôn đều không nhất định là đối thủ, huống chi Hạ Dư. Hắn đánh không lại, xuyên đến về sau cho tới nay lá mặt lá trái, thỉnh thoảng bị hai hộ pháp ấn đầu uy hiếp, mắt thấy hồn xuyên thời gian đến, dự định xuất ngũ hắc khí, đang chạy đường trước, cho Nam Bắc hai vương một cái trung thân dạy dỗ khó quên, rửa sạch nhục nhã. Thịnh Đường quay đầu mắt nhìn cửa phòng, ta đêm mai cũng muốn làm phiếu đại. Hạ Dư ngay tại bảy gia xuyên thành nhị thế tổ về sau, muốn làm nhiệm vụ. Vạn sự khởi đầu nan, vì trợ nhân vật chính phục tịch đột phá đạo thứ nhất phong ấn, chính thức mở ra thần cản giết thần Phật làm giết Phật sát phạt chi đạo, hắn cùng hệ thống chế định chi tiết kế hoạch. Nguyên tắc bên trong, dưới mắt đại chiến qua đi, phục tịch ngay tại Thiên Thanh Tông, sắp bị Thiên Vấn đạo nhân tu làm đồ đệ. Thiên Vấn đạo nhân chính là Càn Linh đạo quân tọa hạ đệ tử, bị nó tu làm đồ đệ, trực tiếp đem phục tịch đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, trong tông quá nhiều đệ tử ghen ghét hắn, một cái tên không kinh truyền tiểu đệ tử. Dựa vào cái gì? Nhị thế tổ chính là một cái trong số đó, nguyên tắc bên trong, hắn liền dùng các loại ám chiêu đối phó phục tịch. Cuối cùng tại hắn cùng thế lực sau lưng kích thích chen ép hạ, thân ở tuyệt cảnh phục tịch bộc phát, đột phá đạo thứ nhất thượng cổ đại ấn, học xong khống chế vạn khuynh thiên lôi. Nghe nói Thịnh Đường in dấu lô đỉnh ấn nhiệm vụ, Hạ Dư sách âm thanh, ngươi nhân vật chính tính tình thật tốt, nếu là ta nhân vật chính, phòng trừng có thể khí đến trực tiếp đột phá đạo thứ nhất phong ấn, trừ phi hắn chết, nếu không tuyệt không thể chịu đựng. Hạ Dư nói nhìn một chút nhiệm vụ danh sách, cảm giác tìm được mới mạch suy nghĩ. Nói thực ra Thịnh Đường phương pháp kia, một bước đúng chỗ, so với hắn thận trọng từng bước trợ Phục Tịch đột phá đơn giản nhiều. Phục Tịch là Long Duệ, mặc kệ là yêu thú vẫn là thần thú, đều mang theo cái thú chữ, trời sinh đối với lãnh địa có cực mạnh ý thức, bị người ở trên người in dấu cái ấn ký, mặc kệ ấn chính là cái gì, đều như là lãnh địa của mình bị xâm phạm, bị in dấu xuống một cái sáng ngời nô chữ, đối với cái này tâm linh bị thương, hội so với thịt, thể còn lớn hơn. Trời sinh tính cao ngạo thiếu niên, tuyệt không thể tha thứ. Đúng rồi, đột nhiên nhớ tới, Hạ Dư thấp giọng nói, các ngươi Hợp Hoàn Tông phong ấn cái hoang giới trước bá chủ, ngươi phải cẩn thận. Hoang giới vốn là nhân ma yêu quỷ bên trong ác đồ đất lưu này, về sau không ai còn được, thành không có trật tự hỗn loạn chi giới, bởi vì toàn viên ác nhân, hoang giới không giống tu chân giới như vậy ổn định tường hòa, các thế lực thời khắc ở vào sóng ngầm phun trào bên trong, thay đổi triều đại đổi mới rất nhanh. Hoang giới trước bá chủ là Thôn Thiên Cự Mãng, đoạn cổ đại yêu. Thương Duệ Ma Tôn vốn chỉ là Thôn Thiên Mãng thủ hạ, tại Thôn Thiên Mãng bị phong ấn ở tu chân giới về sau, mới bóc can khởi nghĩa, chiếm lĩnh thế lực của hắn, thành tân bá chủ. Bây giờ phong thủy luân chuyển, Nam Minh Vương cùng Bắc Huyền Vương thế lực lớn dần, dạ tâm mừng mừng, cũng muốn đem hắn thay vào đó. Gần đây, có người phát động Thôn Thiên Mãng quân lúc đầu bộ hạ cũ, bị Hạ Dư phát giác được, nhớ tới Mãng quân tại Hợp Hoàn Tông, cho nên lên tiếng nhắc nhở. Thịnh Đường ngón trỏ tại ngọc giản nuốt nhẹ hạ, thấp ứng tiếng. Nàng có điều nghe thấy. Nay vạn cổ đại yêu một mặt vì ngọc chìa, một mặt coi trọng năm đó còn là tiểu tông chủ Tuy Âm, xâm nhập Hợp Hoàn Tông làm ác, đúng lúc đụng phải Tuy Âm hộ hoa sứ giả, hiện tại Thiên Thanh Tông chủ Hòa Tiêu Sở nhuận sư phụ Thiên Hy tử, thế là bóp con gà dường như đem hai người treo lên đánh, kém chút làm no bụng đồ vẫn ướt. Tốt tại bọn họ có cái có thể đánh sư tôn, Thiên Thanh đạo quân. Nghe nói chạy đến về sau, nhìn thấy mặt mũi bầm dập, đối hắn hoa hoa khóc lớn hai đồ đệ, trước nhấc lên mí mắt một người cho một cước. Ngại mất mặt. Hoang giới ba chủ chạy tới tu chân giới quấy phá, đem Hợp Hoan Tông cùng xung quanh địa giới quấy đến máu chảy thành sông, tự nhiên không thể tùy ý kia chiến trời đất tối sầm, cuối cùng Thôn Thiên Cự Mãng đầu lâu bị đạo quân dùng thánh mẫn kiếm chém xuống, đại yêu thân thể cao lớn từ đó rơi vào trạng thái ngủ say, bị phong ấn ở Hợp Hoan Tông phía sau một tòa núi cao nguy nga bên trong, vạn năm đạo hạnh hóa thành linh khí, vì phương thiên địa này tăng thêm phúc phận, còn có thể chống cự yêu vận. Tới gần, Thịnh Đường cũng không sợ, nguyên tắc bên trong, đại yêu một mực đang ngủ say, chưa từng tỉnh lại. Tùy Âm cũng nói cho nàng, không cần để ý, chớ tới gần kia cấm địa là được. Cho dù đối phương ý thức thức tỉnh, bây giờ tản chi đoàn thể, còn bị Phục Yêu đỉnh trấn áp, khó có thể nhấc lên sóng gió. Duy nhất cần cảnh giác là phòng ngừa những thủ hạ của hắn đến thi cứu, bất quá hoang giới bên trong người không như vậy chân thành, lão đại không có, đều nghĩ đến thay vào đó, ai sẽ nghĩ đến đem hắn cứu ra? Trừ phi có mưu đồ khác. Không sợ thuộc về không sợ, không thể phớt lờ, Thịnh Đường suy nghĩ ngày mai phái thêm một số người trông coi cấm địa. Nàng thu hồi ngọc giản, quay đầu nhìn một chút. Chỉ cái này chiến dịch, Thịnh Đường không còn dám đem Phục Tịch đơn độc đặt ở gian phòng, một chút suy nghĩ, đem người túm trở về chỗ ở thân là tổng chủ, nàng phòng ngủ cực lớn, cơ hồ cùng tầm điện không sai biệt lắm. Thịnh Đường thả giường đệm chăn tại bên giường trên sàn nhà, chuyển đến một cái sa mỏng bình phong ngăn tại ở giữa, dự định tự mình theo dõi. Người tối nay ngủ này. Thịnh Đường chưa từng cùng người tổng ngủ một phòng, vốn cho rằng tối nay là không ngủ được, kết quả không bao lâu, mềm mại trên giường lớn liền chuyển ra đều nhẹ nhàng hô hấp. Sau nửa đêm ánh trăng, bao phủ toàn bộ Hợp Hoan Tông, hoàn toàn yên tĩnh bên trong, gió lạnh xâm nhập Phục Tịch không có một hai gian phòng, dính chia xuống đất trên bảng huyết tinh vị đạo về sau, theo cửa sổ lặng yên tràn ra. Thường nhân khó có thể phát giác long huyết khí tức tại bầu trời đêm khuyết tán ra tới, duy nhất có thể ngửi được mùi vị kia yêu thú vắng lặng trong bóng đêm mấy trăm năm lạnh lẽo dựng thẳng đồng tử đột nhiên mở ra, nằm trên mặt đất trải lên Phục Tịch, lông mi đột nhiên có cảm giác hơi động một chút, thần thức bị túm vào một tòa đỉnh dưới, bốn mắt nhìn nhau, bị long huyết tỉnh lại ý thức Thôn Thiên Cự Mãng dựng thẳng đồng tử tức khắc nhấc lên cuồng nhiệt cùng tham lam, nơi này vậy mà xuất hiện cường đại như thế long trùng, hắn nếu là có thể nuốt mất, nhất định có thể quay về phá vỡ đạt được vô thượng tạo hóa. Bị để mắt tới Phục Tịch, nhìn qua đỉnh hạ cực lớn mang thân, ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, ý vị không rõ nhìn về phía đối phương bảy thất chỗ. Hắn không nghĩ tới Hợp Hoan Tông phong ấn đầu đại yêu trong cơ thể yêu đan trả xong tốt không tổn hao gì. Cơ hồ cùng một thời gian, đầu óc hắn toát ra cùng Thôn Thiên Cự Mãng đồng dạng suy nghĩ. Vạn cổ đại yêu nội đan là vật đại bổ. Phục Yêu đỉnh hạ, hai cái thần thức cách không tương vọng, lẫn nhau nhìn đối phương là bánh trái thơm ngon. Cự Mãng có thể vây khốn Phục Tịch thần thức thời gian rất ngắn, không bao lâu, Phục Tịch thần thức về tới thức hải. Hắn mở mắt ngồi dậy, xuyên qua cửa sổ cách hướng nơi xa đêm tối lờ mờ không nhìn lại. Ý thức được phương hướng kia là cấm địa, thời gian ngắn không đến gần được, Phục Tịch túi đầu nhìn một chút cổ tay ở giữa tỏa linh vòng tay, lại nghiêng mặt qua, xuyên thấu qua thật mỏng màn hình xa nhìn về phía giường. Giường ở giữa một cái nồi mụn, bên trong thân ảnh tựa hồ đang đệm chăn hạ cuộn thành một đoàn. Phục Tịch nhìn hồi lâu, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Thịnh Đường mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy ngoài cửa sổ sáng ngời sắc trời, một mặt buồn ngủ rủi rủi mắt, sau đó chợt nhớ tới cái gì, phút chốc ngồi dậy. Bên giường trên sàn nhà, đệm chăn đều không thấy, càng đừng để cập người. Ý thức được đêm qua theo dõi cái tịch mịch, Thịnh Đường nâng trán, đội vàng triệu người đến hỏi. Nghe được bẩm báo, Phục Tịch trở về Thủy Tung Đỉnh. Phối hợp như vậy, hoài nghi chỗ đó có vấn đề, Thịnh Đường không yên lòng tự mình nhìn chằm chằm cho tới trưa. Thủy Tung Đỉnh vì vậy sôi trào. Tin tức lúc này truyền khắp sở hữu Lô Đỉnh trong hai, mới tông chủ đến rồi. Hợp Hoan Tông đệ tử từng cái xinh đẹp như hoa, không giống tà tu như vậy đối đãi Lô Đỉnh, thành Hợp Hoan môn người Lô Đỉnh, càng nhiều hơn chính là cả hai cùng có lợi. Thủy Tung Đỉnh bên trong đều là tự tiến cử mà đến nam tu, một mực cố gắng tu tập Lô Đỉnh phương pháp, chờ mong bị cái nào đó đệ tử nhìn trúng. Bởi vì sói nhiều thì ít, cạnh tranh còn đặc biệt kịch liệt. Thình lính nghe nói tông chủ tới, từng cái nhiệt huyết sôi trào, kích động khó nói lên lời. Bọn họ phần lớn không dám tới gần, chỉ ở nơi xa nhìn nhìn. Thủy Tung Đình cảnh trí ưu mỹ, mai lan trúc úc, tùng bách thường thanh, cho dù là không tại này mùa nở rộ hoa, cũng bị tỉ mỉ chăm sóc nở rộ ra. Mới tông chủ tựa hồ thiên vị hải đường, một mực bồi hồi dưới tàng cây, ngẫu nhiên ống tay áo nhẹ phẩy, theo đầu cành bẻ một đóa nhìn kỹ. Cánh hoa kiều nộn, làm nổi bật được thiếu nữ trắng non đầu ngón tay, cũng nhiễm xinh đẹp động lòng người phân y trốn ở hòn non bộ bên cạnh mấy người trở về qua thần, ngực nhảy lợi hại. Ai, tông chủ dáng dấp tốt như vậy xem, cho dù không làm lô đỉnh, có thể cùng nó cộng độ lương tiêu cũng không hưởng công đời này. Vậy đạo hữu có phúc lớn a. Có người lại đấu kỵ lại giận. Ngồi dựa dưới tàng cây phục tịch, nghe được cách đó không xa con rồi dường như tiếng ông ông, mà không thay đổi nhấc lên mí mắt, biểu lộ đạm mạc. Có gì đáng xem? Nhan sắc mà thôi. Không muốn một mực bị giám thị, hắn mặt lạnh đứng dậy, lần nữa cách xa Thịnh Đường ánh mắt. Thịnh Đường suy đoán ôm một khắc bút, suy nghĩ tối nay như thế nào làm thần bút mã lương, xem hoa hải đường nhìn nhập thần, không chú ý tới phục tịch đi xa. Chờ phản ứng lại, người đã không thấy tung tích. Thịnh Đường không có tiếp tục theo sau, từ trong lực xuất ra trang giấy, cửa hàng tại hải đường dưới cây trên bàn đá, liền hoa thật, nghiêm túc miêu tả đứng lên. Nàng trước kia bị ép làm quân vương, cái gì đều học xong, mọi thứ tinh thông, muốn nói có cái gì tiếc nuối, chính là tông chủ họa sâu gióm thật sự là sinh động như thật. Dâng trà đi tới Miên Vân, sợ hãi than nói. Thịnh Đường trầm mặc giây lát, nhìn về phía nàng chiếu vào hoa hải đường họa hình ảnh, vai hàm trống trống. Nàng cho rằng chí ít giống hồ điệp. Khóc thảm. Không biết Thịnh Đường ngay tại vì hắn đỉnh ấn làm cuối cùng cố gắng phục tịch, tại thủy tùng đỉnh bốn phía đi lại. Thon dài thân hình thỉnh thoảng dừng lại, cảm thụ nhào vào trên gương mặt gió thu. Long tộc cường đại cảm giác lực, có thể để cho hắn phát giác được gió từng xuyên qua tất cả mọi thứ. Một buổi chiều, đầy đủ hắn thăm dò thủy tùng đỉnh bên ngoài, toàn bộ Hợp Hoàn Tông bao quát cấm địa độc tĩnh. Trạng vào tối, trời chiều tại thủy tùng đỉnh bung xuống một mảnh dư huy. Phục tịch một bên trong đầu phát họa bản đồ, một bên xuyên qua cảnh viện hòn non bộ hướng chỗ ở đi đến. Hắn cầm khối tiện tay nhặt tảng đá, lòng bàn tay vô ý thức vuốt ve. Xông tới trước mặt Thanh Phong, đem thiếu niên màu đen tóc chán gợi lên. Phục tịch ngẩng đầu, ngoài ý muốn tại phía trước nhìn thấy cái bóng người. Thịnh Đường còn chưa đi, trong tay trà đã lạnh xuyên qua. Một mảnh màu vàng sáng sủa dưới trời chiều, nàng nghiêng bám lấy mặt má, miệng bên trong ngậm đầu bút, khắc tay thật cao cầm lấy một nhánh hải đường thưởng thức. Xuyên qua ngọn cây gió đem cánh hoa thổi xuống vài miếng, giống phấn bạch tuyết, phiêu nhiên rơi vào nàng đến eo tóc đen ở giữa. Phục tịch dừng bước, nhìn thấy gió thổi qua, cánh hoa vừa mềm mềm rơi trên mặt đất. Ánh mắt của hắn có chút dừng lại, khoe miệng mấp máy. Nàng giống như cái gì đều là mềm. Đáp quá hắn lòng bàn tay tay, tại hắn chỉ hạ run rẩy lông mi, tăng phình lên thổi lên mặt má. Bây giờ liền đụng phải nắng hoa, đều trở nên mềm nhũn. Chưa thấy qua yếu như vậy mềm. Phục tịch mặt không thay đổi nghĩ. Thịnh Đường nhìn một chút chính mình mãnh liệt sâu gióm. Không, hoa hải đường. Đẹp mắt. Tin tưởng thiếu niên sẽ thích. Thịnh Đường nghiêng đầu sang chỗ khác, đối đứng tại cách đó không xa Phục tịch câu lên môi, tươi sáng cười một cái. Rũ xuống đỉnh đầu nàng hải đường tại đầu cành run rẩy, mềm mại lại xinh đẹp. Phục tịch mặt người, nghiêng đi lạnh lùng khuôn mặt. Vào đêm. Thịnh Đường ngồi chờ tại Phục tịch ngoài phòng, nắm nắm trong tay ôm một khắc bút, ta đi làm đại sự. Nàng trước thời hạn thông báo Hạ Dư, để tránh đối phương đến giờ dùng ngọc giản gõ nàng. Một bộ uy nghiêm vương bảo già thân Hạ Dư, vương ma tôn giá đỡ, phất tay áo thản nhiên nói, ta cũng làm đại sự đi, ngày mai nghe được cái chết của ta tin tức, không cần bi thương, tử vong chỉ là cái vắng vẻ thể xác. Thịnh Đường nói một tiếng trân trọng, đem ngọc giản ôm vào trong lòng, ánh mắt nhìn về phía lóe lên ánh đến gian phòng. Nói thực ra, nàng có chút khẩn trương, không biết Phục tịch hội làm phản ứng gì, dễ dỗi đến mức nào. Thịnh Đường thở sâu, nhớ lại thiếu niên đen nhánh trong mắt lạnh như băng, nhất thời sở hữu do dự tan thành mây khói. Ảm đạm trong bóng đêm, nàng kéo lên quẹt miệng, lộ ra tà ác nhân vật phản diện nụ cười. Mặc kệ nó, dù sao gọi rách cổ họng đều vô dụng. Thịnh Đường cơ lấy khắc bút, phanh xâm nhập Phục tịch gian phòng, phá vỡ một phòng yên tĩnh. Khắc khắc khắc. Một bên khác, Hạ Dư nhìn qua cầm đầu khí thế bức người Nam Minh Vương cùng Bắc Huyền Vương, dương lên cùng khoảng cười. Khắc khắc khắc. Lạnh lẽo đại điện bên trong, quanh quẩn Hạ Dư tiếng cười. Bị hắn đêm khuya gọi đến đông đảo bộ hạ, hai mặt nhìn nhau, nhìn qua chậm rãi đi xuống cười gian ma tôn, không rõ ràng cho lắm nhìn nhau một cái. Không chờ bọn hắn biết rõ ràng, liền thấy ma tôn đi đến Nam Minh Vương trước mặt, đưa tay tại đối phương đỉnh đầu vỗ vỗ, cười lạnh nói, liền ngươi còn muốn như phản, như thế nào phản, nhảy dựng lên đánh ta đầu gối sao? Chúng thần. Mọi người đều biết, Nam Minh Vương am hiểu dùng độc, thở nhỏ lấy chính mình làm qua thí nghiệm, kết quả dùng độc quá độ khiến dáng người thấp bé, đây là cái gai trong lòng của hắn, đau đến ai dám ở trước mặt hắn để cao mập lùn gầy tử, đều muốn bị cắt đầu lưỡi, tâm tình một không tốt, còn muốn bắt so với hắn khôi ngô cao lớn làm thành người lợn cho hạ giận, tâm ngoan thủ lạt đến cực hạn. Ma tôn như thế chào phúng hắn. Đám người nhìn qua hai mắt nháy mắt vằn bện tia máu Nam Minh Vương, sắc mặt không hẹn mà cùng cứng đờ. Gần đây Nam Bắc hộ pháp vây cung cử động, bọn họ biết đến rõ rõ ràng ràng, cũng biết hai người muốn làm cái gì, ma tôn thế lực đã bị ra không, hiện tại đại điện bên ngoài thủ vệ đều là hai người người. Cái này trong lúc mấu chốt, ma tôn như thế kích thích đối phương, điên, điên rồi đi. Không sợ bị điên cuồng trả thù sao? Không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng, liền thấy ma tôn lại đem bàn tay hướng về phía Bắc Huyền Vương. Đánh người không đánh mặt, hắn lại là không hề cố kỵ, không kiêng nể gì cả, đem Bắc Huyền Vương mặt đập ba ba bang. Bắc Huyền Vương bị đánh cho choáng váng, nhất thời cũng quên phản kháng, ngẩng đầu chính là Hạ Dư đổ ập xuống nước bọn, còn có ngươi cái thối, dám dùng ta tôn ấn xuống lệnh, nhìn ngươi rất lâu. Bắc Huyền Vương kịp phản ứng mặt đỏ lên, siết chặt mu bàn tay gân xanh nổi lên, phát ra xương cốt và chạm thanh âm. Nhìn cái gì vậy, không phục? Ta là ma tôn hay là ngươi là? Hạ Dư một bên điên cuồng chuyển vận, một bên cùng hưởng ân huệ, trở tay lại ba ba đập hai lần Nam Minh Vương đầu đỉnh. Ngươi cũng thế, nhìn cái gì vậy, muốn ăn ta à? Nhớ tới cho tới nay nhận ức hiếp, bị đè xuống đầu làm không muốn sự tình, Hạ Dư nhe răng trợn mắt, đem hai người ở trước mặt tất cả mọi người cực điểm nhục nhã. Cuối cùng, hắn luốt luốt đánh đau tay, không nhanh không chậm quay người hướng chỗ Cao Vương tọa đi đến, khí ra không sai biệt lắm, Hạ Dư đang muốn nói cho hệ thống có thể đi, ngoài điện đột nhiên sáng như ban ngày. Kinh lôi sẽ qua. Hạ Dư sững sờ, trong đầu vang lên hệ thống kinh hỉ thanh âm. Đột phá. Tìm đường chết, hệ thống kích động nói, Long Duệ đã đột phá đạo thứ nhất phong ấn. Mặc dù biết phục tịch đột phá đạo thứ nhất phong ấn, liền có thể hô phong hoán vũ, cùng thiên lôi cảm ứng, nhưng hoang giới cùng tu chân giới cách xa nhau cách xa vạn dặm, loại này khoảng cách đều có thể bị nó ảnh hưởng, khó có thể tưởng tượng, thiếu niên trong cơ thể che giấu lực lượng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hạ Dư rất cảm thấy tim đập nhanh sách âm thanh, thiếu kỳ đưa đến đấy chuyện gì xảy ra, vậy mà nhường phục tịch vọt thẳng phá phong ấn. Bất quá không quan trọng, dù sao là chuyện tốt. Hắn cười cười, sau đó đột nhiên sửng sốt một chút, muốn nói lại thôi, vậy ta còn muốn mặc thành nhị thế tổ sao? Hệ thống nhảy nhót tiếng nói một trận, lâm vào quỷ dị trầm mặc. Hạ Dư, ta cũng phải theo quy củ làm việc, tìm đường chết, hệ thống giọng nói khó được mềm nún, như là đã hoàn thành mục tiêu, vô cơ xuất binh tình huống dưới, hồn xuyên năng lực là nhận hạn chế. Hạ Dư một trận, bước về phía vương tọa thân ảnh đột nhiên cứng đờ. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Hạ Dư thăm dò tính quá mức. Sương mặt sương mũi Nam Bắc Nhị Vương, từng bước tới gần, hai mắt xích hồng gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Vậy hắn hiện tại cầu xin tha thứ còn kịp sao? Chương 11, tức sủi bọt mép, dựa vào lan can chỗ, giả dích mương nghỉ. Âm u ở mức ma cung trong địa lao, Hạ Dư bố cái, mặt mũi tràn đầy bị phẫn. Là ai? Đến tột cùng là ai âm hắn? Đến cùng đối với hắn nhân vật chính làm cái gì phát rồi chuyện, ép hắn giết địch 1000 tự tổn 800 trước thời hạn xông phá phong ấn. Đáng ghét a. Hạ Dư ngửa mặt lên trời thét dài, đem cửa nhà lao đập loạn xoàng vang, còn lại dưới thềm chi tủ, hướng hắn quăng tới gần như ánh mắt thương hại. Đường đường ma tôn bị hóa điên, cũng là đáng thương. Đập tới tay đau, Hạ Dư thở dài khẩu khí, đặt mông ngồi trở lại trại đất thảo chặt bên trong. Làm sao bây giờ, ta có chút bận tâm, tìm đường chết, hệ thống trong đầu phiền muốn nói. Hạ Dư tiếng hử, chó hệ thống này sẽ có chút lương tâm, biết lo lắng hắn an nguy. Theo tọa hạ rút ra căn đệm lên cỏ khô đặt ở miệng bên trong, Hạ Dư nói, có thể làm sao, nghi biện pháp cầu, chờ phục tịch nhanh giải trừ đạo thứ hai phong ấn, hắn mới có thể đi vào đi sư xuất có tên hồn duyên. Không, ta không phải nói cái này, hệ thống giọng nói tràn ngập thần sắc lo lắng, ta lo lắng chính là nhân vật chính. Hạ Dư nghĩ một quyền đưa nó biến trở về đại đạo. Hiện tại thân ở tuyệt cảnh chính là hắn, phục tịch. Được rồi, hắn cũng có chút lo lắng. Hiệu ứng hồ điệp là tồn tại, không biết ai đảo loạn phục tịch mệnh quỹ, mạo muội đột phá phong ấn, như thân ở thời gian địa điểm không đúng, hắn sẽ rất nguy hiểm. Nhất là hắn đạo thứ nhất phong ấn giải trừ thời điểm. Long có nghịch lân, chạm vào nhất định phẫn nộ. Phục tịch nghịch lân chính là cùng với bài trừ phong ấn, bắt đầu sinh đi ra, đây là toàn thân hắn mạnh nhất lân phiến cũng là lớn nhất uy hiếp. Như là mệnh môn giống như tồn tại. Nguyên tắc bên trong, phục tịch dựa vào theo phong ấn rơi xuống vạn khuynh thiên lôi, nhường nhị thế tổ cùng gia tộc sau lưng của hắn toàn bộ hóa thành lôi hạ vong hồn, sau đó chính mình cũng lâm vào hôn mê, bởi vì kia mảnh đất trừ hắn ra, tất cả mọi người chết rồi, vì lẽ đó nghịch lân mọc ra thời điểm, rất may mắn, không người nhìn thấy, phục tịch tỉnh lại lúc nghịch lân còn tại. Nhưng bây giờ, hắn không biết phục tịch đến cùng gặp như thế nào nguy cơ, hôn mê thời điểm, bên người còn không có những người khác. Nếu như nghịch lân bị người cầm, kết quả sẽ như thế nào, Hạ Dư không dám nghĩ. Nghĩ cùng thiếu niên an nguy cùng mình cũng cùng một nhịp tở, Hạ Dư một người thao hai phần tâm, tức giận đến đem khỏe miệng cỏ khô ken két mài nát. Đừng để hắn biết là ai làm. Thịnh Đường đem đèn đặt ở trên tủ giường, sâu ưu ánh mắt mượn ảnh đến, tinh tế đánh giá bị trói tại giường ở giữa thiếu niên. Nhìn qua đối phương tuấn giật trong sáng gương mặt, nàng nắm chặt in dấu bút keo kiệt gấp, ngực bịch bịch nhảy dựng lên. Đạo quân Đồ Tôn, Thiên Thanh Tông trẻ tuổi nhất nhân tài kiệt xuất, chư tiên cửa đệ tử bảng thứ nhất, Tiêu Sở Nhuận. Càng quan trọng hơn, là cái kia tiểu tiện nhân người yêu. Hiện tại là nàng dưới thềm chi tủ. Thịnh Đường nuốt ve Tiêu Sở Nhuận bên mặt, chống lại cặp kia thanh tịnh ngạc nhiên ánh mắt, chậm rãi nhếch miệng, tại đối phương bên thai hà hơi như lan, này lô đỉnh ấn một khi in dấu lên, một đời một thế đều xoa không xong, chờ kia tiểu tiện nhân nhìn thấy ngươi thành ta lô đỉnh, không biết sẽ là biểu tình gì. Ánh đến đu nhiên, Thịnh Đường cười đến trang điểm lộng lẫy, một bút một họa tại thiếu niên thủ đoạn in dấu xuống vết tích. Mang theo ta lưu lại cho ngươi ấn ký, cho đến chết đi. Tiêu Sở Nhuận ngây ngô trong ý thức, nữ hài tựa như nguyền rủa giống như tiếng nói vang lên. Thịnh Đường suy đoán đối với nguyên tắc trí nhớ xâm nhập thời điểm, phục tịch ngay tại vạn vật im tiếng bên trong, nhìn chằm chằm dùng vải băng bó tay trái xem. Nhớ tới nữ hài nâng lên quai hàm hướng vết thương của hắn thổi hơi bộ dáng, hắn lông mi thả xuống rủ xuống, thần sắc toát ra một chút mất tự nhiên. Hắn khi còn bé rời đi thất lạc chi cảnh, một đường long đong. Ban đầu cái gì trí nhớ đều không có, chỉ có sinh tồn bản năng, cũng không biết như thế nào đạo đức. Hắn từng bụng đói kêu vang, tại tuyết lớn bao trùm đầu đường, trực tiếp theo cái so với hắn còn lớn mấy tuổi đứa nhỏ trong tay đoạt lấy nóng màn đầu, còn đả thương đối phương. Về sau hắn đang cầm chiến lợi phẩm, dương dương đắc y an thời điểm, liền nhìn thấy cái kia bị hắn đánh bại thút thít cầm y tiểu mập mạp, bị người đang cầm mặt, thổi nhẹ thổi cái chán bị thương, đau lòng an ủi nói, không thương, không đau à. Tiểu Long Duệ mu bàn tay cũng bị thương. Túi đầu nhìn một chút, rơi vào vết thương, chỉ có lạnh leo đông tuyết. Hắn đánh thắng được so với hắn lớn mấy tuổi tiểu mập mạp, lại đánh không lại trưởng thành trắng hán, mà lại là rất nhiều, cuối cùng màn thầu không an thành, bị tiểu bản trong phủ gia đình đánh ngừng lại. Vậy xem dân chúng rất nhiều, có nhìn hắn đáng thương, nhưng nghe nói hắn là cướp người đồ vật, liền không có tiến lên giải cứu ý tứ. Hắn tại đất tuyết bên trong co do nhỏ thân thể, bị đánh đầu rơi máu chảy, lần đầu ý thức được, cướp người đồ vật không đúng, muốn bị chán ghét, người người chu diện. Có thể hắn thật đói, còn rất lạnh. Biết động tác kia ý tứ, ý thức được nàng là nghĩ thay hắn giảm bớt vết thương đau đớn, phục tịch nhìn qua bị thương địa phương, sắc mặt âm tình bất định. Hắn đã nghe Thủy Tùng Đình người tinh tế nói, làm Hợp Hoan Tông môn nhân lô đỉnh, chính là muốn bị đối phương hái dương bổ âm, muốn gì cứ lấy. Nàng là muốn hắn lực lượng cường đại. Phục tịch còn chưa học được che giấu chân thân khí tức thời điểm, ngấp nghé hắn người rất nhiều, muốn hắn sừng rồng, long huyết, gân rồng. Nữ hải cùng những người kia không có gì khác biệt, muốn nói có, chính là không biết xấu hổ. Vì lực lượng không từ thủ đoạn không gì đáng trách, nhưng cho dù là hắn, đều biết, tiếp xúc gia thị, dường thứ chi hoan là đạo lữ trong lúc đó mới có thể làm chuyện, không thể tùy ý nàng là muốn cùng hắn đi chuyện như thế, không chỉ như thế, vẫn là ôm đoạt hắn lực lượng tâm tư. Trong tim sửa lại lần thịnh đường mục đích phục tịch, mặt đen lên thả tay xuống. Nam mơ. Thịnh đường ngay vào lúc này mang theo khắc 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 xuống tới. Nàng không có cho phục tịch cơ hội phản kháng, ỷ vào mấy ngày nay chịu khó tu hành, nắm giữ chút linh lực cùng pháp thuật, đối phương lại tay trói gà không chặt, nàng rất mau đem phục tịch đè xuống giường, một bộ bá vương ngạnh thượng cùng bộ dáng. Ánh đến thời gian lập lòe, nàng thon dài ngón tay trắng nón, xoa lên phục tịch xúc cảm rất tốt bên mặt. Thịnh đường vốn là chỉ tính toán lễ phép tính sờ một chút, vào tay về sau, phát hiện thiếu niên không biết là khí vẫn là xấu hổ, lạnh như băng bên mặt, rất nhanh biến đỏ, lòng bàn tay dáng còn có chút dễ chịu. Nàng ngoài ý muốn lựa chọn hạ lông mày, rủ xuống mắt chống lại phục tịch nhanh ánh mắt giết người, một chút trầm mặc, cười dùng đầu ngón tay méo méo hắn bên mặt. Nhìn cái gì vậy, muốn cắn chết ta à? Cho mình ngắn ngủi tăng thêm một điểm hí về sau, Thịnh đường không có tiếp tục chơi đùa, buông lòng tay, thấp ho âm thanh tiến vào trạng thái. Nàng một bên nhớ kỹ lời kịch, một bên xuất ra ôm một khắc bút. Nhìn thấy khắc bút thời khắc đó, ý thức được nàng muốn làm cái gì phục tịch, ánh mắt trở nên cực độ lạnh lẽo. Ngươi dám? Hắn tiếng nói trầm thấp, đè nén chưa bao giờ có âm tàn. Đều đến nước này, Thịnh đường có cái gì không dám? Nàng lạnh nhạt nhìn một chút không chịu phối hợp người, vẫy tay một cái lên chừng rơi, đem hắn đánh ngất xỉu. Phục tịch tại đang lúc nửa tỉnh nửa mê, cùng với cổ tay ở giữa đâm nói, vang lên bên tai nữ hải âm lãnh nguyền rủa giống như thanh âm. Lô đỉnh ấn một khi in dấu lên, một đời một thế đều xoa không xong. Mang theo ta lưu lại cho ngươi ấn ký, cho đến chết đi. Một vùng tăm tối bên trong, phục tịch lạnh cả người, khi còn bé bị tà tu bắt lấy, tại tối tăm không ánh mặt trời địa phương, từng lần một cắt máu cắt thịt trí nhớ bị câu lên, trong cổ dần dần dâng lên tinh máu hương vị. Hắn toàn thân run rẩy lên, vô ý thức siết chặt tay, lạnh da trắng hạ, màu xanh tím mạch máu từng đầu nổi lên, tựa như muốn vỡ tung mở giống như. Trong lúc đó, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, từng mảng lớn lộ ra huyết quang mây đen bao phủ bầu trời đêm, dương nhanh múa vút ngân lôi tựa như mạng nhện hướng ra phía ngoài kéo dài, đem Hợp Hoan Tông phương viên trăm dặm chiếu lên sáng như ban ngày. Đám người theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, thất kinh chạy ra cửa phòng, tại bầu trời đêm lôi vân tràn ra khủng bố uy áp hạ, tâm thần bị chấn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Mới vừa ở phục tịch cổ tay phải vẽ xong hoa hải đường tịnh đường, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đinh Hai nhức óc tiếng sấm ở bên tai nổ vang, nhường thở nhỏ sợ sét đánh tịnh đường, cả người kinh hãi run lên, hận không thể lập tức tìm khe hở chui đứng lên. Tại từng tiếng kinh lôi hạ, nàng trong óc trống rỗng, thẳng đến trong tay ôm một khắc bút bị khác một tay nắm chặt. Trong phòng ánh nến bị cuồng phong hô thổi tắt. Thịnh đường phản ứng chậm nửa nhịp nhìn lại, một mảnh mờ tối, dường ở giữa thân ảnh chẳng biết lúc nào tỉnh lại. Thiếu niên đông đúc lông mi dài tiếp theo phiến che lấp. Rõ ràng tỏa linh vòng tay còn tại đối phương cổ tay ở giữa, Thịnh đường trong lòng lại dâng lên một vòng không ổn trực giác, nàng không do dự, nghe theo bản năng hưu vứt bỏ bút chạy trốn. Cửa phòng gần trong gang tấc, tay của nàng vừa đụng phải, phanh một tiếng, mở cái lô cửa bị đại lực đè ép trở về. Sau lưng truyền đến một luồng làm người sợ hãi khí tức, nặng nề. Thịnh đường không quay đầu lại, cùng với ngoài cửa anh minh lôi âm thanh, nhìn chống tại cánh cửa bên trên thon dài cánh tay, vòng tay quẳng ở lôi quang thời gian lập lòe xuất hiện vô số đầu khe hở. Nàng cảm giác được nguy hiểm. Thịnh đường không có thúc thủ chịu trói, ngồi chờ chết, nàng phản kháng, sau đó bị đánh ngất xỉu. Mơ mơ màng màng ở giữa, nàng cảm giác sợi tóc bị lạnh lùng đẩy ra, gáy một mảng lớn bại lộ trong không khí, bị gió thổi hơi lạnh. Thịnh đường vô ý thức nhíu nhíu mày, không đợi thích ứng, một vòng hòa với trầm thấp tức giận nóng hổi thổ tức tiếp cận đến, đặt ở nàng phần gáy. Tựa hồ có con dã thú, tại nàng kia phiến khinh bạc tuyết trắng làn da, thấp hít hà. Thịnh đường dùng mình. Không bao lâu, đối phương phảng phất được như nguyện, tìm được nhất bánh quế mềm mại địa phương. Nóng rực thổ tức rất mau lui lại đi, tùy theo mà đến một điểm nhói nhói nhường Thịnh đường cắn chặt môi, rũ xuống trên gối ngón tay bản năng cuộn tròn của tròn, bị đau gầm nhẹ âm thanh. Phục tịch cầm bút tay dừng một chút. Hắn mắt đen tại ngoài cửa sổ lôi quang chiếu dọi xuống, ẩn ẩn lộ ra tinh hồng lệ sắc. Thật lâu, hắn ánh mắt xẹt qua cổ tay ở giữa ố đỏ, như thế nào đều xoa không xong sâu gió ngân ký, vừa nhìn về phía ô dưới ngoài bút, nữ hải co rúm lại run rẩy mỏng hồng làn da. Lúc này biết sợ hãi, ánh mắt của hắn rơi vào kia muốn nhấc lên không nhấc lên lông mi. Yêu cầu tha sao? Hắn hờ hững nói. Thịnh đường ý thức tại từng trận tiếng sấm bên trong, khép về chút, vừa gian nan mở mắt ra, liền nghe được một câu như vậy. A muốn nàng cầu xin tha thứ, trừ phi. Thật xin lỗi, ta biết sai. Giòn tan tiếng nói vang lên. Không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp chịu thua, phục tịch sửng sốt một chút, chậm rãi buông xuống khắc bút. Thịnh đường cũng không muốn cái cổ bị họa cái 10 ngày nửa tháng không tiêu trừ ấn ký, huống chi, nàng không biết phục tịch hiện tại ra sao tình huống, mạo muội chọc giận đối phương, hiển nhiên là không lý trí. Trên thực tế, Triệu Tinh Lăng đã viện binh đi, nàng chỉ cần kéo chút thời gian là được rồi. Thịnh đường dựa vào cánh cửa, che lấy suýt nữa bị ký hiệu phần gáy, trong lòng tính toán thời điểm, trong tầm mắt, một cái bị vải băng bó bàn tay đi qua. Thiếu niên bàn tay bị màu xanh vải nửa bao lấy, chỉ lộ ra mấy cây khớp đốt tay rõ ràng, thon dài đẹp mắt, chỉ có đầu ngón tay lộ ra bị thương mất máu đưa đến mấy phần tái nhợt, tựa hồ bởi vì đau có chút cuộn tròn. Phát hiện Phục Tịch đem tay dừng ở nàng trước môi, Thịnh Đường nhìn về phía hắn, nghi ngờ trừng mắt nhìn. Làm cái gì? A Phục Tịch khỏe miệng mấp máy, mặt không thay đổi nhìn xem nàng, một lát thấp giọng, cho một cơ hội nói, chiếu ngươi lúc trước làm như vậy. Lúc trước? Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Thịnh Đường ánh mắt nhìn thật sâu mắt Phục Tịch. Nghĩ không ra, hắn có loại kia ham mê. Nhìn qua gần trong gang tấc bị thương bàn tay, Thịnh Đường do dự giây lát, vẫn là người ở dưới mái hiên không thể không túi lầu động. Nàng há to miệng, chợt ngao ô cắn một cái đi lên. Học tại hang đá bên trong, hung hăng cắn thiếu niên cái cổ như thế, dữ dằn. Chương 12, Thịnh Đường cắn Phục Tịch tay, nhấc lên lông mi dài mong đợi nhìn lại. Hài lòng đi. Giống như không phải hài lòng bộ dạng. Một loại nhàn nhạt tĩnh mịch ở trong phòng im ắng lan tràn, Thịnh Đường chính hoang mang, đột nhiên chỗ yên tĩnh một lát kinh lôi, lần nữa ầm ầm vang lên. Thịnh Đường dọa đến toàn thân lắc một cái, đầu răng xuyên phá vải xanh, tại Phục Tịch bị thoa che vết thương trọng cắn dưới. Nàng rõ ràng cảm giác được thiếu niên đầu ngón tay thấp run rẩy, tựa hồ là đau, tái nhợt ngón tay dài nửa của tròn. Thịnh Đường chần chừ chốc lát, đầu răng lực đạo thả nhẹ chút, chầm chậm nói, "Tốt, tốt sao?" Nàng biết có người thích cực khổ gân cốt đói thể ra, thậm chí là tự ngược phương thức đến khích lệ thúc dục chính mình, không nên quên cái nào đó mục đích, một ít cửu hận. Đương nhiên còn có chút, chính là càng đau càng hưng phấn ham mê. Không biết thiếu niên là loại nào, Thịnh Đường đen chạy con mắt chuyển động, ở ngoài cửa ầm ầm tựa như trời muốn sập xuống lôi minh bên trong, không tự giác rụt rụt đầu. Còn không có đủ sao? Nàng răng đều cắn chua. Thịnh Đường nói thầm trong lòng thời điểm, trước người, một mực tản ra lanh ý thân ảnh rốt cục động. Hắn rút tay về, lông mi thật dài tại dưới mắt đổ một mảnh bóng râm, trừ cái đó ra, lạnh lùng khuôn mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Đầu răng dính điểm đối phương huyết khí Thịnh Đường, cảm giác toàn thân có chút nóng. Nàng vui đầu chùi miệng, đang bị chính mình chịu đục điểm tán, dư quang quét đến Phục Tịch cầm bút mạnh tay mới nắm chặt. Bao phủ Hợp Hoan Tông trùng trùng mây đen, giống như đè ép xuống, thiên hôn địa ám. Đáng ghét. Ô. Oanh, đinh hai nhức góc tiếng sấm bao trùm hết thảy tiếng vang. Phanh phanh. Nghe được tiếng đập cửa, Miên Vân đứng dậy mở cửa, bên ngoài không có người, chỉ có một đầu màu bạc dài lăng. Triệu Tinh Lăng buộc lại tay của nàng, ra bên ngoài kéo. Miên Vân nhận ra đầu này thường xuyên đi theo Thịnh Đường bên người dài lăng, thấy nó sốt ruột muốn dẫn chính mình đi nơi nào bộ dáng, lập tức thần sắc biến đổi, vội vã đốt đèn ra cửa. Tiểu thị nữ mang theo đại ba người đổi tới Thủy Tùng Đỉnh, tại Triệu Tinh Lăng chỉ đường hạ, nhìn thấy cửa phòng đóng chặt, đang định phá cửa mà vào. Kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng theo bên trong mở ra, Thịnh Đường mặt đen lên đi ra. Miên Vân thấy được nàng thời khắc đó, trong mắt gói lên nước mắt, mới tông chủ tuy rằng không thấy thương, nhưng nhất định vừa thụ không ít bị quất. Ban ngày nàng từng sợi trải kỹ tóc đen dài tán, lộ ra mấy phần chật vật lộn xộn, xinh đẹp vàng nhạt váy áo cũng dùng gió, nhất là gần sát cái cổ áo, lỏng lẻo. Nàng lông ngực kịch liệt phập phồng, tựa hồ đè ép tức giận, nhường người không dám tới gần. Có thể đi gần nhìn lên, mới tông chủ khí đỏ quai hàm hơi trống, lông mi có chút tầm ướt, chỗ nào là khí thế bức người, rõ ràng là bị khuất nghĩ hoa hoa khóc lớn bộ dáng. Tông chủ, Miên Vân bước lên phía trước, mắt đỏ vành mắt đem áo choàng cho Thịnh Đường phủ thêm. Đã xảy ra chuyện gì? Hẳn là có Lô Đỉnh không nghe lời, chọc giận tông chủ. Ngay trước mặt mọi người, Thịnh Đường điều chỉnh tốt cảm xúc, chậm rãi kéo lên khỏe miệng mây trôi nước chảy cười âm thanh, "Ân, một cái nhỏ Lô Đỉnh không nghe lời, hiện tại đã bị ta hàng phục, không có việc gì, các ngươi lui ra đi." Ảnh vệ nhóm nghi hoặc hướng Thịnh Đường sau lưng u ám gian phòng ngắm nhìn, bọn họ dù lo lắng, cũng không dám không nghe lệnh. Chờ đám người lui ra, Thịnh Đường trấn an vỗ nhẹ nhẹ tiểu thị nữ bà bay, "Chờ ta một lát." Dứt lời, nàng lại quay người trở về phòng, bà khép lại cửa. Trong phòng một mảnh hỗn độn, phản phất vừa trải qua trận đại chiến, trên thực tế cũng kém không nhiều. Thịnh Đường túi thân nhìn qua đưa nàng đặt tại cạnh cửa, vẽ xong đồ vật sau đông nhiên ngất đi thiếu niên, mắt lộ ra hung quang. Nói không giữ lời chó nhân vật chính. Tin hay không nàng hiện tại đau hắn. Thịnh Đường nhìn chằm chằm tấm kia không hiểu tái nhợt khuôn mặt tuấn tú, mài đau xoèn xoẹt. Túc chủ, ngươi tỉnh táo một điểm. Trong óc vang lên hệ thống tê tâm liệt phế thanh âm. Chúng ta là nhân vật chính ẩn hình thủ hộ giả, không phải đưa ma người. Tiêu Sở Nhuận ố hô lời nói, chúng ta cũng muốn xong đời. Thịnh Đường đương nhiên nhớ được, nàng nhíu môi sờ lên lưu lại đau nhức ý phần gáy, nửa ngày vẫn là nuốt không trôi khí. Con mắt như phun lửa nhìn chằm chằm Phục Tịch, đang suy nghĩ như thế nào thay cái biện pháp treo người. Thiếu niên vạt áo chỗ, đột nhiên có vệt trắng nhàn nhạt phát sáng lên. Thịnh Đường nghi ngờ với tới tay, đem Phục Tịch và áo giật ra chút, trong phòng u ám tia sáng bên trong, thiếu niên thon dài lưu sướng xương quai xanh đường cong lộ ra, tại tia xương quai xanh hạ một tấc chỗ, có phiến chồi non lớn nhỏ, lóe lên trắng nhạt ánh sáng đổ vận. Đây là cái gì? Thịnh Đường nghi ngờ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái. Tiểu bạch phiến đặc biệt mềm mại, bị nàng sờ sau hào quang lấp lóe, ẩn ẩn hiện ra huyết hồng hoa văn. Phục Tịch túi trữ vật cùng mang theo người pháp khí, sớm bị thu bảo. Hoài nghi đây là cá lọt lưới, nhường hắn tránh thoát tỏa linh vòng tay kẻ cầm đầu, Thịnh Đường nhắm lại thu hút, đem tựa như dính tại Phục Tịch dưới cổ tiểu bạch phiến, hai xuống. Đột nhiên xuất hiện mênh mang thiên lôi, toàn bộ Hợp Hoan Tông lâm vào hỗn loạn, không ít người lo lắng là cấm địa chấn áp vạn cổ đại yêu gây ra rủi ro, các trưởng lao đã tiến đến, Thịnh Đường thân là một tông chi chủ, tự nhiên không thể không trình diện. Nàng không có trong phòng dừng lại quá lâu, lệnh người đem Phục Tịch ném lên giường, chặt chẽ trông coi về sau, dùng áo choàng đem cái cổ che được cực kỳ chặt chẽ, vội vàng tiến đến. Nàng ngược lại không cho là thôn thiên cự mãng gây nên. Kia lôi vân có chút cổ quái, tới đột nhiên đi cũng đột nhiên, tựa như một người tâm tình biến ảo, âm tình bất định. Lại theo dày đặc trong mây đen triển khai tráng kiện ngân lôi, giống như triển khai long trảo, trong lôi vân tâm nổi lên huyết sắc. Cùng nguyên tắc bên trong, chuẩn phản diện lần thứ nhất giải trừ phong ấn, trong cơn giận dữ gây nên phong vân biến sắc cảnh tượng miêu tả đồng dạng. Nghĩ cùng tối nay là Hạ Dư hồn xuyên canh giờ, Thịnh Đường nhịn không được ở trong lòng nói thầm. Hiệu suất cao như vậy, vừa đi liền đem phục tịch chọc giận, Hạ Dư làm cái gì? Thịnh Đường sợ nhất sẽ đánh, đọc sách lúc cho dù cách văn tự, mỗi lần nhìn thấy chùm phản diện nổi giận dẫn đến bầu trời lôi điện đan sen, phong vân biến sắc, đều một trận sắc nhưng. Bây giờ rõ ràng cảm nhận được kia cố lệnh người hít thở không thông khí tức, theo cấm địa trở lại phòng ngủ về sau, Thịnh Đường đều lòng vẫn còn sợ hãi tại giường ở giữa cuốn chặt lấy chăn mền. Run lẩy bẩy. Chùm phản diện lúc này nên tại Tiên Thanh Tông, cùng trời trong cách xa vạn dặm xa Hợp Hoàn Tông, động tĩnh đều như thế làm người ta sợ hãi, thật là đáng sợ. Ai? Tông chủ, Miên Vân Bưng khu lạnh canh đi tới, còn chiếu vào Thịnh Đường dặn dò cầm hai mặt gương đồng. Không biết nói không giữ lời thối nhân vật chính, đến cùng tại nàng phần gãy in dấu cái gì ấn ký, Thịnh Đường không dám tùy tiện nhường Miên Vân hỗ trợ xem, uống xong canh nóng, sắc mặt rất nhiều về sau, liền phất phất tay nhường tiểu thị nữ xuống dưới nghỉ ngơi. Chờ phòng ngủ chỉ còn nàng, Thịnh Đường đẩy ra sau lưng sợi tóc, nửa cởi y phục, dọn xong một mặt gương đồng chiếu vào phần gãy, khắc tay cầm gương đồng lung lay. Trong tay đồng cảnh phản chiếu ra cái khác mặt kính về sau, Thịnh Đường mắt tối sầm lại. Đao của nàng đâu? Ánh đến sáng ngời, chỉ thấy trong gương đồng, nàng phần gãy tuyết trắng làn da ở giữa, có thêm một cái ô đỏ ấn ký. Ấn ký có chút cổ quái, tựa hồ là thứ gì xoay quanh vòng quanh, ngầm trên đầu có hai cái xúc giác. Cách hai mặt gương đồng, Thịnh Đường xem không rõ lắm, nhưng có thể phân biệt những thứ này cơ bản hình dáng. Cách, trong tay gương đồng lên tiếng trả lời vỡ thành hai nửa, Thịnh Đường khó có thể tin, cả người như bị sét đánh. Ốc sen, Tiêu Sở nhuận vậy mà tại nàng phần gãy vẽ chỉ ốc sen. Nàng cho hắn họa thế nhưng là xinh đẹp hoa hải đường, duy nhất mang theo khi nhục tính đỉnh chữ, kỳ thật cuối cùng cũng không thêm đi lên. Cam. Thịnh Đường đem nửa cởi y phục đi lên mời lên, đang định triệu người đến, đống nhiên nghĩ đến cái gì, tại Phúc Bảo lo sợ bất an cảm giác bên trong, theo dưới cái gối lấy ra quyển sách. Quyển trục bên trong ghi chép Hợp Hoàn Tông bí thuật cùng tương giải, liên quan tới như thế nào theo lô đỉnh trên thân cấp đi pháp lực đồ vật. Trong sách nguyên chủ chính là đem Tiêu Sở nhuận tu vi hút đi hơn phân nửa, nhường Tiêu Sở nhuận tu vi trực tiếp theo kim đan kỳ rất xuống luyện khí, đây cũng là nhân vật chính đoàn đằng sau như vậy phẫn nộ nguyên nhân. Thiếu niên vài chục năm cần cù chăm chỉ góp nhặt tu vi, một khi vì nàng người làm áo cưới, ai có thể nhẫn? Thịnh Đường cười lạnh, không nói một lời nghiên cứu. Nhìn hội, nàng phát hiện quyển trục bên trong ghi lại pháp thuật cùng nguyên chủ đối với Tiêu Sở nhuận sử dụng có chút khác biệt. Nàng cầm tới chính là Hợp Hoan Tông chính thống bí thuật, đối với lô đỉnh có chút hữu hảo, đều là chút sẽ không đả thương cùng đối phương đoạt dương phương pháp, đoàn tụ chi thuật, không có tát ao bắt cá. Mà nguyên chủ từng tại Hợp Hoan Tông một cái chướng khí mù mịt chi nhánh môn phái chờ quá, gia nhập chim cánh cụt quân dê tứ mà nhị nhi võ chín dường như bảy mỗi ngày đổi càng mới nhất hoàn tất văn ở bên trong học lô đỉnh thuật, so với chính thống tàn nhẫn rất nhiều, cơ hồ cùng những cái kia không từ thủ đoạn tà tu tương tự. Thịnh Đường nửa buông phăng mắt, sờ lên phần gáy chỗ nhỏ ốc sen, khóe miệng lạnh lùng cong lên. Hừ. Ngoài cửa sổ chân trời lật lên ngân bạch sắc, sáng sớm gió nhẹ thổi vào, Thịnh Đường đứng dậy, phái người đi chi nhánh môn phái lấy pháp thuật. Nguyên bản muốn nói lại thôi Phúc Bảo, nhìn một chút thanh nhiệm vụ, không có ngăn cản. Chiếu mệnh sách như thế đối phó Tiêu Sở nhuận, không có vấn đề gì, hơn nữa trên thực tế, Tiêu Sở nhuận nhận tra tấn càng nhiều, đằng sau lực bài chúng nghị tha thứ tốc chủ về sau, quanh thân thánh quang hội càng sáng ngời, đạt được công đức cũng sẽ càng nhiều. Phúc Bảo tại đỉnh ấn nhiệm vụ đằng sau, vẽ cái câu, tuy rằng vẫn không thể nào phát động nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng tuyển hạng, nhưng nó có cho Thịnh Đường ghi chép tích phân. Chờ nhiệm vụ triệt để sau khi hoàn thành, nó phải đem thiếu tốc chủ ban thưởng đều bổ sung mới được. Hạ cái nhiệm vụ là, Phúc Bảo trầm mặc giây lát, muốn bắt đầu đoạt Tiêu Sở nhuận trong cơ thể thuần dương chi khí, cái kia nó muốn trước thời hạn đốc thúc tốc chủ cố gắng tu luyện công pháp mới được. Sắp trời theo cửa sổ khe hở xuyên vào, Phục Tịch hơi mở mắt, hỗn độn ý thức chậm rãi tụ lại thời khắc, đột nhiên phát giác được cái gì, thần sắc biến đổi. Hắn không kịp đi cảm ứng phong ấn giải trừ sau lấy được lực lượng, bàn tay thẳng tắp rơi vào bên trái tới gần ngực địa phương. Địch Lân không thấy. Long tộc toàn thân có thật nhiều lân phiến, Địch Lân lại là trong đó độc nhất vô nhị một mảnh, cứ việc không có tổ tông dạy dỗ, nhưng Long tộc bản năng lại rõ ràng nhường Phục Tịch biết, Địch Lân ở trên người hắn chính là cường đại nhất đồ vật, rơi vào trong tay người khác thì sẽ trở thành hắn uy hiếp mệnh môn. Đột phá phong ấn vui sướng bị tách ra, Phục Tịch bàn tay chuyển động, bóp nát cổ tay ở giữa lung lay sắp đổ vòng tay còn tay, đáy mắt một mảnh vẻ lo lắng. Thịnh Đường ngay tại trong phòng dò xét tiểu bạch phiến, trước thời hạn một bước, biết được Phục Tịch tỉnh lại rời đi Thủy Tùng Đỉnh, lại hướng nàng thư phòng phương hướng chạy đến. Nàng rất cảm thấy ngoài ý muốn lựa chọn hạ lông mày, không có nhường người ngăn cản. Hắn chưa hề chủ động tới đi tìm nàng, lần này là vì cái gì? Thịnh Đường chậm rãi nheo lại mắt, nhìn qua chỉ hạ hơi mềm tiểu bạch phiến. Chẳng lẽ lại vì nó? Sau một lát, ngươi là tới tìm ta muốn nó sao? Thịnh Đường dựa cửa, cầm trong tay lóe ra phủ văn linh bảo túi, nhẹ tung tung. Phục Tịch đứng ở hành lang ở giữa, mắt đen chăm chú nhìn linh túi. Thịnh Đường đầu ngón tay có nghịch lân khí tức, là nàng lấy đi không tệ. Trả lại cho ta. Hắn vươn cái kia không có bị thương tay. Thịnh Đường thấy rõ ràng, tỏa linh vòng tay đã không thấy, thay vào đó là phiến vải rách che khuất nàng đêm qua mánh liệt hải đường. Ý thức được Phục Tịch khôi phục tu vi lực lượng, nàng mới tu hành không đến nửa tháng, khó có thể là nó đối thủ. Cho dù chỗ tối có kim đan kỳ ảnh vệ theo dõi, Thịnh Đường cũng cẩn thận về sau xê dịch. Nàng luôn luôn tiết mệnh, bất quá còn không biết tiểu bạch phiến đối với Phục Tịch đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Thịnh Đường nhấc lên mí mắt, nắm chặt linh túi uy hiếp giống như hỏi, yêu cầu tha sao? Một chút mí môi, Phục Tịch lạnh giọng, ừm. Thịnh Đường khó có thể tin trận to mắt, chính kinh ngạc thiếu niên vậy mà chịu cúi đầu, một đạo trưởng phong đánh tới. Thừa dịp nàng kinh ngạc thời khắc, Phục Tịch đáy mắt lánh quang lóe lên, hắn động tác cực nhanh, Thịnh Đường thậm chí chưa kịp phản ứng, bảo túi liền bị đoạt đi. Cơ hội tại Phục Tịch cầm tới bảo túi đồng thời, chỗ tối ảnh vệ cũng ra tay. Một luồng lực đạo đánh tới, Phục Tịch đem linh bảo túi chặt chẽ bảo hộ ở trong ngực, cứng rắn chịu nảy trưởng, lui mấy bước mới đứng vững thân hình. Thịnh Đường thần sắc biến đổi. Nàng nhìn qua chớp mắt thối lui đến dưới hiên thân ảnh, một bên không để ý lau rơi khóe miệng tràn ra máu tươi, một bên cẩn thận che chở bảo túi, anh tuấn mặt mày vô cùng sắc bén. Nàng không nghĩ tới hắn vừa ý như thế kia tiểu bạch phiến. Thịnh Đường nhíu mày, đưa tay nhường muốn tiến lên kim đan kỳ đại viên mãn lui ra, một lát, ánh mắt ý vị không rõ rượi vào trở về cạnh cửa. Đây là cái gì, đối với ngươi rất trọng yếu sao? Nàng hỏi. Phục Tịch tự nhiên không có trả lời, vẫn mở ra linh bảo túi, muốn xuất ra bên trong lịch lần, nhưng không chờ hắn bàn tay tham tiến bảo, liền nghe được cửa một tiếng nén cười. Ngươi biết, linh bảo túi có thể ngăn cách ngoại giới hết thể nhìn trộm, đem bên trong bảo vật khí tức thu lại sạch sẽ. Nghe được thanh âm, Phục Tịch động tác một trận, đột nhiên có cảm giác giơ lên đèn nặng đôi mắt. Sau một khắc, liền thấy tựa tại cửa thư phòng nữ hải, chậm rãi từ sau hông, lấy ra mười mấy bộ dáng tương đồng linh bảo túi, tươi sáng cười một cái. Yên tâm đi, Thịnh Đường ấm giọng thì thầm nói. Nó đối với ngươi trọng yếu như vậy, ta hội bảo vệ tốt. Phục Tịch tại dưới hiên nhìn xem nàng. Sau lưng sắc trời như rội cho mực, đen kịt một màu. Chương 13, mây đen phía dưới, cuối thu gió lạnh đảo qua thanh trì, tại mặt ao nhấc lên từng cơn sóng gợn. Thời tiết càng ngày càng lạnh lẽo. Hắn như thế nào, có hay không chiếu ta nói làm? Thịnh Đường ở trong phòng nướng lò sưởi, hỏi đến đây phục mệnh ảnh vệ. Ảnh vệ gật đầu, làm theo, đồng thời tại nghiêm túc quan sát lô đỉnh sách. Thịnh Đường dừng một chút, nguyên bản lệ vải tựa ở giường gấm thân thể, đột nhiên ngồi thẳng, kia bản lô đỉnh bản thân tu dưỡng. Cách khá xa, thuộc hạ không nhìn ra rõ ràng tên sách, nhưng đại khái là. Thịnh Đường lộ ra vẻ mặt khó mà tin được, nhường ảnh vệ lui ra về sau, từ trong ngực lấy ra một cái linh bảo túi. Vì thứ này, hắn có thể làm được mức này. Đến cùng là cái gì? Thịnh Đường sắc mặt âm tình bất định, nửa ngày, nhẹ nhàng lấy ra trong túi tiểu bạch phiến. Uy hiếp thuộc về uy hiếp, nàng không có thật muốn hủy hoại, ý thức được thứ này đối với Phục Tịch trọng yếu như vậy, Thịnh Đường cũng không dám qua loa. Càng nghĩ, nàng không có đem tiểu bạch phiến thả lại linh bảo túi, mà là đi bí cách, xuất ra cái đen thui túi tiền. Túi tiền nhìn xem thường thường không có gì lạ, lại là có thể nhỏ máu nhận chủ pháp bảo. Thịnh Đường đem tiểu bạch phiến để vào trong túi, dùng sức cắn cắn đầu ngón tay, không cắn nát, quay đầu nhắm mắt nắm kim đâm xuống. Một giọt đỏ thắm máu tươi nhỏ vào trong túi, đen nhánh túi thân lấp lóe, sáng lên màu vàng phù văn. Bảo đảm trừ nàng, người bên ngoài nhặt được cũng mở không ra, cướp đi tùy tiện cũng không phá hư được về sau. Thịnh Đường đang định thả lại bí cách, lại không yên lòng nắm trong tay. Đối với Tiêu Sở Nhuận vật trọng yếu như vậy, Thịnh Đường duy nhất có thể nghĩ tới chính là Tiêu Sở Nhuận mẹ đẻ để lại cho hắn di vật, trong sách không có cụ thể biết là cái gì, chỉ sơ lược nói Tiêu Sở Nhuận tùy thân mang theo, rất là bà bối, mỗi khi gặp tưởng niệm mẫu thân lúc liền muốn lấy ra nhìn một chút. Nghĩ đến đây, Thịnh Đường liền bí cách đều không tin đảm nhiệm. Nàng nhìn hai bên một chút, cuối cùng đem túi thu nhỏ, tìm đầu thủy hỏa bất xâm linh cơ cột treo ở trên cổ, giáng ngực. Tuy rằng cử động lần này có chút đáng ghét, nhưng nàng hiện tại không thể đem tiểu bạch phiến trả lại. Tỏa linh vòng tay đã hủy, thiếu niên lực lượng trong cơ thể cùng nguyên tắc biểu hiện khác biệt, viễn siêu nàng tưởng tượng, nàng thậm chí hoài nghi, hắn nếu như muốn đi, trong tông những cái kia kim đan đại viên mãn đều ngăn không được. Nàng hiện tại duy nhất có thể áp chế thủ đoạn của đối phương, chính là cái này. Thịnh Đường sờ lên vào áo, đem nút ở bên trong tiểu bạch phiến làm hộ thân phủ. Đối với ảnh vệ lời nói, Thịnh Đường kỳ thật không tin lắm, cái kia tại dưới hiên đen kịt nhìn chằm chằm nàng thiếu niên, tuyệt không phải uy hiếp bị nắm, liền ngoan ngoan thúc thủ chịu trói người. Hơn phân nửa đang nổi lên cái gì khác đồ vật. Thịnh Đường đoán không sai. Phục Tịch trở lại Thủy Tung Đỉnh, đem bước lại nhiều lần, ngày thứ hai vẫn như cũ sẽ xuất hiện tại hắn trên bàn sách một đống lô đỉnh tự học sách cầm lên. Bao quát kia bản lô đỉnh bản thân tu dưỡng. Hắn ngồi tại trước thư án, ngồi xuống chính là cả ngày, đem sở hữu sách lật ra mấy lần. Những sách này bên trong, trừ ghi chép như thế nào trở thành một cái ưu tú hợp cách lô đỉnh, còn đi lại cùng lô đỉnh tự học thuật, dùng để phối hợp chủ nhân đòi lấy lúc pháp thuật. Phục Tịch đè xuống tựa như vắng vẻ vai trái, nhớ tới còn chưa thấy quá liền bị đoạt đi nghịch lần, đen nhánh lông mi tiếp theo phiến che lấp. Hắn tái nhợt lạnh lẽo đầu ngón tay, ấn tại góc sách, nhìn chằm chằm tự học thuật ánh mắt ý vị không rõ. Nhìn hồi lâu, hắn nhắm mắt cảm giác thức hải bên trong băng tằm. Tam trùng lâu dài tháng dài tại Nam Minh Ly Hỏa Thiêu Đốt Hạ, cơ hồ không có sinh khí, cần nồng đậm hàn ý mới có thể thức tỉnh. Vừa đem chi nhánh môn phái bí thuật cầm tới tay Thịnh Đường, phía sau không hiểu mắt lạnh. Nàng nghi ngờ nháy mắt mấy cái, theo ảnh vệ trong miệng biết được, Phục Tịch xem hết lô đỉnh sách, chạy ở tuyết đỉnh núi kia băng thiên tuyết địa phương tu hành, mấy ngày nay ngày đêm không ngừng, rất là chịu khổ chịu khó. Xác định Phục Tịch sẽ không bước xuống tiểu bạch phiến chạy trốn, Thịnh Đường không có hạn chế tự do của hắn. Nghe xong bẩm báo, nàng khẽ bước cảm, đối với thiếu niên như thế chịu khổ chịu khó ngược lại không ngoài ý muốn. Nguyên tắc bên trong, Tiêu Sở Nhuận tiên tư chắc tuyệt đồng thời, cũng mười phần siêng năng, là Thiên Thanh Tông bên trong thứ hai cố gắng đệ tử. Muốn nói vì sao không phải thứ nhất, là trên đầu của hắn còn có cái chùm phản diện, so với hắn còn chịu khổ chịu khó, hơn nữa chịu khổ chịu khó mấy lần. Bởi vì thân là Long Duệ, Phục Tịch cùng nhân tu thể chất không đồng dạng, người bên ngoài tùy tiện có thể chuyển đổi lưu tại linh lực trong cơ thể, hắn phải bỏ ra gần trăm lần cố gắng mới có thể đạt tới tương đồng hiệu quả. Cho nên, hắn tại Thiên Chi Tiêu Tử rất nhiều Thiên Thanh Tông, đến nay đều không có tiếng tăm gì, bị Thiên Vấn đạo nhân thu làm đồ đệ về sau, còn bị số chi không rõ người chế rêu hạ thấp, ỷ vào tu vi cao mấy phần ức hiếp hắn. Thiên Vấn đạo nhân làm sư phụ, đối với Phục Tịch tốt là rất tốt, nhưng cũng là cái không đáng tin cậy. Thỉnh thoảng bế quan, hoặc là vân du tứ hải, căn bản không nghĩ tới thiếu niên tại trong tông sẽ phải chịu bao nhiêu xa lánh cùng ức hiếp, chờ hắn phát hiện lúc, đã trưởng. Nguyên tắc bên trong, Phục Tịch liền gây đại họa, bị coi là tâm ngoan thủ lạn tà môn ma đạo, đứng trước thượng tiên môn thẩm phán. Vì cho tất cả mọi người một câu trả lời, thân là sư phụ, Thiên Vấn đạo nhân cho dù không đành lòng, cũng tự tay phế đi phục tịch tu vi, trục xuất thiên thanh. Về sau tu vi mất hết phục tịch, an vô số đau khổ, thẳng đến mượn long tộc huyết mạch thức tỉnh, tái tạo gân mạch, mới một lần nữa đạp lên tu đạo con đường. Phục tịch khi còn bé dù nếm tận tình người ấm lạnh, cảm thụ qua nhân thế hiểm ác, trong lòng nhưng thủy chung tồn lấy từng tia thiện niệm. Có thù tất báo, cũng là bởi vì người không phạm ta, ta không phạm người, duy nhất cùng người thường khác biệt chính là cố chấp lợi hại, hơn nữa thực chất bên trong lộ ra kiệt ngạo điên tính. Nhưng chỉ này chiến dịch, máu của hắn liền triệt để lạnh, biến thành về sau khát máu ngang ngược trùm phản diện. Nghĩ đến phục tịch, Thịnh Đường lấy ra ngọc giản. Hạ Dương nguyên bản nói xong, Hồn Xuyên sau lập tức đến liên hệ nàng, có thể nàng đợi mấy ngày, không thấy động tĩnh. Theo hoang giới truyền ra tin tức, Thương Dực Ma Tôn không có chết bất đắc kỳ tử, mà là bị hóa điên, bị Nam Bắc hai vương thừa cơ chiếm quyền. Thịnh Đường không biết cái gọi là bị điên, có phải là Hạ Dư thần hồn rời đi về sau, Ma Tôn chân thân không có thần trí khống chế đưa đến, hay là ra ngoài ý muốn khác. Nàng không yên lòng, phái người đi tìm hiểu, còn chưa có tin tức truyền đến. Nhìn xem không nhúc nhích ngọc giản, lại nghĩ tới mặt ngoài an phận, sau lưng không biết tại đánh tính toán gì thiếu niên, Thịnh Đường yếu ớt thở dài, tâm tình không được tốt. Trạng vạng tối cầm tới Hợp Hoan Tông chi nhánh bí thuật lúc, tâm tình mới tốt chuyển chút, so sánh chính thống đoàn tụ bí thuật, lựa chọn tuyển chọn tu luyện. Ngày kế tiếp, nàng đạt được cái tin tức. Yêu đế sứ giả mang theo hạ lễ, buổi chiều sắp tới. Yêu giới một đế tam hoàng, ba yêu hoàng dưới có bảy vương, đẳng cấp rõ ràng. Lão yêu đế bệnh nặng nhiều năm, rất ít xuất hiện trong mắt thế nhân, cho nên yêu giới bình thường là tam hoàng nói tính, dù vậy, chỉ cần lão yêu đế có động tĩnh, tại yêu tộc vẫn là hết sức quan trọng tồn tại. Thịnh Đường nhận được tin tức lúc, chính nướng lò sưởi, thành thơi ăn quả. Nàng bạn không quá để ý, nghe nói sứ giả chính là yêu đế dòng dõi, yêu tộc điện hạ, mới như lâm đại địch theo nằm sập ngồi dậy. Lão yêu đế có cái mọi người đều biết tâm nguyện, chính là mở ra thiên đạo thánh cảnh, mà mở ra thánh cảnh, cần đồng thời có được hai chi ngọc triệt, hắn chỉ có một chi. Bây giờ lão yêu đế đem vẫn, dưới gối thất tử một nữ, đều nhìn chằm chằm cái thanh kia đế ghế dựa. Tuy rằng lão yêu đế đức cao vọng trọng, không muốn cưỡng đoạt ngọc triệt, nhưng những cái kia không an phận điện hạ, vì đòi lão yêu đế niềm vui, lại không từ thủ đoạn theo Hợp Hoàn Tông cấp đi ngọc triệt. Ý thức được kẻ đến không thiện, Thịnh Đường sắc mặt ngưng lại, tới là cái điện nào dưới? Lục điện hạ, mực nghe bạch. Thịnh Đường bật lên lông mày buông lỏng, chậm rãi nằm trở về. Nha, mực nghe bạch a, vậy dễ làm. Dù sao người giang hồ sừng, yêu tộc tiêu sở luận. Mực nghe bạch là lão yêu đế thương yêu nhất dòng dõi, cũng là sở hữu dòng dõi bên trong thiện lương nhất cái kia. Lão yêu đế trong lòng kỳ thật sớm có hạ niệm nhân tuyển, chính là hắn. Đáng tiếc, mực nghe bạch tại lão yêu đế ngã xuống về sau, cho dù có di chiếu bảo hộ, cũng không thể trở thành mới yêu đế. Bị hắn cái kia xếp hạng lao thất, nhất tâm ngoan thủ lạt huynh đệ mặc quyết tiện hồ. Bất quá, làm yêu giới lớn nhất nhân vật phản diện mặc quyết, cứ việc giải quyết mực nghe bạch cùng muốn trợ giúp mực nghe bạch tiêu sở nhuận bọn người, cuối cùng cũng không thể leo lên yêu đế bảo tọa, bởi vì hắn cùng so với hắn càng đại đại hơn trùm phản diện phục tịch kết toán, hai người đánh nhau, máu nhuộm yêu lên ngàn giảm. Nguyên tắc bên trong, thân là thánh phụ tiêu sở nhuận, cho dù đối phương lại tà ác, cũng sẽ không tay nhiễm máu tươi. Kết quả là, bình thường tội không thể tha nhân vật phản diện, đều là so với bọn hắn càng nhân vật phản diện phục tịch giải quyết. Bởi vì hắn không giống tiêu sở nhuận, cho hắn liền phải chết, không có đường khác. Nguyên tắc hậu kỳ, phục tịch giết tới yêu giới không đế hoàng, hoang giới không bá chủ, bất chi bất giác, liền thành thế gian mạnh nhất tồn tại, đồng thời cũng là ra giới quyết định cùng một chỗ thảo phạt cuối cùng trùm phản diện. Tông chủ, nên thay y phục váy, Miên Vân nhận được tin tức, vương phục sức đi vào trong phòng, trên mặt chất đầy ý cười. Không cần tiếp kiến người ngoài thời điểm, Thịnh Đường hết thể giản lược, Miên Vân chỉ có thể dùng cọng mang đưa nàng sợi tóc cột. Vì lẽ đó mỗi đến loại thời điểm này, tiểu thị nữ liền càng vui vẻ, lại có thể cho mới tông chủ trang điểm, nàng chọn lựa thật nhiều xinh đẹp váy áo vật trang sức. Còn có cái này, tông chủ muốn giao cho sứ giả, không thể quên. Miên Vân cẩn thận cầm lấy một cái đoàn tụ hình hoa hình dáng khuyên thai ngọc. Linh ngọc trong trắng lộ hồng, bị bợm sinh động như thật, mười phần tinh xảo xinh đẹp. Đây là Hợp Hoan Tông tín vật, liền như là yêu tộc đồ đằng, lão yêu đế phái dòng dõi tự mình đến Hợp Hoan Tông chúc mừng tặng lễ, đối với mới tông chủ tỏ vẻ hữu hảo, thân là mới tông chủ Thịnh Đường, cũng phải cấp đối phương tín vật tỏ vẻ đáp lễ. Thịnh Đường gật gật đầu, thay xong y phục, đem khuyên thai ngọc đeo ở bên hông. Mực nghe đến không so với trong dự liệu, còn phải sớm hơn chút. Thịnh Đường trúng rồi xuân khốn thu thiếu ma chú, buổi chiều, tại thư phòng nướng lò sưởi, gối lên cánh tay ngủ nông thời điểm, liền bị đánh thức. Yêu tộc điện hạ đã tới, hiện tại người tại Tuyết đỉnh núi. Thịnh Đường nguyên bản ngủ mơ mơ màng màng, nghe được Tuyết đỉnh núi ba chữ, đột nhiên mở mắt ra. Tiêu Sở Nhuận ngay tại trên núi, bọn họ hiện tại còn không biết. Thịnh Đường tỉnh táo lại, đứng lên nói, hắn đến đó làm cái gì? Yêu giới quanh năm nóng bức, rất ít tuyết rơi, nghe nói lục điện hạ thích cảnh tuyết, nhưng bị giam nghiêm, từ nhỏ đến lớn chưa thấy qua vài lần tuyết, nhìn thấy trong mây mù Tuyết đỉnh núi, hắn không chịu nổi vui sướng, đến trên núi đi. Tuyết đỉnh núi tại Hợp Hoan Tông nhất mặt phía nam, địa thế cực cao, quanh năm tuyết đọng. Bởi vì đỉnh có phiến chí hàn linh hồ, lẫm xương mù hồ, trong núi linh khí rất đủ, một ít không sợ lạnh môn nhân thường xuyên đi trong núi tu hành. Thịnh Đường nhớ tới phục tịch trong sơn động toàn thân phát ra bảo ý, đánh ra hắn chính là sông lạnh mồ đi. Trong cơ thể băng tàn độc quậy phá, Thịnh Đường trở nên đặc biệt sợ lạnh, bên ngoài thêm kiện áo khoác mới đi ra ngoài. Một nén hương sau, Thịnh Đường đi đến thật dài thêm đá, thở hồng hộc đến đỉnh núi, còn không có trông thấy mực nghe bạch, trước tiên ở lâm xương mù bên hồ phát hiện cái thân ảnh quen thuộc. Đây là từ ngày đó tại bên ngoài thư phòng về sau, nàng lần thứ nhất nhìn thấy phục tịch. Thiếu niên một bộ đồ đen, cột tóc đen ở bên hồ đã tọa, tại một mảnh bạch mang tuyết sắc ở giữa, đặc biệt bắt mắt. không cần phát giác cách đó không xa ánh mắt, Lịch Lân tiến vào tuyết đỉnh núi thời khắc đó, Phục Tịch liền biết. Hắn nghiêng quá mức, cách bay xuống từng mảnh bông tuyết, nhìn về phía khoác lên tuyết trắng áo khoác, mặt má mỏng hồng thở phì phò Thịnh Đường. Thịnh Đường phát hiện Phục Tịch ánh mắt vẫn là nặng nề, chỉ bất quá giấu rất sâu. Nàng trao lên đuôi lông mày bốn đi qua, vừa bước bước, không biết tại đất tuyết giẫm lên cái gì, lòng bàn chân trượt đi suýt nữa ngã sắp xuống. Tông chủ, Miên Vân một tiếng kinh hô, bước lên phía trước nâng. Thịnh Đường đứng bước về sau, tại mắt đen ý vị không rõ nhìn chăm chú, lúng túng sờ lên chóp mũi, phất tay áo trực tiếp đi. Sau lưng đám người bận bịu theo sau, một đoàn người trùng trùng điệp điệp. Phục Tịch nhìn qua bị chen chúc rời đi thân ảnh, vốn gì không phải tìm đến hắn, muốn mang Lịch Lân của hắn đi đâu? Gió lạnh bên trong, khớp xương rõ ràng ngón tay khẽ nhúc đích, nằm ở đầu ngón trỏ băng tầm tỉnh lại, hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Thiếu niên ánh mắt lại trừng trừng trở xuống Thịnh Đường kém chút nơi ngã xuống. Thịnh Đường nhìn thấy mực nghe bạch thời điểm, một bộ hoa phục thân ảnh, đưa lưng về phía ngồi xổm ở dưới gốc cây, dùng linh thảo uy trong thụ động con thỏ. Điện hạ, tông chủ tới. Tuy Tung nhìn thấy Thịnh Đường, bận điệu nhắc nhở. Mực nghe nhìn không thỏ trắng ăn cỏ, chính xem nhập thần, nghe vậy thần sắc biến đổi, đội vàng đứng lên thân. Hắn tới sớm, nghe nói Thịnh Đường đang nghỉ ngơi, mới dành thời gian đến tuyết đỉnh trên núi ngắm cảnh, không nghĩ tới Thịnh Đường tự mình đến nơi này gặp hắn. Làm khách nhân, thực tế thất lễ. Mực nghe bạch sửa sang áo choàng, quay người hành lễ, ngẩng đầu lên nói, xin lỗi Thịnh tông chủ, ta nhất thời. Ngừng nói, mực nghe bạch ánh mắt rơi vào Thịnh Đường tinh xảo trắng non gương mặt, phát hiện nữ hài nhìn so với hắn tuổi tác còn nhỏ chút, không khỏi ngẩn người, tuấn tú khuôn mặt lộ ra chút ngượng ngùng sắc nhiên. Thịnh Đường cười nhạt, đang định từ bên hông gỡ xuống đoàn tụ khuyên hai ngọc, tay vừa hụt. Đám người dọc theo Thịnh Đường lúc đến đường, lo lắng tìm kiếm. Sương mù bên hồ tĩnh tọa môn nhân nhìn thấy, hỏi, nghe nói là tông chủ khuyên thai ngọc đã đánh mất. Cái gì khuyên thai ngọc? Cho yêu tộc điện hạ đáp lễ, đoàn tụ hoa rơi. Nghe được ồn ào, Phục Tịch mở ra bàn tay, ánh mắt tạm đạm không rõ nhìn xem trong trắng lộ hồng linh ngọc. Bên hồ người tu hành không ít, lúc trước có người chú ý tới Phục Tịch động tác, không khỏi cáo chi quản sự trưởng lão. Trưởng lão chuẩn bị mang người qua thời điểm, Thịnh Đường cũng tới. Nàng hoài nghi khuyên thai ngọc tại dưới chân trượt địa phương rơi, vốn định tới tìm, đến lúc đó, vô ý thức hướng Phục Tịch nhìn lại. Cái nhìn này, nàng ý thức được khuyên thai ngọc tại trong tay đối phương. Phục Tịch không sợ lạnh, gần sát bên hồ ngồi, đối với quản sự trưởng lão gào to âm thanh mắt điếc hai ngờ, vẫn nghiêng mắt, hướng Thịnh Đường vị trí phương hướng nhìn lại. Gặp nàng đen trắng rõ ràng ánh mắt, chăm chú nhìn hắn nắm ngọc tay phải, Phục Tịch đưa tay lung lay ra hiệu, chờ Thịnh Đường cất bước đi tới thời điểm, hắn lông quạ dường như lông mi dài chợt rủ xuống. Sau một khắc, bịch rơi xuống nước tiếng vang lên. Đám người trừng lớn mắt, khó có thể tin nhìn xem bên hồ thiếu niên, thon dài cánh tay hướng phía trước mở ra, đem khuyên thai ngọc ném tới trong hồ. Lạnh sương mù đồng bề yên ổn mặt hồ, vang lên một nước. Theo sát mà đến yêu tộc đám người cũng ngây ngẩn cả người, vô ý thức nhìn về phía Thịnh Đường. Vắng lặng một cách chết chóc bên trong, Thịnh Đường dừng bước lại, sắc mặt nghiêm túc. "Kiếm bể," nàng nhạt tiếng nói. Phục Tịch ngón cái xẹt qua đầu ngón trỏ biến mất một điểm băng sắc, mặt mày đạm mạc, không nhúc nhích ngồi tại chỗ cũ, tựa như không biết nàng chỉ là ai. Thịnh Đường thấy thế, biểu lộ lạnh lùng đuốt đuốt thủ đoạn, lộ ra buộc lên cái tiểu bạch phiến mô hình vòng tay. "Kiếm bể," nàng lặp lại lần. "Đừng để ta nói lần thứ ba." Phục Tịch ánh mắt tối, gắt gao nhìn chằm chằm cùng Lịch Lân giống nhau như lúc đồ vật. Một lát, hắn môi mỏng nhếch nhác, thon dài thân hình nhảy vào lạnh lẽo thấu xương nước hồ. Tuyết đỉnh núi quanh năm tuyết động, lẫm xương mù hồ rét lạnh đến cực điểm, trong nước mang theo bụi băng, xâm nhập lòng núi u lanh đáy hồ, càng là phủ lên mấy trăm năm không thay đổi hàn băng. Mặt hồ tại Phục Tịch rơi xuống sau hồi lâu, chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Tại lớn như vậy trong hồ tìm khối ngọc rơi, dù không kịp mỏ kim đáy biển, cũng là khó khăn cực kỳ, nhất là có thể chết có người lẫm xương mù trong hồ. Nhưng trên mặt hồ, không người dám lên tiếng. Thịnh Đường sắc mặt âm trầm không chừng, thật lâu, đi đến Phục Tịch nhảy xuống địa phương, túi thân nhìn một chút. Mực nghe bạch đi theo tới gần, tại một mảnh trong yên lặng, nhíu mày, đang muốn mở miệng thay người biện hộ, lạnh sương mù vờn quanh mặt hồ, lần nữa lật lên gợn sóng. Soạt, màu băng lam thanh tịnh nước hồ đột nhiên dâng lên, giống như là có đầu cái đuôi trong hồ quét ngang dưới. Ngồi xổm ở bên hồ Thịnh Đường, vội vàng không kịp chuẩn bị bị nhấc lên nước hồ ngâm một thân, tóc đen cùng áo khoác đều bị làm ướt, lông mi chật vật run rẩy. Nàng hít một hơi thật sâu, nhìn về phía ngay sau đó, theo trong hồ nhô ra nửa người Phục Tịch. Thiếu niên toàn thân ướt đẫm, môi mỏng bị đông cứng được tím xanh, ướt xuống tóc đen ở giữa mang theo nhỏ vụn băng. Giọt nước theo hắn lăng lệ cầm trượt xuống, tí tách ở tại mặt nước, nhìn so với nàng chật vật nhiều, hắn ánh mắt lại yên ổn thậm chí có chút đạm mạc, duy chỉ có nhìn thấy Thịnh Đường thời khắc này bộ dáng, lạnh nết môi mỏng, dương lên không quan trọng được cong. Hoa với ác ý kiếm bể, ở trong nước giơ tay lên, Phục Tịch mở ra lòng bàn tay, đặt vào một khối đoàn tụ hình hoa khuyên thai ngọc. Đỉnh núi gió lớn, ở mức ý nhường Thịnh Đường toàn thân rét run, hàn khí vào phổi, thúc dục băng tàn độc tính. Sắc mặt nàng tái nhợt ho khan âm thanh, thả xuống rủ xuống ướt át lông mi, không nói một lời cầm lấy kết băng giống như đoàn tụ ngọc. Phục Tịch ánh mắt xẹt qua nàng đụng vào khuyên thai ngọc trắng nõn đầu ngón tay, đột nhiên thấp tiếng nói hỏi, "Tông chủ hài lòng sao?" Thịnh Đường đem giữa lông mày ở mức ý xoa xoa, nghe Minh Tôn ám chào xưng hô, phát giác được thiếu niên đối với bị uy hiếp xuống hồ vất khối phá ngọc cực độ không vui, đáy mắt đè ép như dã thú hung ác hướng nàng tỏ vẻ đâu. Thịnh Đường lặng lặng nhìn xem hắn, đột nhiên cười một cái. Phục Tịch còn chưa biết rõ Thịnh Đường này xóa cười ra sao hàm ý, liền thấy nữ hài cầm khuyên thai ngọc tay, thon dài ngón tay trắng nõn từng cây bung ra. Bịch. Khuyên thai ngọc lần nữa rơi vào băng hồ. Không hài lòng, Thịnh Đường nhẹ giọng nhìn qua Phục Tịch đống nhiên trầm xuống sắc mặt, thản nhiên nói, lại đến. Chương 14, Thịnh Đường dung mạo thủ lệ, không thi phấn trang điểm cũng mang theo xóa xinh đẹp, cười lúc sáng sủa sáng ngời, nhạt âm thanh mặt không thay đổi thời điểm, thì chỉ còn thiên nhiên lãnh đạm xa cách. Chưa từng thấy qua nàng mặt lạnh miên vân, vốn muốn tiến lên quát áo, thấy thế cấm âm thanh, có chút sợ đứng tại chỗ. Phục Tịch Âm trầm ánh mắt theo Thịnh Đường trên mặt rơi xuống mặt hồ, nửa ngày toàn thân bọc lấy hàn khí, lần nữa đầu nhập lạnh lẽo trong hồ nước. Lâm Sương mù hồ hàn khí bức người, Thịnh Đường bị ướt nhẹp sợi tóc kết nổi lên băng sương, sắc mặt trắng bệnh, không bao lâu liền kịch liệt ho khan, cả người đầu nặng chân nhẹ, như xếp hầm băng. Nàng chống đỡ không đi, thẳng đến mặt hồ lần nữa lật lên bọn sóng. Lần này đổ không có lúc trước nổi gió cuốn sóng, Thịnh Đường thấp ho âm thanh, mò về Phục Tịch đốt ngón tay bàn tay phơn dài, đang định cầm lấy đoàn tụ khuyên thai ngọc, tay bị nắm. Ấm áp khí tức truyền đến, Thịnh Đường nhanh đông cứng ngón tay dừng một chút, chống lại đen nhánh mắt. Sợ lạnh không phải ta, là ngươi. Tại băng hồ bên trong chờ đợi hồi lâu, thiếu niên vào áo, trong tóc đều trộn lẫn bụi băng, thân thể lại là nóng, toàn thân phảng phất tấu đủ nóng rực dương khí. Phục Tịch nhảy lên lên bờ, tại mọi người nhìn chăm chú, thần sắc đạm mạc lắc lắc đầu ngón tay giọt nước. Hắn toàn thân đều ướt đẫm, đơn bạc áo choàng dán chặt lấy thân, đỉnh núi gió lạnh xuyên qua thiếu niên thon dài cân xứng thân hình, tại tràn ngập sức kéo lăng lệ tuyến tử tổng ngừng lại, gào thét lên hướng nơi xa lao đi. Sát trời ảm đạm, đầy màn lanh sắc. Theo tuyết đỉnh chân núi đến, Thịnh Đường liền cảm giác không ổn, đến trạm vào tối, quả nhiên vậy. Nàng lây nhiễm phong hàn, toàn thân đốt giống bếp lửa giống như, tứ chi vô lực, uống thuốc đều phải miên vân từng muỗng đút tới miệng bên trong. Miên vân tuổi còn nhỏ, 12-13 tuổi tiểu cô đường, thấy được nàng muốn thoi thóp giống như bộ dáng, bên cạnh muốn thuốc, bên cạnh trong mắt bao nước mắt. Chua xót khó người dự chấp, nếu như ngày thường, Thịnh Đường tất yếu dây rủa, giờ phút này người đều nhanh tiêu tròn váng, chỉ có thành thành thật thật uống vào, uống xong nàng câm tiếng nói hỏi, thủy tùng đỉnh cái kia, thế nào? Tiểu thị nữ nghe xong, nước mắt lập tức không ngừng được. Nàng đáng thương lại thâm tình tông chủ, tuyết đỉnh trên núi phát sinh sự tình, một buổi chiều, chuyển khắp tông môn các nơi. Một cái hợp hoan tông cửa nhỏ người, liền đệ tử đều không phải, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào đem tông chủ khuyên thai ngọc ném tới trong hồ, cỡ nào làm cản. Tông chủ lại chỉ mây trôi nước chảy, nhường hắn lại mò một lần, sao mà tha thứ? Không hề nghi ngờ, hai người quan hệ không tầm thường. Nghe nói cửa nhỏ người bộ dáng anh tuấn, dáng người cũng ngàn dặm mới tìm được một, đám người lại nhàn nhạt một đạo, cửa nhỏ người ở tại Thủy Tùng đỉnh, kia là lô đỉnh trụ sở, Thịnh Đường từng đêm khuya đến thăm, còn gây ra không lớn không nhỏ động tĩnh. Nhớ tới mới tông chủ vào chỗ về sau, đối với thế lực khắp nơi đưa tới mỹ mạo nam tu từ chối nhã nhặn, đây là các triều đại hợp hoàn tông chủ tớ chưa bao giờ làm, bọn họ nguyên bản nghĩ hoặc, việc đã đến nước này, chân tướng cha ra manh mối. Không phải tông chủ thanh tâm quả dục, mà là tâm có điều hôn nhân, bất đắc dĩ tâm ta chiếu sáng nguyện, trăng sáng chiếu khe rãnh, cho nên một buổi chiều, đầy đủ nhất hiểu phong nguyệt hợp hoan muôn người, não bổ ra 18 dạng ân đoán tình kiều, yêu hận xen lẫn vở kịch. Cái gì cường thủ hào đoạn, bá đạo tông chủ và nàng vừa thấy đã yêu cướp đoạt trở về lô đỉnh, cha nữ tình ngộ, phong lưu gần nửa đời, phát hiện vẫn là nghèo hèn phu có tốt, bất đắc dĩ đối phương đã bị thương thấu đoạn tình tuyệt yêu, bạch nguyệt quang thế thân, ngươi quật cường lên bộ dáng, cùng ngươi minh trưởng giống nhau như lúc. Vô luận cái kia phiên bản, đều lộ ra một cái trọng tâm, mới tông chủ yêu thảm rồi kia thủy tùng đỉnh lô đỉnh, chỉ là mong mà không được. Khóc thảm. Hợp hoan tông cắt triều đại tông chủ. Không có chỗ nào mà không phải là phong lưu hạng người, không hái hoa ngắt cỏ, trái ôm phải ấp quả thực thật xin lỗi đoàn tụ đại danh, đột nhiên tới cái không giống bình thường mới tông chủ, tất cả mọi người sợ ngây người. Nàng thật sâu tỉnh, khóc chết. Miên Vân cả ngày đi theo Thịnh Đường bên người hầu hạ, dù thời gian không nhiều, lại biết mới tông chủ tính tính tốt, tổng mỉm cười, cùng nhà bên tỉ tỉ. Giờ phút này, thấy Thịnh Đường bị bệnh liệt giường, đốt hai má đỏ bừng, mơ mơ màng màng, còn băn khoăn thủy tùng đỉnh thiếu niên kia, liên tưởng tới trong tông những cái kia ngược tình cảm lưu luyến sâu nghe đồn, không khỏi rơi lệ, thương cảm cực kỳ. Từ xưa tình thâm không thọ a tông chủ lời nhắn đủ quần áo, lo sưởi, khu hàn đan đều sớm đưa qua, Miên Vân nghẹn nào, tông chủ đừng lao nhớ hắn, màn đệ bệnh mới là quan trọng. Thịnh Đường chật vật ho âm thanh. Không muốn không được à, nàng hoài nghi hàn độc muốn trước thời hạn phát tác, vốn đang có thể áp chế, hôm nay tại đỉnh núi bị nước hồ ngâm lạnh thấu tim, trực tiếp kích thích trong cơ thể độc tính. Nguyên tắc bên trong, nguyên chủ chính là dựa vào tiêu sở nhuận trong cơ thể thuần dương chi khí áp chế độc tính. Tiêu sở nhuận cũng không thể bị bệnh, không chỉ không thể bị bệnh, nàng còn nhiều hơn kín đáo đưa cho hắn chút thuốc bổ, làm cho đối phương nhiều tăng tu vi, cho nàng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tuy rằng nhìn đối phương theo băng hồ đi ra, một bộ người không việc gì bộ dáng, nàng đại khái là quá lo lắng. Đừng khóc, ta chỉ là bệnh, không phải sắp chết. Thịnh Đường nhìn xem Lê Hoa đái vũ tiểu thị nữ, cho rằng đối phương là lo lắng, ấm giọng an ủi. Đương nhiên, nếu như nàng biết Miên Vân là tin vào nghe đồn, cho là nàng thâm tình sai giao, phỏng chừng có thể khí đến giường bệnh nhảy dựng lên. Thứ độ gì? Nàng hận không thể tìm Phục Tịch đánh một lần, đừng tưởng rằng nàng không biết, ngâm nàng một thân nước hồ là hắn cố ý nhấc lên. Khô khụ. Thịnh Đường miệng đắng lưỡi khô, ho khan tiếng nói đều nhanh phế đi. Một bên khác, nghe nói nàng ngã bệnh, có người suy âm thanh. Phục Tịch đã đem trong thức hải áp chế ly hỏa băng tạm, tại tuyết đỉnh núi thời điểm, chuyển rời đến Thịnh Đường trong cơ thể. Nhưng Thịnh Đường thời khắc này bệnh nặng, không có quan hệ gì với băng tạm độc, thuần túy là thân hư người yếu, thụ phong hàn bố trí. Phục Tịch nắm nuốt bình đan dược, nhớ tới nữ hài ngồi xổm ở bên hồ, giọt nước dọc theo tóc đen lăn xuống, tràn ngập uy hiếp nói lại đến lãnh đạm ánh mắt. Hắn lông quạ dường như lông mi rủ xuống một mảnh trào ý bị một điểm lạnh liền như bệnh, người yếu đến mức này, không biết, còn tưởng rằng là nàng trong hồ chờ đợi tầm gần nửa canh giờ. Suy, Phục Tịch đổ ra đan dược, từng khóa ăn hết. Bên cạnh người hầu thấy thế, nhịn không được thịt đau nói, đây là tông chủ ban tặng, thượng phẩm bổ linh đan, bình thường cũng chỉ có tông chủ mới có thể ăn được đồ vật. Phục Tịch long tộc chi thân đặc thủ, trừ phi là đỉnh cấp tiên linh địa bảo, nếu không cùng hắn mà nói, đều như đá ném vào biển rộng khó có công hiệu. Nghe vậy liếc xéo nói, đã chất quý, cho ta làm cái gì? Người hầu nhất thời ngữ nghẹn, nghĩ đến trong tông tin đồn, không khỏi liếc mắt không biết tốt xấu thiếu niên. Không biết nghe là cái kia ngược luyến phiên bản, hắn bên bực kẻ yếu nói, tông chủ thích ngươi, nhưng ngươi không thể trận này khi dễ nàng, còn làm yêu tộc điện hạ trước mặt, ngày mai bên ngoài tông liền sẽ truyền ra hợp hoàn tông trong môn không hợp, mới tông chủ không có uy nghiêm tin tức, người ngoài nghe hội chế nhạo tông chủ. Phục tịch nhai đan dược động tác một trận, thần sắc không hiểu. Cái gì thích? Người hầu khó có thể tin, người trong cuộc vậy mà không biết, nào có cái này lý. Đương nhiên là tông chủ thích ngươi, nàng đối với ngươi vừa thấy đại yêu, mới cưỡng ép bắt ngươi tới làm lô đỉnh, nếu không ngươi nào có này phúc phận, những người khác, thế nhưng là đoạt vỡ đầu cũng làm không được tông chủ lô đỉnh đâu. Phục tịch lạnh lùng cong lên khóe miệng, miệng bên trong mùi thơm ngát đan dược đều không bị. Hắn dù không biết rõ tình hình yêu có gì tốt, nhưng cũng biết, nếu như thích một người, là đối người kia tốt, cũng không phải đem người trộm tới làm lô đỉnh. Phục tịch bộ dáng tốt, cho dù tại Thiên Chi Tiêu Tử tụ tập Thiên Thanh Tông, cũng là siêu quần bạn tùy tốt, vụ trộm, thường xuyên thu được nữ hải thư tín cùng tín vật. Hắn ban đầu sẽ còn đáp lại, cho thư tín cùng tình vật dán lên tờ giấy, lưu cái không chữ, về sau phiền, vô luận đối với người nào đều là cự người ngàn dặm lệnh ý, lúc này mới không ai dám tới gần, thừa dịp hắn đã tọa tu hành vụ trộm bỏ đồ vật. Phục tịch qua lịch duyệt nói cho hắn biết, đây mới là chính xác phương thức. Cho nên đối với người hầu lời nói, hắn chỉ cảm thấy hoang đường. Gặp người không tin, ăn đến chưa dưa người hầu lập tức nóng nảy, hắn giống như biết vấn đề ra kia. Hắn liền nói, bọn họ Đường Đường tông chủ coi trọng ai không đắc thủ đến bắt giữ, làm sao có thể bị cự tuyệt, nguyên lai là không há mồm đưa đến. Chỗ nào hoang đường, tông chủ là nghiêm túc. Người hầu nói, hẳn là ngươi tại hiểu lầm tông chủ ngấp nghé ngươi tu vi. Làm sao có thể? Thủy Tung đỉnh kim đan kỳ tu sĩ đều mấy cái, ngươi mới chút cơ đầu. Phục tịch khẽ nhíu mày. Người hầu nói không sai, Thủy Tung đỉnh sát thực mấy cái tu sĩ kim đan, hơn nữa hết sức vui vẻ làm lô đỉnh. Nàng muốn tu vi vì sao không tìm bọn họ, lại cùng hắn không qua được. Cái gọi là lô đỉnh, bất quá là tông chủ lưu lại thủ đoạn của ngươi mà thôi. Người hầu chân tướng nói, các ngươi nếu có thù hận, nàng vì sao không cần mệnh của ngươi, các ngươi như không có thù hận, nàng vì sao càng muốn đem ngươi vây ở bên người. Phục tịch lông mày triệt để vặn đứng lên, âm trầm nhìn xem người nói chuyện. Người hầu giống như chưa tỉnh, nói khởi kình, tông chủ ra mặt mỏng, thích người lại không tốt ý tứ nói cũng sợ bị cự tuyệt, cho nên chỉ có thể đưa ngươi đưa đến tông môn, lấy lô đỉnh chi danh, đi đạo lữ sự tình. Hắn thở dài, xem ra mới tông chủ là cái cao ngạo không chịu cúi đầu tính tình, thích người, chỉ biết đạo cường thủ hào đoạn. Ôi chao! Phục tịch mặt lạnh đem người đẩy ra, phanh dùng sức khép cửa lại. Bất kể nàng tâm tư như thế nào, hắn cũng sẽ không bỏ qua nàng. Phục tịch đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn về phía ngoại giới dần dần đầy tròn trăng sáng. Sau ba ngày, là đêm trăng tròn, trước đó, hắn nhất định phải rời đi Hợp Hoàn Tông, tìm an toàn yên lặng sơn động. Thiếu niên đen nháy mắt, liếc nhìn trong bóng đêm hướng hắn đến gần một vật. Bóng đen phe phẩy cánh chim rơi vào bệ cửa sổ, sáng trong ánh trăng bên trong, toàn thân bọc lấy huyết hồng sắc khí, để ép hung thú khí tức túi đầu cung kính tiếng gọi, "Long chủ." Rốt cục chạy tới. Yên lặng như tờ đêm khuya, nhìn chằm chằm căn phòng này phòng ảnh bệ, hệ số ngã xuống chỗ tối. Bóng đen liếm liếm lợi chảo, huyết đồng bên trong lóe ra không kịp chờ đợi hưng phấn, "Mãng xà nhỏ ở đâu, ta muốn đi ăn nó đi." Phục tịch bàn tay rơi vào nó trên đầu, đột nhiên hướng xuống nhấn một cái, nhặt tiếng nói, "Thành thật một chút. Đây không phải là mãng xà nhỏ, là vạn cổ đại yêu thôn tiên cự mãng. Ngươi bây giờ không đủ cho hắn nhét cái răng." Bóng đen chỉ tốt đem khát máu răng nanh thu về, "Hiện tại đi nơi nào?" Phục tịch nhìn về phía sát trời. "Không sai biệt lắm, giờ tí chính là băng tầm nhất sinh động thời điểm. Tối nay, hắn phải lấy về Nghịch Lân." Linh thảo ngao thành dược hiệu vô cùng tốt, thị đường uống xong không bao lâu, cái chán theo nóng hổi chuyển thành sốt nhẹ. Thân thể nàng thoải mái dễ chịu chút, nằm tại mềm mại trên giường lớn ngủ thiếp đi, nửa mê nửa tỉnh, phát hiện Miên Vân lại còn canh giữ ở trong phòng, lúc này lên tiếng nhường nàng xuống dưới nghỉ ngơi. Miên Vân không yên lòng, nhưng không dám không nghe lời, đóng cửa kỹ càng về sau, lại cho Thịnh Đường thêm giường đệm chăn, mới hành lễ rời đi. Thịnh Đường che kín ấm áp chăn mền, tại trong thức hải, cùng hệ thống câu có câu không đáp lời. "Ngươi không cảm thấy Tiêu Sở Nhuận không thích hợp sao? Hắn cùng trong sách tính cách có thể không hề giống." Tiêu Sở Nhuận coi như lại hận lại tức giận, cũng không phải sẽ đem khuyên thai ngọc ném vào trong hồ khiêu khích người của đối phương, càng không nói, tại đáy hồ nổi gió cuộn sóng, ám đâm đâm dội nàn một thân nước. Phúc Bảo thường xuyên ở vào che đậy bên trong, nghe Thịnh Đường miêu tả nhiều, cũng cảm thấy không thích hợp. Nó lo lắng nói, có phải là làm quá mức phát hỏa, nhân vật chính muốn hắc hóa. Thịnh Đường trừng lớn mắt, đừng nói chuyện ma, nàng vẫn chờ bị Tiêu Sở Nhuận cảm hóa sau hạ tuyến đâu. Phàm là Tiêu Sở Nhuận không phải thánh phụ tính cách, đằng sau nhất định sẽ không bỏ qua nàng, kia nàng làm những nhiệm vụ này không phải tự tìm phiền toái, cho mình tụ địch. Phúc Bảo hậu chi hậu giác, những lời này hội đả kích nghiêm trọng túc chủ làm nhiệm vụ kích tình, chặn lại nói, sẽ không, Tiêu Sở Nhuận cũng cần phần này công đức, nếu như phía sau hắn không có lực bài chúng nghị quan thứ túc chủ, hắn 3000 công đức đem có khiếm quyết, cuối cùng thất bại trong căn tấc, khó thành đại đạo. Phát hiện hậu quả nghe thật nghiêm trọng, Thịnh Đường nhớ tới cặp kia trong mắt đen nhánh, nhíu mày. Như thế nói đến, gấp không chỉ nàng một cái. Thịnh Đường trở mình, cảm giác có chút lạnh, đem Miên Vân thêm chăn mền cũng đắp lên. Phúc Bảo phát giác nàng không thích hợp, túc chủ trong cơ thể bằng tàng độc phát tác. Thịnh Đường mơ hồ không rõ ràng, hai giường chăn mền bao lấy cực kỳ chặt chẽ, hơi ấm áp chút. Băng tàng độc theo lần thứ nhất độc phát bắt đầu, nhiều nhất nửa tháng, như không thể áp chế xuống độc tính, liền sẽ độc phát thân vong. Cho dù không làm nhiệm vụ, nàng cũng muốn dựa vào Tiêu Sở Nhuận đến giải độc. Nguyên tắc bên trong là lấy Tiêu Sở Nhuận thị giác, không cụ thể biết nguyên chủ vì sao như thế đối lại hắn. Ở giữa chỉ nhắc tới một câu, nguyên chủ hận kia thay thế nàng tiến vào Tiên Thanh Tông muội muội, biết được đối phương người trong lòng là Tiêu Sở Nhuận, cho nên muốn đem nó biến thành chính mình lô đỉnh, nhường tiểu tiện nhân tan nát cõi lòng. Nhưng này giải thích, đối với nguyên chủ một ít kỳ quái cử động, lại nói không thông, như là nhiều lần cắn nó hút máu, hay là hạ dược nhường hắn động tình, tốt cướp đi thuần dương chi khí. Có chút căn bản không phải đối với Lô đỉnh nên làm chuyện, chúng rồi băng tàng độc, ngược lại là nói thông được. Thịnh Đường nhớ được, Tiêu Sở Nhuận tu hành công pháp, sư thừa hắn sư tổ. Đạo quân cùng thần thú Chu Tước nhất tộc liên lụy không cạn, có thể nắm giữ Chu Tước tộc tùy sinh chi hỏa, Nam Minh ly hỏa. Băng tàng độc thiên nhiên khắc tinh, chính là Chu Tước hỏa. Thân là Hợp Hoan Tông một tiểu đệ tử, nguyên chủ tự nhiên không dám đem chủ ý đánh tới Đường Đường đạo quân trên thân, thế là chỉ còn một cái tuyển hạng, Tiêu Sở Nhuận. Cử động lần này cũng là lớn mật, nhưng thiên thời địa lợi nhân hòa, nàng lại thành công. Làm rõ chân tướng, Thịnh Đường ở trong lòng cảm thán âm thanh cầu phú quý trong nguy hiểm, bay đầu mệt mỏi ngủ thiết đi. Nửa đêm, nàng là bị lạnh tỉnh. Tại sơn động thời điểm, bị phục tịch quanh thân bộc phát nóng dực khí tức ảnh hưởng, hàn độc phát tác quá một lần, tuy rằng khó có thể chịu đựng, lại có thể vượt đi qua. Cho nên, Thịnh Đường tuy biết tối nay băng tàm độc có thể sẽ phát tác, nhưng không có quá để ý, đem phục tịch tìm đến giải độc. Không có nhiệm vụ, nàng cũng không muốn ép buộc người ta. Có thể nàng không nghĩ tới, lần này hàn độc phát tác lợi hại như thế, là sơn động uy lực mấy chục lần, nàng huyết dịch cả người đều rất giống đông cứng. Phảng phất trần trụi trắng trợn rơi vào hầm băng bên trong. Trong chốc lát, ý thức liền bị đông cứng ngây ngô. Nàng hô hấp trở nên suy yếu, liền mở miệng gọi người đều làm không được. Hai giường mềm mại đệm chăn, bên giường thiêu đốt bếp lửa, không cho được Thịnh Đường một chút xíu ấm áp. Nàng co quắp tại trong chăn, ý thức trong lúc đần độn, không hiểu nghĩ đến cắn lên phục tịch vết thương lúc, răng ở giữa nếm đến một điểm huyết tinh. Thiếu niên máu lộ ra mạnh mẽ nhiệt khí, lúc ấy, nàng liền phát giác trong cơ thể nóng lên. Thịnh Đường chật vật thở hổn hển thở không ra hơi, nàng có thể tính minh bạch, vì sao nguyên chủ mỗi lần đối với Tiêu Sở Nhuận đều như sói đói chủ mồi. Chỗ nào là nhào về phía Tiêu Sở Nhuận, rõ ràng là nhào về phía giải dược của nàng. Hàn độc phát tác quả thực muốn mạng. Phúc Bảo phát giác nàng tình huống không tốt, sốt ruột nói, không đúng, nguyên chủ độc trong người tính cũng cao, không nên như thế nghiêm. Trọng. Không biết là Phúc Bảo thanh âm trở nên đứt quãng, vẫn là nàng nghe không rõ lắm, Thịnh Đường đang đệm chăn phát xuống run, ý thức càng ngày càng u ám. Hoài nghi tiếp tục khả năng bị lạnh chết, Thịnh Đường được không gần như trong suốt tay, theo dưới đệm chăn nô ra, đưa về phía đầu giường chén trà. Chén trà vỡ vụn động tĩnh, hơn phân nửa có thể kinh động ngoài cửa thủ vệ. Nàng hướng bên giường xê dịch, tại một mảnh hoảng hốt trong tầm mắt, hướng chén trà với tới, sắp đụng phải thời khắc đó. Thịnh Đường run rẩy lạnh buốt đầu ngón tay, bị chỉ tu dài bàn tay bắt lấy. Đối phương lòng bàn tay ấm áp, nhường nàng ý thức loạn loạn. U ám kia sáng hạ, bàn tay chủ nhân hơi nghiêng hạ thân, nhìn chăm chú nàng run run lông mi phía dưới, có chút tan rã ánh mắt. Phục Tịch kéo lên khóe miệng. Hắn kỳ thật tới có một hồi, tại bên giường xem xét đệm chăn chắp lên địa phương không ở dùng mình, hắn cho rằng Thịnh Đường đã không có ý thức, kết quả, một cái đầu chậm rãi chui ra. Nữ hài mềm mại tóc đen nhiễm sương, gương mặt hiện ra đáng thương bạch, tùy theo nhô ra tay. Dài nhỏ xinh đẹp ngón tay hơi của tròn, vô lực đem chăn bắt nhíu điểm, sau một lát, gian nan hướng tủ giường chén trà với tới. Ban ngày chính là cái tay này, đem đoàn tụ khuyên thai ngọc lạnh lùng ném vào trong hồ, muốn hắn lại đến. Giờ phút này lại băng mềm vô lực, bị hắn cầm không thể động đậy. Phục Tịch cười lạnh âm thanh, nếu không phải tìm lịch lần quan trọng, hắn muốn bóp nàng đau khóc. Ánh mắt theo Thịnh Đường chỗ cổ áo trong cổ áo sẽ qua, Phục Tịch vạch trần đệm chăn, phía dưới nữ hải co do, an mặc tuyết trắng áo trong mảnh mai thân hình lộ ra. Đại khái là thường xuyên xoay người nguyên do, dây thắt lưng lỏng lẻo, lung lay sắp đổ câu treo ở eo nhỏ. Phục Tịch dừng một chút, ánh mắt mất tự nhiên bắt đi, ngược lại thò tay tại Thịnh Đường bên eo, vua xuống. Không có dấu đồ vật, chỉ có nữ hài vòng eo, tinh tế mềm mại xúc cảm rơi vào lòng bàn tay. Phục Tịch bị này xa lạ xúc cảm, làm trong tim có chút khác thường, hắn ngón tay dài cuộn tròn, lại tại Thịnh Đường khắc chết thân eo, vỗ nhẹ nhẹ. Long chủ, xoát người không phải như vậy lục xoát. Bóng đen phe phẩy cánh, nhịn không được nói. Nhân tu xoát người, không phải đập, là muốn từ đầu sờ đến đuôi, dạng này vô luận đối phương giấu kia đều có thể phát hiện. Phục Tịch giờ phút này tâm tình không được tốt, câm miệng. Bóng đen nghe ra lệnh ý, có chút lắc một cái, đem phốc phốc quạt cánh âm thanh đều thu vào. Phục Tịch lắc lắc tay, ấn xuống trong tim cảm giác kỳ quái, ánh mắt chuyển rơi vào Thịnh Đường và táo chỗ. Chú ý tới một đầu dây đỏ, hắn hẹp dài mắt đen nhắm lại đứng lên. Dây đỏ dán Thịnh Đường cái cổ, Phục Tịch đầu ngón tay vừa đụng phải, mu bàn tay bỗng nhiên bị Thịnh Đường nghiêng đi lạnh bước cằm, chịu cọ sát dưới. Thịnh Đường giờ phút này như bị chôn ở băng tuyết bên trong, tìm không thấy một điểm ấm áp. Thình lình phát giác được ấm áp khí tức, nàng hận không thể bổ nhào qua, đáng tiếc toàn thân bị đông cứng đến mất đi khí lực, chỉ có thể lờ mờ cảm giác được nhiệt ý một hồi tại nàng trái eo, một hồi bên phải eo, đều là chợt lóe lên. Ngay tại nàng thất lạc thời điểm, nhiệt ý lại tới, Thịnh Đường mơ hồ ý thức nhịn không được gián bảo. Phục Tịch âm tình bất định nhìn xem Thịnh Đường đầu lưỡi ủi, một chút đem băng lạnh buốt lạnh mặt đặt ở bàn tay hắn. Mặt của nàng rất nhỏ, liền lớn cỡ bàn tay. Tuyết trắng mềm mại mặt má vừa vặn dán tại hắn lòng bàn tay, đụng phải thời điểm, tựa hồ cảm thấy đặc biệt hưởng thụ, giống vào tay ấm tiểu động vật giống như, có chút thân mật cọ sát. Phục Tịch nhìn chằm chằm không hiểu như nhún ra tay, ánh mắt ảm đạm không rõ. Hắn sức khôi phục rất nhanh, bàn tay dùng chút phiến phá vỡ thương, đã không cần bó thuốc băng bó, mấy ngày khép lại rất nhiều, gỡ xuống vải, chỉ có ngón cái căn chỗ có đạo hồng hồng vết thương. Không có bị cắn chảy máu lời nói, có lẽ sẽ tốt càng nhanh. Nhớ tới lúc trước mất trí giống như cử động, kết quả bị hung ác cắn một cái, Phục Tịch không có ý định bên trên thứ hai làm. Hắn rủ xuống mắt liền muốn thu tay lại, nhưng ánh mắt vừa dứt, liền thấy Thịnh Đường ôn nhuận lông mi nhẹ run rẩy, như bị cái gì hấp dẫn đến, nghiêng đầu. Phục Tịch còn chưa kịp phản ứng, ngón cái đáy chỗ vết thương bị nữ hài lạnh buốt mềm mại cánh môi dán sát vào. Ngón tay một nháy mắt truyền đến xúc cảm, nhẹ mềm mại cùng kinh người. Phục Tịch có chút trợn to mắt, cả người đứng tại bên giường có chút ngạc nhiên. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, trong tầm mắt, Thịnh Đường không có huyết sắc cánh môi giật giật. Tựa hồ cảm nhận được ấm áp huyết khí tồn tại, nghĩ ra được càng nhiều, nàng khẽ nhếch há mồm, phần môi nô ra một điểm hồng. Tại vết thương của hắn chỗ, liếm một cái. Phục Tịch hô hấp một trận, khẽ run đầu ngón tay cuộn tròn hiện lên một chút hồng ý.